Chương 108, Lâm An dựa vào, Bình Dương cùng cha mẹ gặp lại. Chương 108, Lâm An dựa vào, Bình Dương cùng cha mẹ gặp lại Thẩm phủ. Thẩm Bạch vừa mới về đến trong nhà. Thẩm Bạch, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt, ngày hôm qua thật sự làm ta sợ muốn chết. Mới vừa vặn tiến vào gia môn, Thẩm Bạch còn không có mở miệng, đã nhìn thấy một đoàn hồng sắc thân ảnh lấy nhanh như chớp xu thế, đem hắn ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ nào vào trong ngực thân thể mềm mại, nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, không sao, chuyện ngày hôm qua đã qua. Ngày hôm qua giải quyết xong cái kia một sự kiện sau, ta liền trong hoàng cung xử lý một việc. Không cần lo lắng. Nói xong Thẩm Bạch duỗi ra hai tay, đến An khuôn mặt nhỏ nhắn nâng trên tay. Chỉ thấy Lâm An tinh xảo trên khuôn mặt beo đầy vệt nước mắt, hốc mắt có đen một chút, rõ ràng cho thấy tối hôm qua không có ngủ, hơi có vẻ tiểu tụy. Lâm An giờ phút này đôi mắt như là thu thủy giống như nhộn nhạo, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đảo quanh, làm cho người ta chịu mến. Thẩm Bạch thò tay vì nàng xoa xoa, ôn nhu nói, Lâm An, chuyện ngày hôm qua. Không trách ngươi. Ta không trách ngươi. Lâm An giống như biết Thẩm Bạch muốn nói gì, đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, nàng hai mắt đấm lệ, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo co lại giải thích nói. Ta đều biết, ta đều biết. Phụ hoàng. Phụ hoàng Sơn Hải cuộc chiến sau liền bị đoạt xá, cái kia trong hoàng cung phụ hoàng. Là tiên đế. Tiên đế hắn sau đó Lâm An đứt quãng đem nàng biết sự tình nói ra, thân thể to lớn cùng Thẩm Bạch biết không sai biệt lắm. Chẳng qua là trông thấy nàng bộ dạng như vậy, Thẩm Bạch biết trong nội tâm nàng nhất định rất thống khổ. Bởi vì Nguyên Cảnh đế vừa chết, trong hoàng cung liền rốt cuộc không ai là thật tâm yêu thương nàng. Nàng bây giờ chính là cô linh 24 không một người. Nha đồng đốc, ngươi không chỉ có muốn trách, còn muốn hung hăng trách ta. Thẩm Bạch đem ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi nói, nếu như nói Hoài Khánh là một hiệu lý lẽ nữ cường nhân, như vậy Hoài Khánh chính là cái liễu diễu hồn nhiên thiếu nữ. Lần này Nguyên Cảnh đế sự tình, mặc dù là hắn tại lý, nhưng đồng thời cũng đánh nát Lâm An hồn nhiên, làm cho nàng thấy được cái thế giới này hắc ám. Mà Lâm An nhưng là lắc đầu, cái gì cũng không nói. Ai, chờ chuyện lần này sau, hai người chúng ta liền thành cưới đi. Nghe được hắn lời này, Lâm An thân thể mềm mại cứng đờ, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Bạch còn có thể nói như vậy, lang tại chỗ rất lâu đều không có đáp lại. Thấy nàng trầm mặc, Thẩm Bạch ra vẻ nghi ngờ nói, không muốn sao? Không, ta nghĩ. Nghe vậy Lâm An lúc này rời đi Thẩm Bạch ôm ấp hoài bão, thẳng vào nhìn về phía hắn, lập gia đình, ta nghĩ. Nhưng sau đó nàng ánh mắt có chút trốn tránh, chẳng qua là ngươi. Ngươi thật sự nguyện ý sao? Chuyện lần này, sự tình thế nhưng là hoàng thất thực xin lỗi ngươi. Ha ha, thực xin lỗi ta chính là hoàng đế, cùng ngươi không quan hệ. Nhìn ra nàng xoắn xuýt điểm, Thẩm Bạch cười lôi kéo tay của nàng, cho nên ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, cùng với trước kia giống nhau, vui vui sướng sướng. Tốt. Lâm An tựa ở Thẩm Bạch trên vai, nàng cảm giác Thẩm Bạch chính là nàng dựa vào, thật là ấm áp, thật hạnh phúc, nàng giống như nằm cả đời, cũng không biết chưa phát giác ra mà, nàng mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng hẳn là đã ngủ. Thấy thế Bình Dương đi lên trước đến, giải thích nói, Thẩm Bạch, chuyện ngày hôm qua phát sinh sau, Lâm An không ăn không ngủ, ngay ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Nàng bây giờ, đoán chừng quá mệt mỏi. Nghe vậy Thẩm Bạch nhìn về phía Bình Dương, nói Lâm An không có ngủ, trạng thái tinh thần không tốt, nhưng Bình Dương nhìn qua cũng kém không nhiều lắm. Bất quá nghĩ đến một sự kiện, thay đổi đối với kia nói ra, Bình Dương, ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, vừa rồi ta đã mời người đi ngươi dự vương phủ, qua không được bao lâu bọn hắn hẳn là sẽ đến. Phụ vương, mẫu phi. Nghe nói như thế, Bình Dương lúc này lăng tại chỗ, có chút khẩn trương, co quắp. Đối với mình phụ vương, mẫu phi, Bình Dương thế nhưng là rất muốn thấy, có thể tưởng tượng đến lúc trước chính mình không chào mà đi, phụ thân bởi vì chính mình rơi xuống bệnh căn. Nàng là lại ấy nấy, lại bất an, muốn gặp lại không dám thấy. Nhìn ra nàng lo lắng, Thẩm Bạch nói ra, nên thấy, trước đó không cho ngươi thấy, một là không muốn đánh rắn động cỏ, dù sao ngươi lúc trước mất tích, có một nửa là Nguyên Cảnh đế ngầm đồng ý. Thứ hai lúc trước thân thể ngươi quá kém, muốn cho ngươi nuôi một đoạn thời gian, bây giờ ngươi khôi phục không sai, Nguyên Cảnh đế cũng đã chết, là nên cùng bọn họ gặp nhau. Nghe vậy Bình Dương trầm mặc một hồi, sau đó trọng trọng gật đầu, đồng ý, ân, tốt, ta hiểu được. Ta hiện tại phải đi dọn dẹp một chút. Bình Dương vừa nghĩ tới đợi lát nữa muốn gặp cha mẹ, nàng lập tức liền lộ ra có chút chân tay luống cuống, vội vàng chạy về quý phủ dọn dẹp chính mình. Thấy nàng như thế tư thái, Thẩm Bạch cười cười, sau đó ôm lấy Lâm An đem phóng tới trong phòng. So với hắn nơi đây nhẹ nhõm, giờ phút này một chỗ tiến về trước Thẩm phủ trên xe ngựa, lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Vương gia, ngươi nói Thẩm Bạch bảo ta đến, bởi vì sao a? Trên xe ngựa ngồi, đúng là dự vương phi, Bình Dương thân mẫu, mặc dù đã 40-50 tuổi, nhưng nhìn qua như cũng là phong vận vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái đại mỹ nhân. Ai, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nghe được lời của nàng, một bên ngồi trung niên nam tử cũng là như mày. Hắn nói như vậy, cũng là hiểu rõ qua Thẩm Bạch. Với tư cách kinh thành nhân vật phong vân, Thẩm Bạch từ nổi danh đến bây giờ, chưa từng có tiếp kiến qua trong triều đình dù là bất luận cái gì một gã quan viên. Huống chi ngày hôm qua càng là phát sinh Nguyên Cảnh đế chuyện như vậy. Cho nên hiện tại Thẩm Bạch thấy mình, dự vương cũng không biết kia là có ý gì. Nhưng đối với dự vương phủ mà nói, tuyệt đối không phải một cái tốt tín hiệu. Bởi vì Thẩm Bạch là hành thích đua người. Có thể dự vương cũng nghĩ không thông, Thẩm Bạch tại sao phải tìm chính mình. Đúng lúc này dự vương phi thình lình nói, vương gia, ngươi nói có thể hay không là liên quan tới hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, một chuyện. Nói cẩn thận. Dự vương vội vàng ngăn lại dự vương phi nói thêm gì đi nữa, nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được dự vương phi nói rất có đạo lý, dù sao ngoại trừ cái này bên ngoài, hắn cũng nghĩ không ra chuyện khác. Nhưng đồng thời dự vương cũng rất thất vọng. Bởi vì một khi Thẩm Bạch nhúng tay kế tiếp nhiệm hoàng đế, đây là không phải liền ý nghĩa Thẩm Bạch muốn tìm cái khôi lỗi hoàng đế, cũng hoặc là hắn muốn đem cầm triều chính. Hắn ý nghĩ này cũng không phải là lăng không xuất hiện, mà là căn cứ hiện nay Thẩm Bạch tại kinh thành trong dân chúng hy vọng, tự nhiên mà vậy nghĩ đến. Điều này cũng không trách hắn, người bình thường tư duy, gặp được Thẩm Bạch tình huống như vậy, hầu như chín thành sẽ như vậy cho rằng. Hành thích vua, có dân tâm, thực lực được nhiều người ủng hộ. Ngọc nó, chờ hoàng vị mấy đại yếu tố, Thẩm Bạch đều chủ đủ. Lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng dứt bỏ, Dự Vương nói ra, xem trước một chút đến tột cùng là chuyện gì đi. Chợ xe ngựa lâm vào một hồi trầm mặc. Thằng đến đến Thẩm Bạch quý phủ, ngoài xe ngựa chuyển đến thị vệ âm thanh, vương ra, thẩm phủ đã đến. Cái này đã tới rồi sao? Dọc theo con đường này, Dự Vương trong lòng đều lộn xộn, có thể như là đã đến, hắn coi như lấy thêm không cho phép Thẩm Bạch mục đích lần này, cũng chỉ có thể kiên trì cứng rắn lên. Chỉ thấy hắn đi ra xe ngựa, sau đó quay người vịn Dự Vương phi cùng một chỗ xuống. Mắt nhìn đại môn rộng mở thẩm phủ, hít một hơi thật sâu khí, đi thôi. Chợt Dự Vương mang theo Dự Vương phi hướng thẩm phủ đi đến, hai người mang tâm thần bất định tâm đi vào, mà khi bọn hắn vừa mới bước vào thẩm phủ, đã nhìn thấy trong đình viện đứng một nữ tử. Lập tức ngốc tại chỗ. Cũng không phải cô gái này cỡ nào xinh đẹp. Ngạch. Tốt đi, nữ tử rất đẹp, chẳng qua là nữ tử này hai người bọn họ quá quen thuộc. Hơn một năm này đến, đều bị để cho bọn họ hồn khiên ngộp nhiễu, thậm chí bài xuất rất nhiều người đi tìm. Bởi vì này chính là bọn hắn nữ nhi. Bình Dương. Lần nữa trông thấy Bình Dương, bọn hắn toàn thân run rẩy. Dự Vương phi càng là xoa xoa ánh mắt của mình, nàng không thể tin được trước mắt đây hết thảy thật sự. Bình Dương. Bình Dương là ngươi sao? Dự Vương phi trong mắt chứa đầy nước mắt, run rẩy đi về hướng Bình Dương. Thấy cha mẹ mình, Bình Dương trên mặt treo đầy nước mắt, nói ngươi khẩn trường, co gắp, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, còn dư lại chỉ có cùng cha mẹ gặp lại vui sướng. Vội vàng chạy lên trước cùng Dự Vương phi ôm ở cùng một chỗ, thút thít nỉ nó nói, mẫu thân, là ta, là ta. Bình Dương, Bình Dương thật là ngươi à, mẫu phi thật lo lắng cho ngươi, sợ ngươi 970 xảy ra chuyện, không có việc gì. Không có việc gì thật sự quá tốt. Dự Vương phi nhìn xem Bình Dương, vươn tay muốn đi sờ, nhưng giống như lại sợ đem Bình Dương cho làm đau, lại đã ngừng lại. Bình Dương thấy thế kéo qua Dự Vương phi tay, đặt ở chính mình trên mặt, sau đó nói, "Mẫu phi, là ta ở nơi này." Cảm nhận được Bình Dương trên mặt độ ấm, Dự Vương phi nước mắt vỡ đê. Mà ở một bên, nhìn xem hai mẹ con gặp lại bộ dáng, Dự Vương thì lộ ra rất ổn trọng. Đương nhiên hắn ổn trọng, chẳng qua là giả vờ, nếu là cẩn thận quan sát nói, liền có thể phát hiện kỳ thật Dự Vương trong cửa tay áo hai đấm nhưng là nắm thật chặt. Hắn tại mạnh mẽ chống đỡ. Thằng đến hai mẹ con khóc một hồi lâu, tâm tình ổn định lại về sau, Dự Vương mới đi qua đi. Lúc này Bình Dương lau nước mắt, trông thấy Dự Vương đến gần sau, liền vội vàng tiến lên đạo, Bình Dương thấy qua phụ vương. "Ân, Bình An trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Dự Vương nhìn như rất bình tĩnh, nhưng hắn trên mặt mang nước mắt, nhưng là bán rẻ hắn. Thằng đến một hồi lâu sau, một nhà ba người lúc này mới triệt để bình phục lại, chẳng qua là Dự Vương phi một mực cầm lấy Bình Dương tay, giống như bông ra Bình Dương muốn đào tẩu giống nhau. Chờ tất cả mọi người bình phục tốt sau, lúc này Dự Vương vừa rồi hỏi thăm Bình Dương. "Bình Dương, ngươi này đã hơn một năm đến tột cùng đi nơi nào? Còn có ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi đều tại Thẩm Bạch nơi đây?" Trong chấp nhoáng này Dự Vương có rất nhiều vấn đề, hắn quá ngoài ý muốn Bình Dương sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Mà nghe được hắn mà nói, Bình Dương hồng hồng trong hốc mắt, loại ra một vòng đỏ ửng. Mí môi, liền giải thích nói, "Phụ vương, mẫu phi, kỳ thật một năm kia ta vụng trộm trốn đi sau, liền sau đó Bình Dương liền đem chính mình hơn một năm tao nộ, tất cả đều nói cho Dự Vương cùng Dự Vương phi." Mà nghe được lời của nàng, hai người như là dẫn vào đến Bình Dương tao nộ, trong lúc nhất thời lại là đau lòng, lại là may mắn. Tốt một cái Bình Viễn bá, chư phụ. Bổn vương muốn đem bọn hắn nghiền xương thành tro, muốn cho bọn hắn chết không yên lành. Đối với bản vương nữ nhi ra tay, bổn vương muốn cho bọn hắn hối hận đi tới nơi này cái thế giới bên trên. Chương 109, đoạt đích, cả triều chư công đều không dám tại Thẩm Bạch trước mặt làm cản. Chương 109, đoạt đích, cả triều chư công đều không dám tại Thẩm Bạch trước mặt làm cản. Dự Vương hiện tại rất phẫn nộ, rất giận phẫn. Có thể Bình Dương nhưng là ở một bên nói ra, "Phụ vương, bọn hắn cũng đã chết." Dự Vương chỉ cảm thấy trong lòng tức giận trì trệ. "Đúng a, đều chết hết." Điều này làm cho hắn có loại sinh khí vung không đi ra cảm giác. Liên mi mã, nghe không hợp thói thường. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn còn là nói ra, kia bản vương liền tiên thi, đem bọn họ nghiền xương thành cho. Vương gia tốt rồi, Bình Dương có thể bình an trở về là tốt rồi, hơn nữa đừng quên ân nhân cứu mạng của nàng. Còn là một bên Dự Vương phi trông thấy chính mình trượng phu tại cố gắng gỡ gạt lại mặt mũi, tiến lên trấn an nói. Nghe được lời của nàng, Dự Vương lúc này mới kịp phản ứng, đáp, đối với, chúng ta muốn cảm tạ Thẩm Bạch, vô song hầu, thi kiếm tiên. Vương gia, Vương phi, ta đây một phần lễ vật, các ngươi còn đưa thế. Đúng lúc này Thẩm Bạch tức thời xuất hiện, hắn như cũng là ngày hôm qua trang phục, chủ yếu là hắn cũng không có thời gian dọn dẹp chính mình. Dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, trông thấy hắn bộ dạng như vậy, Dự Vương cùng Dự Vương phi cũng không khỏi tán thưởng một câu. Tốt một cái thi kiếm tiên. Bất quá rất nhanh hai người liền lấy lại tinh thần đến, đối với Thẩm Bạch trịnh trọng thi lễ, vô song hầu, lần này đa tạ ngươi rồi, bổn vương thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, chỉ cần là bổn vương có thể làm được, nhất định cho ngươi xử lý. Nữ nhi mất mà được lại, Dự Vương giờ phút này tâm tình có thể nói là phi thường tốt, ở trước mặt tương thuận cái hứa hẹn này. Nghe được hắn mà nói, Thẩm Bạch thì là cười cười, vậy thì thật là tốt, ta hiện tại có một việc cần vương gia giúp làm thoáng một phát. Dự Vương khẽ giật mình, lúc này kịp phản ứng, đối với Dự Vương phi cùng Bình Dương nháy mắt ra dấu, hai người thức thời tiêu sái đến một bên. Thẩm Bạch thì đối với kia nói ra, cái kia dự vương cùng ta đi trong đỉnh một tự.
Tốt.
Lao ra, thái tử lại phái người đến, nói muốn mời ngươi đêm nay dự tiệc. Lúc này Phúc Bá đi lên trước đến, hướng Thẩm Bạch báo cáo. Nghe vậy Thẩm Bạch nhíu mày, dự vương cũng thoáng tò mò nhìn về phía hắn. Lúc này thái tử tìm đến, rất rõ ràng là vì kế vị một chuyện, cho nên hắn rất muốn nhìn xem Thẩm Bạch sẽ làm ra hạng gì lựa chọn.
Không rảnh.
Thẩm Bạch trực tiếp tự tuyệt.
Là, lao nô cái này đi nói.
Phúc Bá cũng không ngoài ý muốn, lúc này lui xuống.
Ngược lại là dự vương có chút kinh ngạc, vô song hầu, ngươi cứ như vậy cự tuyệt thái tử.
Phải biết rằng mấy ngày nữa, hắn muốn leo lên đế vị a.
Tại dự vương trong nhận thức biết, hoàng đế còn là lớn nhất, như Thẩm Bạch loại này cự tuyệt tương lai hoàng đế sự tình, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Dự vương, thái tử không có đăng vị trước, cuối cùng là thái tử, làm không lên kỳ thủ.
Đối với cái này Thẩm Bạch chẳng qua là bình thản hồi phục một câu, lại nghe được dự vương trong lòng rời sông lấp biển.
Những lời này chẳng hạn như nói thái tử không đủ tư cách sao?
T. Thật can dỡ.
Nhưng
giống như nên dạng này.
Nghĩ đến Thẩm Bạch sự tích, dự vương cảm thấy Thẩm Bạch như vậy cách làm tựa hồ là hẳn là, dù sao Thẩm Bạch là cùng nguyên cảnh đế đánh cờ người.
Lúc này hắn cũng không nên nói cái gì nữa, mà là đi theo Thẩm Bạch tiến về trước trong đỉnh.
Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, thái tử Đông Cung
vừa rồi tiến đến Thẩm Bạch quý phủ thị vệ, trở lại Đông Cung đem sự tình báo cáo cho thái tử.
Cái gì?
Hắn lại cự tuyệt.
Thái tử nghe thấy chính mình lại bị Thẩm Bạch cự tuyệt, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là phẫn nộ. Dựa vào cái gì, buồn cung thế nhưng là thái tử, tiếp qua hai ngày toàn bộ đại phụng chính là buồn cung, là đại phụng cửu ngũ chi tôn. Hắn này năm lần bảy lượt cự tuyệt buồn cung, là có ý gì? Trướng mắt buồn cung,
vẫn cảm thấy có thể dùng võ loạn cấm.
Thái tử là thật tức giận, hai ngày này tuyệt đối là người khác sinh cao quang thời khắc.
Nguyên cảnh đế chết thảm, thân tử đạo tiêu, xuống dốc tốt thanh danh, nhưng với tư cách thái tử hắn, lẽ ra trở thành đại phụng kế tiếp nhiệm chủ nhân.
Bởi vậy từ hôm qua sự tình hết thảy đều kết thúc sau, cũng đã có không ít người đến âm thầm chúc mừng, tặng lễ.
Nguyên bản hắn nghĩ đến, chính mình với tư cách đại phụng vị lai chi chủ, cái thân phận này đi lôi kéo Thẩm Bạch, người kia sẽ phải đáp ứng, nhưng đối phương lại lần nữa cự tuyệt, lại để cho hắn thanh tú trên mặt tràn đầy dữ tợn.
Đáng giận
a.
Như thế miệt thị buồn cung, ngươi coi như là nhị phẩm võ phu thì như thế nào, chẳng lẽ không biết toàn bộ thiên hạ đều là buồn cung đấy sao?
Có thể khí
a.
Thái tử cầm lấy chén trà liền trực tiếp nện, trong lúc nhất thời hành cung bên trong tiếng vang không ngừng, sợ tới mức ngoài cửa thị vệ lạnh run, bọn họ cũng đều biết thái tử hiện tại rất phẫn nộ.
Thấy hắn như thế, trong cung điện vài tên quan viên hai mặt nhìn nhau.
Nhưng vẫn là có người tiến lên phía trước nói, thái tử, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, Thẩm Bạch người nọ tuy đáng hận, nhưng việc cấp bách, còn là cần ngài mau chóng leo lên đế vị. Đến lúc đó ngài nắm quyền, trở thành toàn bộ thiên hạ tôn quý nhất người, được nhiều người ủng hộ, coi như Thẩm Bạch mạnh khỏe thông thiên, ta đại phụ nhân tài đông đúc, cũng không sợ hắn.
Nghe được lễ bộ thượng thư nói, thái tử khí lúc này mới tiêu tan không ít, sau đó nảy sinh ác độc nói, đúng, hiện tại trọng yếu nhất hơn là đăng vị.
Lễ bộ thượng thư, buồn cung liền trông cậy vào các ngươi, hai ngày sau trên triều đình, chờ các ngươi giúp đỡ buồn cung.
Thái tử lúc này thân thiết lôi kéo lễ bộ thượng thư tay, cái kia trở mặt tốc độ, nơi nào nhìn ra bên trên một giây còn rất phẫn nộ.
Thái tử điện hạ yên tâm, ngài vì thái tử, nguyên cảnh đế đã qua đời, ngài chính là thiên vương sở quy.
Lễ bộ thượng thư lúc này chắp tay nói,
đúng, buồn cung là thiên vương sở quy, đại phụng chi chủ.
Tựa hồ nghĩ đến chính mình sắp leo lên đại vị, thái tử mang trên mặt khoái ý dáng tươi cười.
Quyền lực làm cho người ta mất phương hướng tâm trí, đặc biệt là hoàng vị.
Đợi đến lễ bộ thượng thư mấy người cáo tử, thái tử thâm trầm thu hồi ánh mắt, đi đến cái ghế ngồi xuống. Thẩm Bạch, Ngụy Uyên, bổn cung một mà tiếp, lại mà ba mời các ngươi.
Các ngươi đã không muốn, cái kia đến lúc đó cũng đừng trách bổn cung trở mặt.
Thái tử sắc mặt trở nên âm trầm, lãnh khốc, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, nổi gân xanh.
Đại chiến qua đi bầu không khí lộ ra có chút quỷ dị.
Trên phố bên trong, đám dân chúng đối với Thẩm Bạch khen không dứt miệng, càng là có không ít người trong nhà dựng lên trường sinh nhãn hiệu, mỗi ngày bái cúi đầu.
Mà liên quan tới nguyên cảnh đế một kiện sự này cũng truyền ra ngoài, tại phụ cận thành thị khiến cho sóng to gió lớn.
Nhưng trên triều đình, nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.
Nguyên cảnh đế chết bất đắc kỳ tử, đế vị không treo, lại để cho không ít hoàng tử nổi lên tâm tư. Hai ngày này các loại đi đi lại lại, nghĩ muốn tích lũy thực lực, vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc.
Nay đều bị ấn chứng Thẩm Bạch câu nói kia, thái tử không có đăng vị, thủy chung là thái tử.
Nhưng này vài ngày thái tử không thể nghi ngờ là vui vẻ, bởi vì thái tử cái thân phận này, lý tính đi lên nói hắn kế vị khả năng tính lớn nhất, bởi vậy không ít quan viên đều nhao nhao sẵn sàng góp sức hắn.
Hoàng tử khác cộng lại thế lực đều không đủ hắn một nửa.
Dựa theo dạng này phát triển, hoàng vị sát suất cao sẽ là hắn.
Nhưng có tâm người lại phát hiện một ít mánh khóe, Ngụy Uyên, Vương Chính Văn, hộ bộ Tôn Thượng thư đám người, nguyên bản tại triều đình nhất vui mừng người, vậy mà cùng một thời gian trầm mặt xuống.
Hơn nữa dự vương một lần nữa rời núi, nhậm chức tông chính.
Cái này một cái quọc, từng kiện đều để lộ ra quỷ dị tức giận.
Cứ như vậy, thời gian đã đến sáng sớm hướng.
Một ngày này, bởi vì không có hoàng đế, hoàng vị bên trên cũng không có ngồi người, tất cả hoàng tử tất cả đều trình diện, trong đó lấy thái tử nhất hăng hái.
Hắn biết, hôm nay chính là xác định hắn vị kế tiếp nhiệm hoàng đế thời gian.
Bởi vậy hắn biểu hiện cực kỳ kích động, tại các nơi đi đi lại lại, Tôn thượng thư, sớm a.
Lễ bộ thượng thư, mấy ngày nay rất mệnh ta đi.
Binh bộ thượng thư, nhờ có ngươi rồi à, lại để cho kinh thành tại hai ngày thời gian bên trong bình định xuống.
Thái tử tựa như lãnh đạo thị sát giống như, đối với tất cả mọi người triển khai thân thiết ân cần thăm hỏi.
Thấy mấy vị khác hoàng tử nghiến răng nghiến lợi,
Thái tử vô cùng a, còn không có kế vị đâu, cứ như vậy đường hoàng. Vì ta là thái tử ta cũng giống nhau. Một đám hoàng tử trong lòng không nói ra được khó chịu, lúc này thái tử tựa hồ cũng chú ý tới các huynh đệ bộ dáng, cười đi lên trước, vỗ vỗ một vị hoàng tử bà bay, lão ngũ ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Còn các ngươi nữa cũng giống nhau, cùng ta là huynh đệ, tuyệt đối quên không được các ngươi. Chúng hoàng tử nghe thấy hắn nói như vậy, mặc dù trong lòng không vui, nhưng như trước chắp tay nói, vậy làm phiền thái tử. Đa tạ thái tử thấp thỏm nhớ mong. Tình huống nơi này, tự nhiên cũng bị Ngụy Viên chú ý tới, bất quá hắn không nói gì, mà là lao thần tự tại đứng ở tại chỗ, giống như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ một dạng. Mà đúng lúc này, Dự Vương đi tới, nguyên bản còn xì xào bàn tán cả sảnh đường chư công, tất cả đều an tĩnh lại, đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hiện tại không có hoàng đế, như vậy hắn vị này hoàng thất tông chính, nên đi ra chủ trì đại cục. Theo hắn xuất hiện, lập tức tất cả đều hành lễ nói, thấy qua Dự Vương. Thấy qua Dự Vương. Dự Vương đứng ở phía trước, trông thấy mọi người hành lễ, hít một hơi thật sâu khí, tiến lên phía trước nói, chư vị đại nhân, hôm nay bổn tông đang tiến đến, chính là đại phụng sự tình. Tiên hoàng bất nhân, cấu kết vu thần giáo, đi bối đức sự tình, thịt cá dân chúng, khiến đại phụng tên bất liêu xanh, dân chúng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, may mắn được Vô Song Hầu cùng Ngụy Công hiểu rõ chân tướng, cứu đại phụng tại nguy nan tầm đó. Có thể bởi vì cái gọi là, nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không có vua. Bây giờ ta đại phụng đế vị dốc tuyết, hôm nay tiến đến, chính là tìm đến cả sảnh đường chư công, thương nghị ai có thể là ta kế tiếp nhiệm đại phụng chi quân. Dự Vương lời nói này vừa nói xong, liền đứng ở tại chỗ chờ mọi người lên tiếng. Đã thấy Lễ Bộ Thượng Thư tiến lên phía trước nói, Dự Vương, cùng với chư vị đại nhân, mà lại nghe ta một lời. Đến. Thuộc về ta thời khắc đến. Nhìn xem Lễ Bộ Thượng Thư đứng ra, thái tử thần sắc kích động, siết quả đấm, chỉ cần Lễ Bộ Thượng Thư đẩy ra chính mình, hơn nữa hắn những ngày này lôi kéo nhân mạch, việc này liền ổn. Cùng lúc đó mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư, chờ đợi hắn bên dưới. Thấy thế Lễ Bộ Thượng Thư cũng không có chần chờ, lúc này mở miệng nói, từ xưa đến nay, thái tử kế thừa đế vị, đây là không thể tranh giành sự thật. Nhưng ta đại phụng cho tới nay chính là trưởng tử kế thừa chế, tiên hoàng lại lập Trần Quý Phi chi tử vì thái tử, đầy hứa hẹn sự nghiệp thống nhất đất nước, bởi vậy bổn quan đề nghị, lúc này lấy lập hiền. Xôn xao. Lễ Bộ Thượng Thư lời này vừa nói ra, lập tức cả triều phải sợ hãi. Những ngày này Lễ Bộ Thượng Thư cùng thái tử thân nhau, bọn họ là biết, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Lễ Bộ Thượng Thư muốn tiến cử thái tử, kết quả hiện tại đến lúc này lấy lập hiền. Không phải, ngươi này là náo cái gì? Chẳng lẽ cùng thái tử cãi nhau mà trở mặt? Mọi người ánh mắt nhao nhao tại thái tử cùng Lễ Bộ Thượng Thư giữa hai người bồi hồi, rất muốn rõ ràng trong chuyện này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Mà ở trận kinh hãi nhất, không ai qua được thái tử, hắn khó có thể tin nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư. Hắn rất khó tin tưởng, cái này những ngày này ở bên cạnh hắn bày mưu tính kế người, hiện tại thế mà phản bội chính mình, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu, đồng thời còn thập phần phẫn nộ. Thượng Thư đại nhân lời ấy sai rồi. Lúc này hỗ trợ thái tử một gã thị lang đi ra, phản bác, thái tử chính là thái tử, tiên hoàng không tại, lại để cho thái tử kế thừa đại vị, đây có gì không thể. Nghe vậy Lễ Bộ Thượng Thư khẽ cười một tiếng, đạo, Trần Thị Lang, bổn quan lại hỏi ngươi, tiên hoàng tại vị lúc, như thế nào? Công bộ Thị Lang, Trần Thị Lang nghe thấy Lễ Bộ Thượng Thư nói sững sờ, nhưng vẫn là nói ra, tiên hoàng ngu ngốc, si mê trường sinh chi đạo, đến Giang Sơn xã tắc không để ý, trùng trùng điệp điệp hành vi phạm tội, thiên địa chứng giám. Không biết Thượng Thư đại nhân vì sao như thế đặt câu hỏi, hôm nay là tại thương thảo kế tiếp nhiệm quân vương sự tình, không phải nghị luận tiên hoàng. Trần Thị Lang nói, lại để cho Lễ Bộ Thượng Thư nở nụ cười, đạo, Trần Thị Lang ngươi nếu như biết tiên hoàng làm dễ dàng đủ loại đều là sai, vì sao lại muốn chấp mê bất ngộ? Năm đó tiên hoàng muốn lập thái tử, ta Lễ Bộ đốc tra viện bao nhiêu người dâng tấu can gián bằng cách tự sát, bệ hạ lại cố ý muốn lập không phải trưởng tử, cái này chính là tiên hoàng sai. Bây giờ tiên hoàng đã qua đời, hắn qua đi đủ loại, tự nhiên muốn một lần nữa xem kỹ. Bởi vậy bổn quan đề nghị, lúc này lấy lập hiền. Lễ Bộ Thượng Thư một phen nói, lập tức lại để cho mọi người cả kinh, không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp cầm chuyện năm đó mà nói, nhưng lại nói rất có đạo lý. Vốn dĩ năm đó lập thái tử, liền đã xảy ra một ít huyết mưa gió canh. Hơn nữa nguyên cảnh đế sự tình chân tướng rõ ràng, tự nhiên có thể từ nơi này phản bác. Một bên nói bậy nói bạn, quả thực là một bên nói bậy nói bạn. Thái tử nhân đức, thiên hạ đều biết, kia cho Thượng Thư đại nhân chửi tới. Trần Thị Lang nóng nảy, đội vàng trả lời. Thật tình không biết Lễ Bộ Thượng Thư những lời này, lại để cho mặt khác hỗ trợ tất cả hoàng tử người, nhao nhao thấy được hy vọng, liền vội vàng tiến lên phụ họa. Cảm thấy đến Thượng Thư đại nhân nói có lý, tiên hoàng trước sự tình, thật sự của chúng ta đã thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Hôm nay là chúng ta bình định lập lại trật tự thời điểm. Thượng Thư đại nhân nói hay lắm, lúc này lấy lập hiền. Cảm thấy đến không có vấn đề. Lập tức trong triều đình sắp tới một nửa người đứng dậy, nhao nhao cho thấy lập trường của mình. Lớn như thế thế phía dưới, thái tử sắc mặt đều chợt nhìn. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, vốn dĩ thuận lý thành chương một sự kiện, thế mà sẽ phát sinh như thế khó khăn chắc trở. Là ta, hoàng vị là bổn cung. Chỉ thấy thái tử đứng không vững nữa, đi đến phía trước nhất phản bác, bổn cung là thái tử. Hoàng vị nên là bổn cung, bọn ngươi ý gì, chẳng lẽ là muốn tạo phản không thành? Thái tử nổi giận đùng đùng nhìn về phía một đám phụ hoa người, hắn hiện tại hận không thể đem những người này toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Thái tử điện hạ, lao thần theo như lời cũng không sai, chẳng qua là thực sự cầu thị mà thôi. Lễ Bộ Thượng Thư không chút nào không sợ hãi, đứng ra nói ra. Tốt, tốt một cái Lễ Bộ Thượng Thư, thiệt thòi bản cung như thế tin tưởng ngươi. Thái tử chỉ vào Lễ Bộ Thượng Thư, hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí, mà là đối với tất cả mọi người hô, nếu như muốn nói lập hiền, thử hỏi chư hoàng tử bên trong, có thể có người so với bổn cung càng có hiền năng. Nói a, có. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh vang lên, đã thấy Hoài Khánh mặc quần trắng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, dẫm trận tại chỗ mà đến. Trông thấy nàng đến đây, không ít người trong lòng nghi hoặc không thôi, không rõ nàng vì sao trở về. Thái tử thì là cao mày, đạo, Hoài Khánh, ngươi tới nơi đây làm sao? Thấy qua thái tử điện hạ. Hoài Khánh vốn là thi lễ một cái, lại đối với cả triều quan viên có chút không lời, bổn cung nghe nói hôm nay chính là thương nghị đại phụng tương lai thời điểm, bổn cung không mời mà tới, kính xin chư vị đại thần thứ lỗi. Nhưng bổn cung cũng là trước hoàng tử tự, vì vậy tiến đến chính là đại phụng tương lai mà đến. Thái tử, ngươi có hiền năng, nhưng ta so với ngươi thích hợp hơn. Hoài Khánh uy nghiêm nhìn về phía thái tử, trên người bộc phát ra chỉ có hoàng đế mới có đế vương uy nghiêm, trong chốc lát đem tất cả quan viên giật nảy mình. Ngươi, Hoài Khánh, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói cái gì. Thái tử chỉ vào Hoài Khánh, khó có thể tin nói. Nghe vậy Hoài Khánh gật đầu, bổn cung tự nhiên sẽ hiểu, này hoàng vị ngươi ngồi được, bổn cung như thế nào ngồi không được. Không thể. Đại phụng mấy trăm năm, chưa bao giờ có nữ tử làm hoàng đế đạo lý, trưởng công chúa nói cẩn thận. Đúng vậy a, nào có nữ tử làm quốc chủ đạo lý. Nay tại lý không hợp, tại lịch sử không hợp. Nữ tử khi nước, như thế nào cho thiên hạ một cái công đạo. Hoài Khánh lời nói vừa mới rơi xuống, thì có một đống đại thần đi ra phản đối, bất kể là trước đó vững vàng ngồi trên đài câu cá, còn là mặt khác hoàng tử người ủng hộ, nhao nhao đi ra phản đối. Ta ngược lại cảm thấy không sai. Dù sao nguyên cảnh đế những hoàng tử này không có một người tốt. Đột nhiên một giọng nói vang lên, lộ ra đặc biệt đột ngột. Mà nghe thấy hắn lời này, không ít người nhíu mày, vừa định muốn quay đầu lý luận, có thể nói đến bên miệng, bọn hắn lại nuốt trở vào. Người tới không phải người khác, đúng là Thẩm Bạch. Mọi người sắc mặt đại biến, không rõ tên sát tinh này tại sao tới. Chẳng lẽ hắn cũng muốn lẫn vào lập đế sự tình? Theo Thẩm Bạch đến đây, nguyên bản ầm ĩ triều đình trở nên yên tĩnh vô cùng, bầu không khí đều trở nên thập phần áp lực. Bọn hắn đang sợ, tại kiêng kỵ, bởi vì này cá nhân là Thẩm Bạch. Cả triều chư công đều không dám tại Thẩm Bạch trước mặt làm cản sức. Chương 110, Hoài Khánh xưng đế, hối đoái, Độ Ách tiến đến. Chương 110, Hoài Khánh xưng đế, hối đoái, Độ Ách tiến đến. Thẩm Bạch cất bước đi về phía trước, hắn môi đi một bước, triều đình đều có thể nghe được cước bộ của hắn âm thanh. Giống như là trầm trọng tiếng trống một dạng, mỗi một bước đều có thể để cho bọn họ thân thể run lên. Đối với Thẩm Bạch, bọn họ là phát ra từ linh hồn kiêng kỵ. Không chỉ có là bởi vì hắn thực lực, mà là Thẩm Bạch hành thích vua. Một cái người có thực lực, có lẽ sẽ làm cho người ta tôn kính, hướng tới, nhưng một cái có thực lực mà lại không chút kiêng kỵ người, mới là để cho người sợ hãi. Bởi vì ai cũng không biết, Thẩm Bạch biết làm cái gì. Đi ngang qua mọi người, Thẩm Bạch đứng ở Hoài Khánh bên người, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Ta hỗ trợ Hoài Khánh, ai tán thành, ai phản đối? Thanh âm bình tĩnh vang lên, lại như là một đạo sấm sét, tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang, một đám quan viên sắc mặt đại biến. Nếu như chẳng qua là Hoài Khánh nói, bọn hắn có lẽ còn có thể phản bác các loại. Có thể nếu là Thẩm Bạch nói như vậy, vậy muốn nghĩ kỹ. Trong lúc nhất thời, lại không người nói lời phản đối. Từ xưa đến nay, có thể lấy không phải hoàng đế thân phận, mà lại để cho đủ loại quan lại im miệng không nói người, chỉ có Thẩm Bạch. Muội phu, ngươi tại sao phải giúp đỡ Hoài Khánh, không giúp ta? Ta mới là Lâm An ca ca. Thái tử nghe được Thẩm Bạch nói, hắn trừng mắt muốn nức, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn trăm cây nghìn đắng nghĩ muốn đạt được Thẩm Bạch hỗ trợ, lại hết lần này tới lần khác Thẩm Bạch thấy cũng chưa từng thấy qua hắn, nhưng bây giờ trợ giúp Hoài Khánh, hắn không cam lòng, tức giận. Nghe vậy Thẩm Bạch chẳng qua là lạnh lùng quét thái tử liếc mắt, sau đó liền không để ý tới nữa hắn. Cùng lúc đó, Ngụy Uyên đi ra, cảm thấy đến Vô Song Hầu cái đề nghị này không sai, trưởng công chúa hoàn toàn chính xác lấy hiền năng chứ danh, tin tưởng tại trưởng công chúa dưới sự dẫn dắt, đại phụng sẽ càng ngày càng tốt. Vừa nhìn Ngụy Uyên xuất hiện, mọi người nhao nhao căng đi ánh mắt. Khá lắm, Ngụy Uyên ngươi từ bắt đầu đừng nói, nguyên lai là ở chỗ này chờ a. Thấy trầm mặc Ngụy Uyên bỗng nhiên đứng dậy, tất cả mọi người sợ ngây người, nhưng nghĩ lại Ngụy Uyên tính toán Hoài Khánh nửa cái sư phó, mọi người cũng đều thoải mái. Ngụy Uyên, ngươi một cái Thẩm Bạch cũng đã lại để cho thái tử có gân hàn, hiện tại liền hướng trong nội đường Ngụy Đảng thủ lĩnh, Ngụy Uyên cũng hỗ trợ Hoài Khánh, thái tử triệt để luống cuống. Thái tử không cần kích động như thế, dù sao những năm này trưởng công chúa năng lực, hạ quan nên cũng biết, ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn. Ngụy Uyên không có chút nào cho thái tử mặt mũi, trực tiếp khi nói. Mà Ngụy Đảng những người kia, thấy Ngụy Uyên xuất hiện sau, liên tiếp tiêu sái đi ra. Ngụy công nói có lý, trưởng công chúa năng lực, chúng ta để ở trong mắt. Trưởng công chúa năng lực ta là tin tưởng. Hạ quan cũng tán thành trưởng công chúa. 987 lần lượt người đứng ra tỏ vẻ ủng hộ Hoài Khánh, mắt thấy tình cảnh thiên về một bên, cuối cùng những người kia nghĩ muốn phản bác người, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Vương Trinh Văn. Phát giác được không ít người nhìn về phía chính mình, Vương Trinh Văn lúc này đi ra, cảm thấy đến Vô Song Hầu, Ngụy công nói rất đúng, trưởng công chúa năng lực là có thể. Xôn xao. Nếu như nói Thẩm Bạch cùng Ngụy Uyên ủng hộ có dấu vết mà lần theo, như vậy Vương Trinh Văn chiêu thức ấy là tất cả mọi người không nghĩ tới. Không phải. Vương Trinh Văn cũng ngược lại đi qua. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, Vương Trinh Văn tựa như không phát hiện một dạng. Hắn không phải người ngu. Rất hiển nhiên có Thẩm Bạch cùng Ngụy Uyên ủng hộ trưởng công chúa, hôm nay đoạt đích tất nhiên thành công. Lúc này đi ra làm trái lại, về sau chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Mặc dù hắn cảm thấy nữ tử làm quốc chủ không hợp lễ phép, nhưng trong lịch sử không phải là không có. Huống chi hắn cũng biết, coi như cưỡng ép đem mặt khác hoàng tử hoặc là thái tử nâng lên hoàng vị, cũng ép không được Ngụy Uyên, càng đừng đề cập Thẩm Bạch, còn không bằng để cho Hoài Khánh thượng vị. Thấy hắn nói như vậy, Hoài Khánh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đối với thứ nhất lễ, đa tạ vương thủ phụ. Trưởng công chúa khách khí. Vương Trinh Văn đáp. Mà theo Vương Trinh Văn xuất hiện, kia sau lưng Vương Đảng coi như khó hiểu, giờ phút này cũng đều đi ra phù hợp. Hơn nữa Ngụy Uyên Ngụy Đảng cùng Hoài Khánh thế lực của mình, trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình vượt qua hơn phân nửa ủng hộ Hoài Khánh. Vương thúc, ngươi là tông chính, đi ra nói câu nào a? Mắt thấy đại thế đã mất, thái tử đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Dự Vương, thân là hoàng thất tông chính, hắn là có quyền lực xử phạt thành viên hoàng thất. Nghe thấy thái tử nói, Dự Vương nhìn về phía Thẩm Bạch. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên ngày đó cùng Thẩm Bạch trao đổi, lúc ấy Thẩm Bạch liền nói cho hắn biết, hy vọng hắn có thể trở thành tông chính, hơn nữa ủng hộ Hoài Khánh. Lúc ấy Dự Vương cũng rất ngộng, nhưng cuối cùng còn là đáp ứng. Thu hồi suy nghĩ, Dự Vương cất cao giọng nói, thái tử điện hạ, đại vị là người đó, ta không có quyền can thiệp, nhưng trưởng công chúa là có quyền lực, dù sao trong lịch sử không phải là không có nữ đế. Hắn những lời này không thể nghi ngờ cho thấy lập trường của hắn. Nghe nói như thế sau thái tử chỉ cảm thấy đại nao ong ong, các ngươi trợn hắn hai mắt một phen, trước mắt tối sầm, trực tiếp bất tỉnh đi. Theo Dự Vương tỏ thái độ, cuối cùng Hoài Khánh đoạt đích một chuyện, xem như chính thức thành công. Kế tiếp Thẩm Bạch không có để lại, mà là hướng ngoài cung đi đến. Thẩm Bạch, chờ lão phu. Kết quả hắn mới vừa vặn đi ra, chỉ nghe thấy Ngụy Uyên gọi lại chính mình, cái kia cao hứng bừng bừng bộ dáng, một chút cũng không có lấy trước kia tốt ổn trọng. Ngụy công, còn có chuyện gì? Không phải nói tốt ta chẳng qua là đến sân ga đấy sao? Trông thấy Ngụy Uyên đi tới, Thẩm Bạch quay người nhìn về phía hắn. Nghe vậy Ngụy Uyên lắc đầu, không có việc gì, chính là cùng ngươi nói thoáng một phát, trưởng công chúa kế vị thời gian cũng đã định xuống dưới, hơn nữa đến lúc đó biết nói là ngươi tiến cử. Ta, ai bảo ngươi bây giờ thanh danh truyền ra ngoài, coi như đến lúc đó đám dân chúng có hiểu, có thể nếu là nói cho bọn hắn biết trưởng công chúa là ngươi tiến cử, sẽ tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ngụy Uyên nói đến đây cảm giác nghe thật mất mặt. Đường đường đại phụng vương triều, lại còn không có Thẩm Bạch được dân tâm. Việc này a, đi đi. Nghe xong lời này, Thẩm Bạch không sao cả khoát tay áo, cái kia không có việc gì ta liền đi trước, trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bá. Nói xong Thẩm Bạch liền một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, Ngụy Uyên thấy hắn trượt được nhanh như vậy, chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trở lại tiểu triều đường. Trông thấy hắn trở về, trong điện tất cả quan viên đều nhìn về hắn. Ngụy công, Thẩm Bạch nói như thế nào? Hoài Khánh lúc này tiến lên hỏi thăm, nàng mặc dù đã xác định là kế tiếp nhiệm đại phụng hoàng đế, nhưng có chút ít sự tình còn là muốn chuẩn bị. Ví dụ như dân ý, còn có công tích. Những này nàng trước mắt đều không có, cho nên chỉ có thể mượn Thẩm Bạch hết. A, cũng không có thể nói mượn, dù sao Thẩm Bạch là nàng nam nhân, hắn chính là nàng. Nghe vậy Ngụy Uyên gật đầu, Thẩm Bạch đồng ý. Nghe được hắn mà nói, ở đây những người khác nhao nhao thở dài một cái, hô, Vô Song Hầu đồng ý là tốt rồi, bây giờ hắn tại dân chúng thanh danh chính vượng, có hắn hỗ trợ, tin tưởng dân chúng không có cái gì mâu thuẫn tâm tình. Đúng vậy a, chuyện lần này lên men sau, thiệt nhiều dân chúng đối với đại phụng cực không tín nhiệm. Những thứ này đều là cần chậm rãi thay đổi. Đúng. Hiện tại thương lượng trước thoáng một phát bệ hạ đăng cơ công việc. Có Thẩm Bạch đồng ý, vậy tương đương với có dân ý cam đoan, bọn này quan viên lúc này mới yên lòng lại, sau đó thương lượng sự tình khác. Hô, cuối cùng đã trở về, chuyện lần này, không sai biệt lắm xem như triệt để kết thúc đi. Nằm ở trên nóc nhà, Thẩm Bạch đầu gối ở trên hai tay, nhìn lên bầu trời. Mở ra giao diện bảng khí vận cướp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, nhị phẩm hợp đạo sơ kỳ công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, đại hạ kiếm ý, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xả, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 759. 76 vạn, 804-32 vạn, khí vận đáng bàn thành, điểm kích mở ra bất chi bất giác, cũng đã 700 vạn A. Nhìn mình khí vận giá trị, Thẩm Bạch xoa xoa đôi bàn tay, lúc này có ý tưởng, ấn mở khí vận đáng bàn thành, tìm được tu luyện dùng đến đăng lượng. Thẩm Bạch nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ. Võ phu nhất phẩm, cũng không có cụ thể danh tự, võ phu cùng các đại hệ thống cao phẩm bất đồng, mặt khác tu luyện hệ thống cao phẩm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ biểu hiện rất thần dị. Có thể tùy ý sửa đổi quy tắc, có thao túng địa phong thủy hỏa, có thể cô đọng khí vận, thậm chí còn có thể mượn một phương tiên địa lực lượng. Có thể võ phu bất đồng, không cùng thiên địa giao hội, chỉ tu bản thân. Bởi vậy muốn tấn thăng nhất phẩm, liền cần đem tinh khí thần dung hợp nhất thể, cũng chính là nguyên thần, thân khu, khí cơ. Đồng thời võ phu nhất phẩm là tấn thăng võ thần mấu chốt, mà là một cái quá độ phẩm cấp, cũng chính là như thế, nhất phẩm võ phu sức chiến đấu, cơ hội là đồng phẩm cấp bên trong treo lên đánh mặt khác hệ thống tồn tại. Chợt hắn liền dựa theo này ba phương hướng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được phù hợp trong lòng của hắn tiêu chuẩn vật phẩm. Hợp đạo đan, 50 vạn khí vận giá trị, võ phu nhị phẩm hợp đạo cảnh tu luyện sử dụng năng lượng, có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Huyết đan, 10 vạn khí vận giá trị, ở trong chứa nhị phẩm võ giả tinh huyết, sử dụng sau gia tăng khí huyết, tam phẩm thoáng một phát võ phu sử dụng, có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Ngộ đạo trà, 100 vạn khí vận giá trị một cân, uống xong sau có thể tăng cường ngộ tính, tăng lên nguyên thần cường độ. Hợp đạo đan, có thể tăng trưởng tu vi, cũng chính là khí cơ, ngộ đạo trà, có thể tăng lên nguyên thần, huyết đan có thể tăng cường bản thân khí huyết. Liên bọn hắn, nhìn thấy này ba kiện vật phẩm công hiệu, Thẩm Bạch lập tức thì có quyết định, trực tiếp mua sắm. Đinh. Hối đoái hợp đạo đan ít 4, tiêu hao khí vận giá trị 200 vạn. Đinh. Hối đoái huyết đan ít 20, tiêu hao khí vận giá trị 200 vạn. Đinh. Hối đoái ngộ đạo trà ít 2, tiêu hao khí vận giá trị 200 vạn. Thoáng một phát hao tốn 600 vạn khí vận giá trị, tấn thăng nhất phẩm không có vấn đề gì lớn, chính là cần phí một ít thời gian. Thẩm Bạch cười nói, nhưng sau đó nghĩ đến Mộ Nam Chi. Nếu như cảm thấy đầy, có thể tìm nàng hỗ trợ nâng tốc độ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Thẩm Bạch mang trên mặt một vòng dáng tươi cười. Chợt hắn có đi dạo một hồi thương thành, hiểu rõ đến một ít gì đó sau, liền phát giác được có một đầu khí tức sắp tới. Cùng lúc đó, kinh thành bên ngoài, hai đạo khổ hạnh tăng thân ảnh chậm rãi đi vào, một người trong đó chính là trước đó cùng Thẩm Bạch từng có gặp mặt một lần Độ Khổ. Mà ở bên cạnh hắn, đứng một gã khô gầy lao tăng, khuôn mặt ngăm đen nhiều điệp, người mặc rộng bào lộ ra một cười. Nhưng hắn khí tức kéo, làm cho người ta cân nhắc không thấu. Mà hắn, chính là Đỗ Ách, Thiên Vực nhị phẩm La Hán, sát tặc quả vị. Đi vào chỗ cửa thành, Đỗ Ách lúc này dừng lại, chậm rãi mở hai mắt ra, "Độ Khổ, vị kia đả thương ngươi người, ngay tại trong kinh thành." Đúng vậy, hắn tên vì Thẩm Bạch, nhị phẩm võ phu, hơn nữa trước đó vài ngày giết chết nhập ma nguyên cảnh đế, vô cùng lợi hại. Độ Khổ trả lời. Nghe vậy Đỗ Ách gật đầu, sau đó nói, "Cái kia như thế, tìm hắn." Trong lúc đó, toàn thân hắn Phật quang long lánh, một đôi đồng tử hóa thành màu vàng, nhấp nháy bước người, trường bào bay lên, quanh thân Phật văn lượn quanh thân, tựa như một gã trên đời Phật đà, làm cho lòng người sinh kính sợ chi tâm. Ngay sau đó một đạo Phật quang từ hắn trong cơ thể phún dũng mà ra, phóng lên trời, vạn trượng hào quang bao phủ toàn bộ kinh thành. Này, đây là cái gì? Phật quang. Đây là trong truyền thuyết Phật quang phổ chiếu. Này vài ngày trước đến một cái nộ mục kim cương, hôm nay lại đến một vị người của thiên vực, đây rốt cuộc là như thế nào? Ai biết ta? Nơi này là ta đại phụng kinh thành, há có thể là hắn thiên vực người năm lần bảy lượt khiêu khích chi địa. Trong kinh thành, dân chúng tất cả đều phát hiện này dị tượng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đều nghị luận. Sau một khắc, một đạo uy nghiêm giống như đến từ trên 9 tầng trời âm thanh vang lên, Thẩm Bạch, đi ra. Khí thế kia, giống như cùng mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, lại để cho không ít người trong lòng chấn động, tu vi cao thâm người càng là sắc mặt trắng nhợt, đổ ra một ngụm máu tươi. Phúc. Hứa ra, Hứa Thất An nhịn không được nổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành Phật quang phương hướng. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hứa Linh Nguyệt thấy thế, lập tức lo lắng chạy lên tìm đến, vẻ mặt ân cần dò hỏi. Không ngại, chẳng qua là một điểm vết thương nhẹ, lần này thiên vực người tới, so với mấy ngày hôm trước lợi hại hơn rất nhiều. Hứa Thất An lắc đầu, nắm đấm nhưng là bóp cực kỳ nhanh, không cam lòng nhìn về phía cái kia Phật quang phương hướng. Hoàng cung bên trong, nguyên bản đang tại thương nghị Hoài Khánh đám người, đều là phát hiện ngoài thành khác thường, khi bọn hắn đi ra đại điện xem xét lúc, Đỗ Ách âm thanh mang tất cả toàn thành, đang hướng bọn họ nơi đây phún dũng mà đến. Ngụy Uyên nhướng mày, phẫn nộ mà ra tay, đi vào trước mặt mọi người, vung tay lên, một đạo màu đỏ như máu che chắn đem này cổ âm sóng ngăn lại. Ngăn cản. Màu vàng âm sóng cùng màu đỏ như máu che chắn đụng vào nhau, tóe lên một hồi sao hỏa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngụy công, này người đến là Thiên Vực, nhị phẩm cao thủ, đối phương là tìm đến Thẩm Bạch tiểu tử kia, các ngươi về trước phòng, ta đi nhìn xem. Ngụy Uyên sắc mặt nghiêm trọng, bây giờ đại phụng kinh thành không còn gì xuất lại, đang cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết quả hôm nay vượt lại đến người, quả thực lại để cho hắn rất tức giận. Tốt. Mọi người nghe được hắn mà nói, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Ngụy Uyên vốn là phất tay hiện ra một đạo che chắn, bao phủ toàn bộ hoàng cung, lúc này mới rời đi. Mà nhìn xem hắn phương hướng ly khai, Hoài Khánh trong mắt mang theo một chút sầu lo, bởi vì nàng biết người nọ là tìm đến Thẩm Bạch phiền toái, có thể tưởng tượng đến năng lực của mình. Hoài Khánh nắm mắt tú, các ngươi nếu là làm bị thương Thẩm Bạch, chấm cần phải bị các ngươi thiên vực. Này đột nhiên xuất hiện Phật quang, lần nữa kinh động đến toàn bộ kinh thành. Chỉ có điều không có giống lần thứ nhất như vậy, khiến cho một hồi khủng hoảng. Những ngày này đám dân chúng coi như là thấy qua đại thế mặt, bởi vậy ngược lại là lộ ra thoáng bình tĩnh. Nhưng trên đường phố, bên cửa sổ, xem náo nhiệt đã có không ít. Tới tìm ta. Thẩm Bạch nghe được cái kia truyền khắp toàn bộ kinh thành tiếng gầm, hắn có chút sửng sốt một chút, nhưng là không có do dự, trực tiếp một cái dẫm trận tại chỗ biến mất tại chỗ. Bá. Khi hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới trên tường thành. Thẩm Bạch ngạo nghễ mà đứng, tóc đen bay lên, không có chút rung động nào, con ngươi nhìn về phía ngoài thành phương hướng, vừa lúc có thể trông thấy hai đạo thân ảnh. Một người là trước kia bị hắn đánh tan kim cương nộ mục pháp tướng Độ Khổ. Một người khác, mặc dù không có thấy qua, nhưng Thẩm Bạch biết, đối phương có lẽ chính là Đỗ Ách. Thẩm Bạch đánh giá Đỗ Ách, đối phương giờ phút này cũng đánh giá hắn, đợi thấy kia trẻ tuổi như vậy sau, Đỗ Ách màu vàng con ngươi cũng không khỏi có chút chấn động. Nhưng rất nhanh Đỗ Ách liền thu liễm tâm thần, nhìn về phía Thẩm Bạch, thi kiếm tiên, vô song hầu. Lần này tại hạ tiến đến kinh hành, không vì cái gì khác, chẳng qua là hy vọng các hạ có thể giao ra một kiện đồ vật, mong rằng thành toàn. Đỗ Ách nói thứ đồ vật, tự nhiên là tang bạc hồ bên trong một con kia bị phong ấn đứt tay. Thẩm Bạch nghe xong nhưng là cười cười, ta không biết ngươi nói cái gì, cũng không có ngươi muốn thứ đồ vật, tìm lộn người. Thần thù cánh tay đứt hắn tự nhiên không có khả năng cho, dù sao hắn chính là ý định đem thần thù thân thể toàn bộ giải cứu ra, cho nên bây giờ có thể không thừa nhận, sẽ không thừa nhận. Mà Đỗ Ách nhưng là lắc đầu, thi kiếm tiên, có một số việc lừa gạt bọn hắn coi như cũng được, nhưng lại không lừa được ta. Nói xong Đỗ Ách màu vàng ánh mắt lóe lên, ngữ khí trở nên thâm trầm vô cùng. Kính xin thi kiếm tiên đi cái thuận tiện, ngươi sẽ là ta thiên vực bằng hữu. Có thể Đỗ Ách lại hết sức chắc chắn, thứ đồ vật ngay tại Thẩm Bạch trên người, thậm chí ngựa khi đều trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng không ít. Đợt, từ buổi sáng đến tối, ta đều tại sửa chữa 107 chương, ân. Đừng hỏi, họ chính là lái xe bị cấm, ta cũng rất bất đắc dĩ. Chương 111, bại Đỗ Ách, tất cả luận tất cả, Thẩm Bạch hiệu ứng chương 111, bại Đỗ Ách, tất cả luận tất cả, Thẩm Bạch hiệu ứng xem ra bọn hắn có mặt khác thủ đoạn, biết được thần thú đứt tay ở nơi nào. Nghe được Đỗ Ách nói, Thẩm Bạch hai mắt nhíu lại. Bất quá thứ đồ vật là không thể cho, đối phương mắt thấy liền như này cường thế, hắn tự nhiên sẽ không yếu thế. Trầm giọng nói, chỉ có ta từ người khác chỗ đó giật đồ, không có từ ta đây ở bên trong cầm thứ đồ vật đạo lý. Thật can đảm, cái kia bần tăng chỉ có thể chính mình tới lấy. Nghe vậy Đồ Ách giận dữ, đồng tử màu vàng nở rộ vạn trượng hào quang, hóa thành hai đạo kim quang, bay vọt vài trăm mét chi cách, tốc độ cực nhanh, so với trước Trinh Đức Đế công kích đều muốn khủng bố. Thấy thế Thẩm Bạch nhàn nhạt phất tay, lòng bàn tay một đạo kiếm khí chém ra, một mảnh hừng hực kiếm khí lôi cuốn cường đại kiếm ý, lập tức cùng kim quang đụng vào nhau. Phanh! Trong chốc lát giữa hai người hào quang long lánh, Phật quang cùng kiếm khí tung hành, dù là chẳng qua là chiến đấu dư ba, đều tại trên tường thành để lại khắc sâu dấu vết. Thẩm Bạch liếc qua xuất hiện lỗ hổng tường thành, nhìn về phía Đồ Ách, nhiều người ở đây, đánh không thoải mái, ngươi cùng ta không ngại đi thiên thượng một trận chiến? Có gì không thể? Đồ Ách không có cự tuyệt, chợt hai người cùng một chỗ hành động, nhao nhao hướng phía trên trời bay đi. Bá, bá, một vang một tím, hóa thành hai đạo lưu quang, nhảy vào bầu trời phía trên. Hoàng Bét còn là đã tới chậm một bước. Ngay tại hai người sau khi rời đi, Ngụy Uyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn xem một mảnh hỗn độn ngoài thành, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lập tức liền kịp phản ứng. Sau đó theo sát hai người phía sau, đi theo. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên, Thẩm Bạch cùng Đồ Ách một bên hướng lên bầu trời bay đi, một bên công kích lẫn nhau. Keng, keng, keng. Một vàng một tím hai đạo kinh hồng qua lại tương giao, mỗi một lần đều bộc phát ra làm cho người ù tai tiếng va đập. Khí cơ vang khắp nơi, thay đổi bất ngờ. Keng. Lại một lần, Thẩm Bạch cầm trong tay kiếm khí đứng ở Đồ Ách màu vàng kim óng ánh trên cánh tay, tựa như chạm tại cực độ cứng rắn sắt thép bên trên một dạng, sao hỏa vang khắp nơi. Thế nhưng cuồng bạo lực lượng, nhưng vẫn là chấn Đồ Ách bay ngược mà đi, hướng lui về phía sau đi ra ngoài vài trăm mét đặt ở dừng lại. Kim cương bất hoại. Thẩm Bạch đứng ở không trung, hai mắt đánh giá Đồ Ách cái kia màu vàng kim óng ánh ra, lập tức liền đoán được đối diện sử dụng thiên vực võ học, còn là tu luyện tới rất cao cấp độ cái loại này. Vàng không cũng sẽ không ngăn lại chính mình nhiều như vậy lần công kích, dù là Thẩm Bạch cũng không dùng toàn lực. Thật mạnh. Kiếm. Đạo Đồ Ách sắc mặt hết sức khó coi, màu vàng cánh tay liên tục run rẩy, đây là bị phản chấn bố trí. Hắn cũng không có nghĩ đến, Thẩm Bạch kiếm thế mà sẽ như thế lợi hại. Có ý tứ, trở lại. Thẩm Bạch thấy cái mình thích là thèm, hắn đến muốn xem Đồ Ách có thể ngăn bao lâu. Lúc này một đạo kiếm khí nguyệt luân xuất hiện ở phía sau hắn, cả người hắn khí thế đột nhiên vừa tăng, trở nên càng hung hiểm hơn, đáng sợ, giống như sau một khắc muốn sử dụng kiếm chém ra này một phương thiên địa giống như. Thấy thế Đồ Ách không dám kinh thường, hắn lúc này Phật quang phổ chiếu, kia sau lưng xuất hiện một tôn Phật Đà pháp tướng, phát hiện từ từ nhắm hai mắt, giống như giận giống như phẫn nộ, cầm trong tay một thanh quyền trượng, thần dị vô cùng. Thẩm Bạch đánh giết tới, mang theo vô tận kiếm khí, giống như phiến đại dương mênh mông giống như một kiếm đâm tới. Đồ Ách không dám kinh thường, lúc này điều động khí cơ, kim quang xông lên trời. Đúng lúc này từ từ nhắm hai mắt pháp tướng đột nhiên mở hai mắt ra, Đồ Ách trên người khí tức tăng gọn, hắn đưa tay chính là màu vàng chùm tia sáng, tung bay ngang dọc, cùng Thẩm Bạch kiếm khí hoành cùng một chỗ. Oanh! Hai đạo công kích lần nữa trên không trung bạo tạc nổ tung, khí cơ bắt đầu khởi động, chấn động thiên địa, kinh người tâm hồn. Một kích không trúng, Thẩm Bạch lần nữa giết tới, kiếm quang phô thiên cái địa, hóa thành nghìn vạn đạo, tựa như mưa rơi hướng phía Đồ Ách đánh tới. Cho ta ngăn lại. Nhìn xem giết qua đến kiếm ý, Đồ Ách thần sắc ngưng trọng vô cùng, lúc này chắp tay trước ngực, kia sau lưng pháp tướng bỗng nhiên di chuyển, duỗi ra hai tay phía trước, hình thành một đạo kim quang hộ thuẫn. Phanh, phanh, phanh. Như mưa rơi kiếm khí dày như mưa bên dưới, rơi vào kim quang hộ thuẫn bên trên, đem Đồ Ách quanh được liên tiếp bại lui. Giang giác. Đúng lúc này, Đồ Ách trước mặt hộ thuẫn xuất hiện một đạo vết dạng, hơn nữa theo công kích vết dạng càng ngày càng nhiều. Rầm rầm. Cuối cùng, kim quang hộ thuẫn vỡ vụn thành khối hình dáng, sau đó hóa thành điểm một chút kim quang hạt tiêu tán tại trong thiên địa. Chiu u, chiu u. Cường hãn kiếm khí không có ngăn cản, như là nhanh như hổ đói bổ mồi một dạng, quanh tại Đồ Ách trên người. Phanh, phanh, ken, ken. Mỗi một đạo kiếm khí lực lớn vô cùng, tựa như thượng cổ hung ác giống như, đem Đồ Ách bị đâm cho liên tiếp lui về phía sau. Phúc. Cuối cùng, Thẩm Bạch kiếm đã phá vỡ Đồ Ách kim thần, màu vàng kim óng ánh huyết dịch từ kia trong cơ thể chảy xuôi mà ra. Không sai, có thể đỡ nổi ta ba thành kiếm ý. Thấy phá vỡ đối phương mai rùa, Thẩm Bạch lần nữa hành động, thân vào ma quỷ, mắt thường không cách nào bắt. Long cong. Chỉ nghe thấy trong thiên địa truyền đến một tiếng kiếm minh, tựa như thiên địa sơ khai giống như, một kiếm hạ xuống. Không tốt. Đồ Ách thấy thế trừng mắt muốn nức, hắn đối với chính mình thực lực vẫn là rất rõ ràng, Thẩm Bạch một kiếm này, hắn tiếp không dưới. Thẩm Bạch dừng tay. Các loại. Ngay tại Đồ Ách sinh tử nhất niệm ở giữa thời điểm, Ngụy Uyên đi lên chưa đến, đội vàng gọi lại Thẩm Bạch. Đồng thời hắn còn rất kinh ngạc, chính mình nhanh đuổi chậm đuổi, rất sợ hai người đánh ra nộ khí. Nhưng bây giờ vừa nhìn, nơi nào như là đánh ra nộ khí, cái này căn bản là đơn phương nghiền ép. Hắn tự nhận thức chính mình đến vô cùng nhanh, tuyệt đối không cao hơn thời gian một nén nhang, có thể hết lần này tới lần khác Thẩm Bạch liền sẽ Đồ Ách đánh bại, còn kém một chút đem chém giết. Không phải, nhị phẩm đều lợi hại như vậy sao? Coi như là ta đụng với Đồ Ách, cũng không nói có thể đem hắn giết chết đi. Lần thứ nhất, Ngụy Uyên đối với Thẩm Bạch thực lực chân thật, có càng tiến một bước nhận thức. Tiểu tử này, quá nguy thiên. A, Ngụy công, tới ngược lại là rất nhanh a. Trông thấy Ngụy Uyên tới đây, Thẩm Bạch lúc này mới dừng tay, hướng kia lên tiếng chào. Nghe được hắn mà nói, Ngụy Uyên liếc mắt, ta có thể không đến nhanh một chút đi, ngươi này một kiếm nếu là đâm xuống, chỉ sợ toàn bộ thiên vực cũng phải chấn động. Ngươi còn sợ những này? Thẩm Bạch lông mày nhíu lại, chẳng hề để ý nói. Ngụy Uyên thì lắc đầu, tất nhiên là bất kể, nhưng hiện tại đại phục mục tiêu cũng không phải là cùng bọn họ đấu, đương nhiên ta cũng là nhắc tới dám chính truyền lời. Nói xong Ngụy Uyên đi lên trước, đối với Đỗ Ách đạo, Đỗ Ách cao tăng, ta chỗ này có một phong giám chính tự tay viết thư, ngươi nếu không xem trước một chút.
Giám chính.
Nghe được Ngụy Uyên nói, lại nghĩ đến giám chính, Đỗ Ách hừ lạnh một tiếng, năm đó nếu không phải dựa vào chúng ta lại để cho hắn tấn thăng nhất phẩm, hắn tại sao hiện tại còn không biết xấu hổ viết thơ. Đỗ Ách bây giờ đối với giám chính rất không hài lòng, không hài lòng địa phương tự nhiên là Tang Bạc Hổ phong ấn vật bị phong xuất. Dù sao mấy trăm năm trước đã nói xong, lại để cho đại phụng hỗ trợ coi chừng thần thu đứt tay, kết quả giám chính lại tùy ý kia bị bỏ niêm phong, đây không tính là bội bạc là cái gì? Không nhìn tin sao? Thấy thế Thẩm Bạch khỏe miệng có chút giơ lên, không nhìn tin nói, ta còn là hơi thông một ít quyền cước.
Ngươi.
Đỗ Ách nghĩ đến Thẩm Bạch cái kia cường đại chiến lực, muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ có thể nuốt trở vào, ánh mắt nhìn hướng Ngụy Uyên, Ngụy công, còn là mời đem thư cho ta xem một chút đi.
Như thế, tốt nhất.
Ngụy Uyên từ trong cửa tay áo cầm ra một phong thơ, lại để cho Kỳ Phi đến Đỗ Ách trước mặt. Mặc dù bị thương, nhưng Đỗ Ách xem tin còn là không thành vấn đề, đợi mở ra xem xét về sau, lập tức cả kinh. Ánh mắt nhìn hướng Thẩm Bạch, đón lấy ngón tay kim quang lập lòe, điểm tại chính mình hai mắt phía trên, đợi lại mở mắt ra lúc, đã thấy Thẩm Bạch trên người màu tím khí vận bao phủ chư thiên, phảng phất muốn đem thế giới này đều nhuộm thành màu tím một dạng. Tốt nồng đậm khí vận. Đỗ Ách sợ hãi thán phục một tiếng, sau đó liền thu hồi nhãn thần, đối với Thẩm Bạch cùng Ngụy Uyên hai người được rồi một cái phần lễ, nếu như giám chính có ý định khác, cái kia đứt tay một chuyện, ta liền không còn hỏi tới. Chẳng qua là không biết, ta có thể hay không nhìn xem nó. Đỗ Ách trưng cầu nhìn về phía Thẩm Bạch, trong lời nói không còn như trước đó như vậy lãnh đạm. Ngụy Uyên thì nhìn về phía Thẩm Bạch, đây là Thẩm Bạch sự tình, hắn cũng sẽ không loạn đáp ứng. Thẩm Bạch nghĩ nghĩ, cũng không sợ Đỗ Ách đùa nghịch thủ đoạn, liền từ ngọc thạch tiểu kính bên trong đem thần thù đứt tay đem ra, hướng kia ném tới. Đạt được đứt tay sau, Thẩm Bạch không để cho kia cùng mình hợp thể, chủ yếu là hắn rất không thích có người nhìn trộm chính mình việc riêng tư, đến lúc đó về sau, hắn liền đứt tay lần nữa phong ấn. Đỗ Ách nhìn xem bay tới đứt tay, cũng là kinh ngạc một hồi lâu, đợi hắn thấy rõ trên cánh tay bố trí phong ấn sau, nhịn không được sợ hãi thán nói:
"Tốt tinh vi phong ấn."
Bất quá hắn cũng chính là sợ hãi thán phục thoáng một phát, chợt đem đứt tay hấp đến trước mặt mình, tay điểm ở trong đó, sau một khắc, hắn nguyên thần liền bật vào. Sau một lát, Đỗ Ách nguyên thần trở về vị trí cũ, lại đem đứt tay đẩy trở lại Thẩm Bạch trước mặt, đã đứt tay tại ngươi này ở bên trong, ta tự nhiên yên tâm, kính xin thi kiếm tiên thích đáng đảm bảo. Thẩm Bạch cũng không có hỏi hắn nguyên thần đi vào làm gì, đem đứt tay một lần nữa hút vào ngọc thạch tiểu kính, đạo: "Đồ đạc của ta, không có có thể lấy đi." Nếu như nói trước đó Đỗ Ách cảm thấy Thẩm Bạch lời này cuồng vọng, nhưng hiện tại cảm thấy kia nói rất có lý. Khác được không nói, riêng là Thẩm Bạch bày ra thực lực, nếu là toàn lực ra tay, chỉ sợ nhất phẩm đều lấy không đến chỗ tốt. Đã như vậy, cái kia tại hạ liền không còn nói không ngừng, hai lần váy nhiễu kinh thành, là tại hạ đường đột, ở đây bồi tội, cáo tử. Nói xong Đỗ Ách rời đi rồi.
Ai?
Đáng tiếc. Thấy hắn rời đi, Thẩm Bạch có chút đáng tiếc nói. Nghe vậy Ngụy Uyên không hiểu nhìn về phía hắn, Thẩm Bạch, ngươi than thở cái gì? Hắn vừa rồi như thế nào không nghĩ mang thứ đó mang đi, dạng này ta cũng tốt ra tay bắt hắn cho chém, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi là ma quỷ đi. Nghe được Thẩm Bạch này kinh khủng lên tiếng, Ngụy Uyên cái chán tối sầm, tức giận nói, đừng suy nghĩ nhiều quá, giết giết giết, bây giờ các nơi nho thánh pho tượng sắp phá vỡ, cần bọn hắn thiên bực ra một phần lực. Nho thánh pho tượng muốn phá, năm đó phong ấn những kia cường đại ma thần muốn sống lại, tin tức này tại một lần nói chuyện phía bên trong, Ngụy Uyên cùng với Thẩm Bạch đề cập. Đối với cái này Thẩm Bạch khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng, phá mới tốt, ta cũng muốn xem bọn hắn mạnh bao nhiêu, cầu hoa tươi không thấy hắn như thế, Ngụy Uyên tỏ vẻ không muốn phản ứng đến hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn còn là mở miệng nói, Thẩm Bạch, ta ngày mai sẽ phải trở lại Bắc Cảnh, bệ hạ đăng cơ sự tình, đại khái sẽ ở nửa tháng sau. Đến lúc đó ngươi trông nom một hai.
Nửa tháng sau sao?
Thẩm Bạch tại trong lòng nghĩ nghĩ Hoài Khánh sau khi lên ngôi, an mặc hoàng đế quần áo và trang sức, sau đó bị chính mình.
Vì, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm.
Để cho chính mình phục hồi tinh thần lại, Thẩm Bạch lúc này gật đầu nói, tốt, không có vấn đề.
Đi.
Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Ngụy Uyên đột nhiên hai mắt nhíu lại, vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Thẩm Bạch. Thẩm Bạch, ngươi và bệ hạ quan hệ không phải là nông cạn đi.
Ngươi đây cũng bắt quái.
Không phải, ý của ta là nói, bệ hạ là hoàng hậu nữ nhi, ta. Thẩm Bạch đông nhiên ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt đại biến, nghẹn trở về, lao thất phu ngươi nếu là dám nói ra, có tin ta hay không đem ngươi chém thành tám cánh hoa.
Ha ha, ngươi hiểu, hai chúng ta tất cả luận tất cả.
Ngụy Uyên còn muốn lại trêu chọc thoáng một phát, đã thấy Thẩm Bạch rút kiếm mà đến, hắn lập tức bôi dầu dưới lòng bàn chân, đi. Nhìn xem Ngụy Uyên bỏ trốn mất dạng, Thẩm Bạch thầm nói, này Ngụy Uyên lao thất phu, hãy để cho hắn kịp phản ứng a.
Mặt, cái này bị tổn thất nặng.
Không được, đêm nay ta phải hung hăng tại Hoài Khánh trên người phát tiết đi ra. Chợt Thẩm Bạch thu liễm khí tức, cũng biến mất tại bầu trời phía trên. Cùng lúc đó, bên ngoài kinh thành, Đỗ Ách phong trần mệt mỏi đi vào Đỗ Khổ trước mặt, thấy hắn chật vật như thế, Đỗ Khổ sắc mặt biến hóa, "Sư minh, ngươi làm sao?"
"Không có gì," nộp thoáng một phát tay, đưa tay ngay tại Thẩm Bạch chỗ đó, "nhưng có hắn tại, không có vấn đề."
Đỗ Ách cũng không có giải thích cái gì, trả lời về sau liền trực tiếp rời đi, Đỗ Khổ thấy thế đành phải theo phía trước đi. Thẳng đến hai người tới rời xa bên ngoài kinh thành một chỗ rừng cây, Đỗ Ách đột nhiên thân thể mềm nhũn, khí tức trở nên hể bại đến cực điểm.
"Sư minh, ngươi bị thương, nặng như vậy?"
Đỗ Khổ đây là đi lên trước đến. Khi phát giác được Đỗ Ách thương thế trên người sau, sắc mặt đại biến. Cùng Đỗ Ách quen biết nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất thấy kia bị như thế nặng tổn thương. Nghe vậy Đỗ Ách sợ hãi thán nói, Thẩm Bạch rất lợi hại, nếu không phải hắn cũng không dùng toàn lực, chỉ sợ ta đã sớm chết.
Lợi hại như vậy?
Đỗ Khổ kinh hãi, hắn không nghĩ tới sư huynh có thể cho Thẩm Bạch cao như thế đánh giá. Thật sự là hắn rất lợi hại. Tóm lại, chúng ta đi trước đi. Đỗ Ách tại Đỗ Khổ nâng bên dưới đứng dậy, hướng xa xa mà đi. Trên đường đi, Đỗ Khổ cũng có chút không hiểu dò hỏi, sư huynh, nếu như ngươi bị như thế nặng tổn thương, vì sao không còn sớm sớm bảo ta nâng? Kinh thành là bọn hắn địa bàn. Có ý tứ gì? Ta không muốn làm cho bọn hắn thấy ta chật vật như thế bộ dáng. Sư huynh, ngươi này ra sao khổ? Ta đây là vì thiên vực. Ngạch. Đỗ Ách tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn đưa tới dị tượng, tại trong thời gian ngắn hoành động kinh thành tất cả mọi người, thế nhưng chẳng qua là đưa tới một ít thảo luận, cũng không có khiến cho quá nhiều gợn sóng. Dù là có người buộc ra thân phận của hắn, nói hắn là nhị phẩm các loại. Nhị phẩm, có lẽ trước kia tại kinh thành người xem ra xa không thể chạm. Có thể trước đó không lâu Thẩm Bạch ra tay, đem giết hai cái nhị phẩm. Cho nên từ Đỗ Ách làm cho toàn bộ kinh thành mặt hô lên Thẩm Bạch tên của, kinh thành dân chúng đã biết rõ Đỗ Ách thất bại. Đừng hỏi, họ chính là đối với Thẩm Bạch có lòng tin. Bây giờ kinh thành những này dân chúng, đối với Thẩm Bạch thế nhưng là tôn sùng đến cực điểm, nói hắn có thể ăn 10 tấn phân, đoán chừng tất cả mọi người sẽ tin tưởng không thôi. Mấy ngày về sau, liên quan tới Đỗ Ách sự tình, cũng dần dần trừ khử tại trong thời gian trường hạ. Ngược lại là kinh thành trên phố, những ngày này truyền ra Hoài Khánh muốn xưng đế tin tức, một cục đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, các ngươi nghe nói không? Nghe nói trưởng công chúa xưng đế, muốn làm đại phụng hoàng đế. Ta đương nhiên nghe nói, ngươi nói đây coi là chuyện gì, thật tốt đại phụng, như thế nào lại để cho nữ nhân đứng ra, nam nhân đều chết hết sao? Xuyệt, lời này của ngươi ít nhất, đừng làm cho người đã nghe được. Ta đây là ăn ngay nói thật à, nào có lại để cho nữ nhân làm hoàng đế đạo lý. Các ngươi cũng chỉ nghe thế cái phiên bản. Ngươi này là có ý gì? Cái kia xem ra các ngươi nghe được không được đầy đủ à, trưởng công chúa xưng đế là sự thật, nhưng là ta nghe nói là Thi Kiếm Tiên đề nghị. Thi Kiếm Tiên? Thi Kiếm Tiên làm sao sẽ? Thi Kiếm Tiên đề nghị nói, vậy không thành vấn đề, ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Ân, ta cũng tin tưởng. Nguyên bản dân chúng tại biết được Hoài Khánh muốn làm hoàng đế lúc, trong lòng phần lớn đều là không muốn, dù sao Hoài Khánh chỉ là một cái nữ nhân, đại phụng lập lại không có dạng này tiền lệ, thậm chí khiến cho không ít người bất mãn. Nhưng sau đó buộc ra là Thẩm Bạch đề nghị về sau, đám dân chúng không nói ủng hộ, nhưng ít ra không có phản đối. Mà này hiện tượng bị rất nhiều người xưng là Thẩm Bạch hiệu ứng bảy. Chương 112, Hoài Khánh, ta biết hắn giải ngắn, hắn biết ta sâu cạn, nhị phẩm đỉnh phong, Lâm An gặp chuyện. Chương 112, Hoài Khánh, ta biết hắn giải ngắn, hắn biết ta sâu cạn, nhị phẩm đỉnh phong, Lâm An gặp chuyện hoàng cung. Bệ hạ, vô song hầu thanh danh thật tốt sử dụng, vốn dĩ dân chúng còn đối với ngài thượng vị rất có nghi kỵ, càng thậm chí có người mở miệng vô ý, nhưng truyền ra vô song hầu tuyển định ngài về sau, thật nhiều người đều hành quân lặng lẽ. Trước đó những kẻ nói ngài không có công tích, thân nữ như người, tất cả đều không dám làm lần nữa. Trong cung điện, Hoài Khánh thân xuyên đế hoàng triều phục, cẩm y thêu bảo, chập chân sinh tư, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm cùng tôn quý, nhưng bởi vì Hoài Khánh tập cực đẹp, càng thêm nàng tăng thêm mấy phần đối xử lạnh nhạt. Nghe Vương Trinh Văn báo cáo, Hoài Khánh gật đầu, trong lòng tảng đá lớn xem như kết thúc. Ít nhất dân tâm tạm thời là đè xuống, nhưng đồng thời lại có chút ít vui vẻ, Thẩm Bạch tên tuổi vừa vặn sử dụng. Thấy thế Vương Trinh Văn sắc mặt quả thật có chút cổ quái, một bộ nghị muốn nói cũng không dám nói bộ dáng. Trông thấy hắn như thế, Hoài Khánh liền biết hắn có việc muốn báo cáo, gật đầu ý bảo đạo, "Vương thủ phụ, ngươi có cái gì không ngại nói thẳng, tại chấm nơi đây, không cần cái gì đều che giấu." Nghe vậy Vương Trinh Văn khẽ giật mình, nghĩ thầm Hoài Khánh quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Bất quá nếu như bị nhìn đi ra, hắn cũng không có cần phải giấu giếm nữa. Lúc này tiến lên, "Bệ hạ, theo thần xem ra, này dân âm thanh sự tình, xem như tạm thời hết thảy đều kết thúc, nhưng thần có một câu nói còn là muốn nói." "Ngươi nói?" "Cho nên vô song hầu ủng hộ bệ hạ, hơn nữa còn cứu vớt đại phụng tại trong nước lửa, bây giờ tin tức đã tăng ra, không ít địa phương dân chúng đều đối với vô song hầu tôn sùng vô cùng. Lấy kinh thành bị nhất, dân chúng trong nhà đều vì kia lập có trường sinh bằng hiệu, dân chúng tôn vô song hầu, càng lớn tại đại phụ. Lâu dài di vãng, sợ sinh sự đoan." Vương Trinh Văn báo lấy từng quyền chi tâm, nói ra chính mình sầu lo. Hắn lời này ngược lại là một trung thần nên nói, Vương Trinh Văn không phủ nhận Thẩm Bạch những ngày này làm sự tình, cũng không phủ nhận Thẩm Bạch đăng giá, nhưng hắn là quân thần, đam chiêu lo lắng, tất cả là quân, vì đại phụ. Vì vậy hắn mới có dạng này lo lắng. Sợ hai Thẩm Bạch khoác hoàng bào. "A a." Nghe được Vương Trinh Văn nói, Hoài Khánh thì là nở nụ cười, cười đến thập phần vui vẻ. Thấy thế Vương Trinh Văn khó hiểu nói, "Vậy hạ cớ gì bật cười?" "Thế nhưng là lão thần nơi nào nói không đúng?" "Đúng, cũng không đúng." Hoài Khánh biết Vương Trinh Văn là một lòng bị nước, cũng không có trách tội hắn lần này ha, lắc đầu giải thích nói, "Vương Khanh không cùng Thẩm Bạch tiếp xúc qua, cho nên sẽ có này lo lắng, chấm thập phần lý giải, nhưng vô luận là chấm, còn là Ngụy công, đều không sẽ đối với hắn sinh ra bất luận cái gì mảy may hoài nghi cùng bản quan. Người không biết hắn, đối với hắn mà nói, hắn truy đuổi chính là trí cao vô thượng thực lực, cùng với nhàn nhã sinh hoạt, quyền lực với hắn chỉ thường thôi. Tỷ như này một lần, hắn bản có thể tại chém giết tiên đế sau được nhiều người ủng hộ, có thể hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi phải biết rằng khi đó hắn coi như xứng đế, cũng đứng được thiên hạ đại nghĩa, là dân tâm chỗ hướng." Hoài Khánh đứng dậy đi xuống bậc thang, cất bước đi về hướng Vương Trinh Văn, trên người tản ra quân vương uy nghiêm. Rõ ràng đang cười, lại làm cho không người nào so với kinh ý. Trở lên đủ loại, đều có thể biết Thẩm Bạch Chí không tại triều đình, huống hồ chấm cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, Vương Khanh về sau cũng không tất nhiên nhiều như vậy lo. Nói xong Hoài Khánh dừng lại, thở dài, lần này là tiên đế sai rồi, cũng là đại phụng sai rồi, những kia vứt bỏ dân tâm, chấm sẽ đem bọn hắn đều thu hồi đến. Chấm muốn chính là tiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở ra thái bình. Về sau triều đình cần phải nhiều hơn dựa vào Vương Khanh. Nghe vậy Vương Trinh Văn bộ thân thể chấn động, hắn giàn mua trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được Hoài Khánh giúp đỡ thiên hạ chí, lại để cho bách tính ăn cư lạc nghiệp chi tâm. Cái kia bốn câu nói là cỡ nào vĩ đại chí nguyện to lớn. Nếu là có thể thực hiện cái kia bốn câu nói, hắn không dám tưởng tượng Đại Phụng sẽ có cường thịnh cỡ nào, Đại Phụng dân chúng trên mặt sẽ cỡ nào sáng lạ. Đây là hắn tại nguyên cảnh đế trên người không có cảm thụ qua. Vào triều làm quan nhiều năm, hắn phát hiện mình trên người cái kia lạnh tấu nhiệt huyết có một chút điểm sống lại dấu hiệu. Chỉ thấy hắn lúc này lễ bái, như bệ hạ không bỏ, lão thần chính là thịt nát xương tan, cũng sẽ sách bệ hạ hoàn thành như thế vĩ đại, to lớn. Có Vương Khanh tương trợ, chấp như thêm phụ tá đắc lực. Hoài Khánh thấy Vương Trinh Văn như thế, trong lòng càng thêm vui vẻ, tiến lên đem hư nâng dậy đến, sau đó đối với kia nói ra, chấm nói những này, cũng chỉ là hy vọng Vương Khanh về sau có thể nhiều nhiều gia lực. Đến mức chuyện hôm nay, về sau chớ lại để lên. Hoài Khánh nói chuyện hôm nay, đem chính là nói được Vương Trinh Văn trước đó đối với Thẩm Bạch nghi kỵ. Chợt nàng lời nói xoay chuyển, đúng rồi, chấm mới vừa nói cái kia bốn câu, là trước đó vài ngày, Thẩm Bạch tại Vân Lộc thư viện sách ở dưới bốn chữ, lại là vô song hầu. Nghe vậy Vương Trinh Văn đồng tử rung động, hắn xem như tuyệt đối không nghĩ tới, trong lòng mình kiêng kỵ người, lại có như thế chí nguyện to lớn. Lại nghĩ đến Thẩm Bạch trong khoảng thời gian này làm được đủ loại, Vương Trinh Văn trong lòng đối với hắn bay lên một vòng kính ý, hắn giờ phút này nội tâm mang theo một vòng xấu hổ, vì chính mình vừa mới nói những lời kia mà xấu hổ, lúc này ôm quyền thi lễ, vậy hạ, là lao thần nói lỡ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Về sau, nhất định sẽ không còn có lần này ngôn luận. Vương Khanh có thể minh bạch là tốt rồi. Thấy Vương Trinh Văn triệt để buông cúc mắt, Hoài Khánh phi thường hài lòng, về sau cùng hắn trao đổi một phen đăng ký công việc, cùng với biên cảnh sự tình về sau, kia liền lui xuống. Kể từ đó, Vương thủ phụ hẳn là xem như triệt để quy tâm. Nhìn xem Vương Trinh Văn rời đi bóng lưng, Hoài Khánh nhẹ giọng nói, những ngày này, nàng mặc dù bề bộn nhiều việc quốc sự, nhưng là chưa quên muốn thu phục đủ loại quan lại. Trước đó vài ngày tới đảng, hơn nữa hôm nay Vương Trinh Văn còn có vốn là hỗ trợ nàng ngụy đảng, bây giờ triều đình tam đại đảng phái, tất cả đều quy thuận tại nàng. Nàng cái này hoàng đế, coi như là chân chính có thể quyền điều khiển đủ loại quan lại, kém đến chính là đăng cơ. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Vương Trinh Văn nói, Hoài Khánh lắc đầu bật cười, không nghĩ tới Vương thủ phụ, thế mà như vậy kiêng kỵ Thẩm Bạch. Ai, bất quá cũng là, bất luận cái gì quân vương, đụng phải Thẩm Bạch dạng này người, đều ngủ được không an ổn đi. Hoài Khánh cảm thán nói, đương nhiên nàng cũng chỉ là cảm thán. Dù sao nàng cùng Thẩm Bạch quan hệ không phải là nông cạn, ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn, sớm đã chặt chẽ không thể tách rời, tự nhiên không phải những người khác có thể hiểu được. Bá. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hoàng cung. Người tới chính là Thẩm Bạch, Hoài Khánh vốn là sức sở, sau đó nhuyễn miệng cười, đi qua kéo bờ vai của nàng, ngươi rốt cuộc đã tới, có phải hay không ta không cho ngươi gọi ngươi tới, ngươi sẽ không đến hoàng cung tìm ta. Hoài Khánh có chút không cam lòng nói, từ khi ngày đó đoạn đích sự tình hiểu rõ về sau, Thẩm Bạch sẽ không tìm đến nàng, làm cho nàng trong lòng có chút phiền muộn. Lần này Thẩm Bạch tiến đến, cũng là chính mình sai người gọi tới. Cho nên nàng bây giờ nhìn hướng Thẩm Bạch ánh mắt, có chút u oán cùng bất mãn. Nghe vậy Thẩm Bạch sờ lên mũi, giải thích nói, ngươi vừa mới đoạt đích, về bộ đi. Ta xem không phải ta bệ bội, mà là ngươi bận rộn đi. Ảnh Mai tiểu các phủ hương, mấy ngày nay ngươi đi sủng hạnh ba lần, Ti Thiên giám thải vi, ngươi đi ba lần, còn có cái kia cái gọi là gì nhỏ, ngươi cũng ngủ lại ba mượn. Thẩm Bạch, ngươi này một chén nước bưng được thật là bình a. Cha mẹ nó, này đều bị biết. Thẩm Bạch khẽ giật mình, sau đó nghĩ đến chính mình từ khi dọn dẹp nguyên cảnh đế xuất hành sau lại không có biểu hiện qua hành tung, giống như bị phát hiện cũng rất bình thường. Hắn bất đắc dĩ nâng chán, thầm nghĩ chính mình kinh thường. Có thể Hoài Khánh như là đã biết, hắn cũng không có cái gì dễ nói, liền kéo qua Hoài Khánh vòng eo. Bệ hạ thật sự là liệu sự như thần, ta kỳ thật đang định hôm nay tới tìm được ngươi rồi, cùng ngươi ba ngày. Nghe vậy Hoài Khánh mắt trắng không còn chút máu, lại cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là nói lầm bầm, đây chính là ngươi nói, ba ngày này ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Tự nhiên, Thẩm Bạch vội vàng gật đầu, hắn chính là bưng nước đại sư, làm sao lại sẽ lại để cho nội bộ mâu thuẫn. Đạt được câu trả lời của hắn, Hoài Khánh cũng rất hài lòng. Sau đó liền lôi kéo Thẩm Bạch ngồi vào chính mình bên cạnh, nàng cứ như vậy xử lý chính vụ, Thẩm Bạch ở bên cạnh cùng, trong lúc còn có cung nữ bưng điểm tâm cùng nước trà tiến đến. Các nàng cũng đều nhìn thấy Thẩm Bạch, sợ tới mức đội vàng túi lầu xuống. Không phải, bệ hạ cùng Vô Song Hầu như thế nào ngồi cùng một chỗ, đây là chúng ta có thể nhìn sao? Mấu chốt Vô Song Hầu không phải cùng Lâm An công chúa có hôn ước sao? Bây giờ cùng bệ hạ ngồi cùng một chỗ. Không được không được, này hoàng thất quá rối loạn. Cả đám lương nớp lo sợ bưng lên thứ đồ vật, sau đó lại lui xuống, liếc nhìn nhau, liền cùng nhau quyết định đem hôm nay gặp phải sự tình tất cả đều ngậm miệng không nói. Bệ hạ cùng Vô Song Hầu cấu kết. Này nếu là chuyến đi, sẽ cỡ nào nổ A Hoài Khánh cái này một bệ bội, liền bận rộn buổi tối. Nàng nuốt huyệt thái dương, trong thần sắc mang theo một chút mỏi mệt. Lúc này mới vẻ mặt ấy náy nhìn về phía Thẩm Bạch, để cho ngươi ở chỗ này theo giúp ta một ngày, rất nhàm chán đi. Coi như cũng được. Thẩm Bạch cũng không có cảm thấy nhàm chán cái gì, hắn lúc này chú ý tới Hoài Khánh cầm trong tay một quyển tấu chương, trên đó viết điểm lành và vân vân. Lúc này hiếu kỳ nói, ta xem phía trên này viết điểm lành, chẳng lẽ bọn họ là định dùng điểm lành đến vì ngươi đăng cơ chăn đệm? Thấy Thẩm Bạch thấy, Hoài Khánh cũng không có cái gì xấu hổ, gật đầu. Từ xưa đế vương đăng cơ đến nay, cũng sẽ ở đăng cơ trước ca công tụng đức đã làm chiến tích, hoặc là chính là đăng cơ có điểm lành. Hoài Khánh giải thích nói, những thứ này đều là một ít lao truyền thống. Thật cũng không ý tứ gì khác, chính là nghĩ muốn sớm nói khoát thoáng một phát mới nhậm chức nữ đế như thế nào, lại để cho dân chúng trong lòng có ngọn nguồn, tận khả năng không có như vậy mâu thuẫn, xem như lôi kéo nhân tâm một loại phương thức. Điềm lành thì càng không cần phải nói, khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng từ cá bụng lấy tờ giấy, Lưu Bang chạm bạch xà các loại, cũng có thể xem như một loại điểm lành sự tình. Nói đến đây Hoài Khánh nhíu mày, đối với ngươi là trưởng công chúa, quanh năm thâm cư hoàng cung, tươi sống tại triều đình lộ diện, vì vậy đều có rất ít chiến tích. Bởi vậy liền có người gián luôn, từ điểm lành vào tay. Rất trọng yếu. Thấy nàng như vậy ngưng trọng, Thẩm Bạch cũng là lên tâm, đối với kia dò hỏi. Nghe vậy Hoài Khánh gật đầu, lại lắc đầu, không tính rất trọng yếu, nhưng nếu là làm tốt lắm, sơ kỳ không có lớn như vậy trợ lực, hơn nữa tiên đế làm được sự tình, làm thương tổn quá nhiều dân tâm. Thấy nàng như thế, Thẩm Bạch liền quyết định ra tay. Hắn muốn là mở ra hệ thống thương thành, ở bên trong tìm điểm lành dị tượng, cái này một xem thật là có. Cửu Phượng cao ngày, 10 vạn khí vận giá trị, sử dụng sau sẽ sinh ra dị tượng, có thể thoáng tăng cường dị tượng phía dưới người một chút thể chất. Cửu Long kéo quan, 10 vạn khí vận giá trị, sử dụng sau sẽ sinh ra Cửu Long kéo quan, trấn áp vong hồn. Bạch Trạch Phúc Thụy, 1 vạn khí vận giá trị, sử dụng sau hàng lâm một luồng bạch trạch tàn hồn, phù hộ nơi đây trong 1 năm phúc trạch kéo. Từng bước dị tượng xuất hiện ở Thẩm Bạch trước mặt, thấy hắn hoa mắt. Hắn lúc này đóng cửa giao diện bảng, đối với Hoài Khánh nói ra, dị tượng sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, ta giúp ngươi đi. Ngươi có thể. Hoài Khánh kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch, tựa hồ kinh ngạc tại Thẩm Bạch còn tinh thông những vật này. Có thể. Ngươi này cái nghi vấn ta rất không thích. Nam nhân của ngươi, không gì làm không được. Thẩm Bạch một cái tiến lên nắm ở Hoài Khánh vòng eo, đem nắm ở ngực mình, khơi mào nàng trắng loáng quang non cái cằm, chu hồng đôi môi giống như là chín mọng anh đào, làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn cắn lên một ngụm. A. Thẩm Bạch một dạng chính là suy nghĩ liền làm, lúc này một ngụm cắn đi lên, mút vào Hoài Khánh ướt át mềm mại cánh môi. Cách một hồi lâu hai người mới tách ra, Hoài Khánh thở hổn hển, nhìn về phía Thẩm Bạch, "Thẩm Bạch, ngươi thật có thể được không?" Nghe xong lời này, Thẩm Bạch lúc này sẽ không cam tâm tình nguyện, "Ngươi có thể hoài nghi ta không thành thật, nhưng không thể hoài nghi ta năng lực, như ngươi muốn hỏi ta có được hay không?" "Ha ha, ta đây liền để cho ngươi nhìn xem." Theo một tiếng thét kinh hãi, đại điện lập tức an tĩnh lại. Cùng lúc đó, nghe được trong đại điện động tĩnh, phía ngoài cung nữ nhao nhao lui về phía sau trăm mét. Điều này làm cho cung nữ đã ngượng ngùng, lại có chút ít kinh ngạc. Vô Song Hầu, không hổ là nhị phẩm võ giả, thân thể quá mạnh mẽ. 3 ngày thời gian, cứ như thế trôi qua, Thẩm Bạch lúc rời đi, Hoài Khánh còn đang ngủ. Trở lại trong phủ, Thẩm Bạch liền ăn hết một viên huyết đan, bởi vì hắn cảm giác được chính mình đang sắp đột phá. Trên nóc nhà, đã thấy Thẩm Bạch ngồi xếp bằng, toàn thân hắn huyết khí bắt đầu khởi động, từng cổ một cường đại gợn sóng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra. Cuối cùng, một đạo khí tức bắn ra mà ra, Thẩm Bạch trong cơ thể giống như vang lên một tiếng minh trung tiếng vang. Hắn đột phá, tấn thăng đến nhị phẩm đỉnh phong. Đợi khí tức ổn định sau, Thẩm Bạch vui vẻ nhìn mình bàn tay, trong lời nói tràn đầy vui vẻ chi sắc. Bây giờ ta đã tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong, những ngày này cũng không có quên ngộ đạo trải những vật này phẩm. Tấn thăng đến đại viên mãn, đoán chừng cũng liền vài ngày sự tỉnh, về sau liền có thể vì tấn thăng nhất phẩm làm chuẩn bị. Thẩm Bạch tin tưởng tràn đầy nói, nhất phẩm không phải hắn điểm kết thúc, ngược lại đối với tại Thẩm Bạch mà nói, võ thần mới là hắn khởi điểm. Chẳng qua là đống nhiên hắn nhíu mày, ánh mắt hiện lên một luồng sắc khí, sau một khắc lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Thẩm Bạch bên cạnh phủ đệ bên trong, chỉ thấy một đám che mặt hắc y rìa nhân vây quanh một đám hộ vệ, những hộ vệ này hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tổn thương, nhưng lại làm thành một vòng tròn đề phòng phía trước những người này. Mà những này hộ vệ chính giữa bảo hộ người đúng là Lâm An. Lâm An công chúa, nếu như ngươi không muốn chịu bị thương ngoài ra, liền thành thật thật đi theo chúng ta rời đi đi. Lúc này một gã che mặt sát thủ mở miệng nói, trong lời nói tràn đầy khinh miệt chi sắc, tựa như công chúa của một nước hắn thấy chỉ thường thôi. Các ngươi rốt cuộc là không bảy người phương nào, trước mặt mọi người dám hành hung, chẳng lẽ các ngươi không biết bổn cung bên cạnh ở người nào không? Đối diện với mấy cái này sát thủ, Lâm An mặc dù sợ hãi, nhưng không có thất thố, mở to một bộ hoa đào con mắt, cảnh giác nhìn về phía bọn hắn. Ha 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 ha. Nghe được lời của nàng, tên sát thủ kia thống lĩnh lên tiếng cười nói, Lâm An công chúa theo như lời người, chúng ta như thế nào không biết, nhưng nơi đây bị trận pháp bao phủ, che giấu hết thể khí cơ, coi như vị kia cũng không phát hiện được. Cho nên kính xin công chúa không muốn lại ôm không thực tế tưởng tượng, ngoan ngoan theo chúng ta rời đi, miễn cho tái tạo sát nghiệt. Nghe vậy Lâm An biến sắc, trong lòng trầm xuống. Nhưng nàng trong lòng biết hiện tại không thể loạn, phản bác, "Ừ, vậy các ngươi biết bên cạnh là ai?" Chắc hẳn cũng tại đạt được ta cùng với Thẩm Bạch quan hệ, các ngươi bây giờ lại muốn đến đem ta bắt đi, sẽ không sợ khiến cho một gã nhị phẩm cường giả lựa giận sao? Nghe được Lâm An lời nói này, cái kia vài tên che mặt sát thủ cũng có chút sợ hãi. Lời này không chỉ có hù đến bọn hắn, càng làm cho bọn hắn căng thẳng trong lòng. Đúng vậy à, trận pháp mặc dù có thể che đậy, nhưng nếu là bị sớm phát hiện nên như thế nào? Người cầm đầu càng là ánh mắt trầm xuống, việc này không nên chậm trễ. Lập tức động thủ, lại không có thể sống lại sự cố. Đem những này hộ vệ toàn bộ giết, mang đi Lâm An công chúa. Là đạt được mệnh lệnh của hắn, một đám sát thủ cuối cùng không còn lưu thủ, hướng phía những hộ vệ kia đánh giết mà đi. Có thể giết tiếp tay liền cường đại, hộ vệ lại bị thương, chúng độc, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, chỉ thấy sát thủ thống lĩnh phá tan bảo hộ vòng, đại thủ trực tiếp hướng phía Lâm An chụp tới. A, này biến cố đem Lâm An lại càng hoảng sợ, ngay tại nàng cũng bị bắt được lúc, lại cảm giác một đôi đại thủ nắm cả eo của mình, một cổ quen thuộc khí tức truyền đến. Đã thấy là Thẩm Bạch một tay nắm cả hắn, một tay điểm ở đằng kia sát thủ thống lĩnh trên trán, lạnh lùng nói ra, nữ nhân của ta, các ngươi cũng dám chảo. Chương 113, Lâm An, Hoàng Bét, công thủ dễ dàng hình. Hàng Lâm Quốc công phủ, Trần Quý Phi tính toán. Chương 113, Lâm An, Hoàng Bét, công thủ dễ dàng hình. Hàng Lâm Quốc công phủ, Trần Quý Phi tính toán. Thẩm Bạch đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho ở đây tất cả mọi người tất cả đều cả kinh. Đặc biệt là những kia sát thủ, bọn hắn những người này có lẽ chưa từng gặp qua Thẩm Bạch, nhưng người ta thường nói người có tên cây có bóng, những ngày này thế nhưng là không ít nghe qua Thẩm Bạch sự tích. Nhị phẩm người nói giết liền giết, càng đừng đề cập bọn hắn những ngày bốn, ngũ phẩm người. Tất cả sát thủ một cổ cảm giác mát kiên quyết ngoi lên khởi, từ lòng bàn chân đến cùng ra, để cho bọn họ trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt dùng đến càng nhiều mà sợ hãi. Sợ hãi, tuyệt vọng, đánh thẳng bọn hắn tâm thần. Ta nhận lầm, cầu vô song hầu tha mạng. Lúc này một gã sát thủ bị dọa đến đau đều cầm không vững, trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ. Mặt khác sát thủ thấy thế, nhao nhao trong lòng thầm mắng hắn là cái loại nhu nhược. Sau một khắc, không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vang được một tiếng vù vù tiếng vang lên, bọn hắn chỉ cảm thấy một đạo kinh khủng áp lực chấn áp tại bọn hắn trên người, tất cả mọi người hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, đem sàn nhà đều ném ra mấy đạo vết rạn. Bọn hắn quỳ cực kỳ trầm trọng. Thẩm Bạch chẳng qua là lướt qua, sau đó nhìn về phía bị chính mình một ngón tay chấn áp sát thủ thống lĩnh, nhàn nhạt vừa dùng lực. Chíu u. Phanh. Hắn rõ ràng nhìn qua không có sử dụng bao nhiêu lực ý, sát thủ thống lĩnh lại tựa như diều đứt dây như vậy, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở lớp kín trên tường viện, đá vụn đem vùi lớp, chỉ lộ ra một cái đầu lâu. Người không sao chứ? Thấy nơi đây tình cảnh đã không chế, Thẩm Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm An, đối với kia dò hỏi. Mà nghe thấy hắn mà nói sau, đã thấy Lâm An một đôi hoa đảo con mắt chậm chạp mà nhìn về phía nàng, trong mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tình ý liên tục. Trông thấy nàng bộ dạng như vậy, Thẩm Bạch nhẹ giọng kêu, "Lâm An, hoàn hồn." "A, ta không sao." Thẩm Bạch may mắn ngươi tới nhanh, bằng không bọn hắn liền muốn đem ta mang đi, những người này thật hung tàn, một lời không hợp liền giết người, nếu như không phải hộ vệ của ta nhiều, liều mình bảo hộ ta, chỉ sợ ta cũng đã không có ở đây. "Ô." Lâm An khóc lóc kể lể đạo, chẳng qua là nàng phen này biểu lộ, biểu diễn dấu vết lớn hơn sợ hãi. "Ôi, phiếu phiếu lại bắt đầu biểu diễn tràng nghệ a cùng Lâm An cùng một chỗ, tuyệt đối là sung sướng tối đa." Thẩm Bạch nhìn xem nàng che mặt làm bộ rất sợ hãi bộ dáng, liền biết nàng không có chuyện gì 24 tỉnh. Dù sao nhà ai người bị bắt cóc, còn có thể đùa nghịch loại này tiểu tâm cơ. Bất quá cũng không có vạch trần nàng, không có chuyện gì đâu Lâm An, bọn hắn đã bị ta thu thập. "Ân, ta biết ngay Thẩm Bạch ngươi lợi hại nhất." Về sau Thẩm Bạch một bên an ủi Lâm An, một bên lại để cho còn dư lại thị vệ thẩm vấn, chỉ chốc lát, tại đây chút ít thị vệ dưới sự nỗ lực, bọn này sát thủ cuối cùng đã mở miệng. Chỉ thấy một gã thị vệ báo cáo, "Vô Song Hầu, công chúa, những này sát thủ chiêu." "Chiêu? Không sai, ngươi lại nói là chuyện gì đi." Nghe được có tin tức, Thẩm Bạch báo cho biết đang tại làm quái Lâm An liếc mắt, người kia ngồi nghiêm chỉnh, rất có một loại công chúa phong thái. "Là Vô Song Hầu, công chúa, theo những người này khẩu thuật, bọn hắn vốn là Trấn Bắc Vương mà thám, từ khi Trấn Bắc Vương vẫn lạc về sau, bọn hắn liền một mực gần nút trong kinh thành âm thầm làm việc, muốn báo thủ. Thẳng đến trước đó vài ngày, Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu đại nhân tìm được bọn hắn, nói nguyện ý cho bọn hắn cung cấp trận pháp. Theo thị vệ giảng thuật, lần này bắt cóc Lâm An là Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu hai người với tư cách phía sau màn hát thủ. Lại là bọn hắn. Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu chung với Tiên Đế, coi như ngươi giết Tiên Đế, hai người bọn họ cũng không nên tìm ngươi báo thủ à?" Lâm An nghe thấy là hai người này tìm cách bắt cóc chính mình, nàng tức giận thỏa đáng tức đứng dậy. Thẩm Bạch nghe xong nhưng là nhíu mày. Liên quan tới Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu, hắn bao nhiêu vẫn có chút ấn tượng. Với tư cách Hứa Thất An cao quan thời khắc, Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu hai người bởi vì tại Trấn Bắc Vương đổ diệt Sở Châu một án bên trong, âm thầm sát hại Sở Châu án duy nhất may mắn còn sống sót quan viên, bị Hứa Thất An chém giết, cho nên còn ra đời, ta không làm quan cảnh nổi tiếng. Có thể bởi vì có chính mình xuất hiện, thời gian tuyến cùng chuyện xưa tuyến đều bị quấy rầy, theo đạo lý mà nói hai người không bị chết mất. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người cứ như vậy làm. Cho nên Thẩm Bạch nhạy cảm phát rất được, tại hai người phía sau khẳng định còn có một đôi phía sau màn hát thủ đang thao túng. Không nghĩ tới là bọn hắn. Xem ra còn là chấp quá nhân tử. Đúng lúc này một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh vang lên, đã thấy Hoài Khánh ăn mặc một bộ quần trắng đi lên trước đến, nàng quần trắng lau nhà, toàn thân tản ra hàn ý, lại để cho không ít người sợ hãi không thôi. Bây giờ Hoài Khánh càng ngày càng có hoàng đế giá thế. "Hoài Khánh, sao ngươi lại tới đây, không hảo hảo tại hoàng cung đợi, ra ngoài làm gì?" Ngược lại là Lâm An, trông thấy đã từng vị này đối thủ muốn mất một con, nàng cũng không vì Hoài Khánh leo lên hoàng vị có thay đổi gì, vẫn là cùng trước kia giống nhau tùy tiện. Thấy nàng như thế Hoài Khánh thì nhàn nhạt liếc qua, cũng không giải thích cái gì, mà là nhìn về phía Thẩm Bạch. "Thẩm Bạch, Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu hai người, gần nhất ta đang tại điều tra bọn hắn. Tra được bọn hắn không ít chứng cứ phạm tội, ta nghĩ bọn hắn hẳn là đã chiếm được tiếng gió, lúc này mới tới. Ý định bắt cóc Lâm An, dùng cái này với tư cách áp chế. Còn giữ lại sự tình giao cho ta đi." Mắt thấy Hoài Khánh lớn hơn bao đại ôm chuyện này, Thẩm Bạch lắc đầu, "Ngươi còn không có đăng cơ, muốn giết chết hai gã công thần quý tộc, đây đối với ngươi tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Còn là ta tự mình đi thôi, dù sao Lâm An là ta vị hôn thê, nàng gặp chuyện không may, ta như thế nào giết đều không quá phận." Nghe được Thẩm Bạch lời này, Hoài Khánh khẽ giật mình. Mặc dù nói vô cùng có đạo lý, Thẩm Bạch ra mặt so với nàng ra tay muốn tốt rất nhiều. Nhưng nàng, ngay cả có chút ít không thoải mái. Bởi vì, Lâm An là Thẩm Bạch vị hôn thê. Tức giận a bất quá Thẩm Bạch nhưng lại không biết trong nội tâm nàng ý tưởng, đứng dậy đi vào Hoài Khánh trước mặt, vươn tay. Hoài Khánh thấy thế còn tưởng rằng hắn muốn dắt tay, mắt nhìn Lâm An, trong lòng oán trách cái này Ban gia sao có thể tại Lâm An trước mặt như thế, nhưng tay còn là không nghe sai sử thả đi lên.
Ý gì, tay để lại lên đây, Lâm An còn ở đây, còn có ngươi như vậy.
Thấy thế Thẩm Bạch im lặng nhìn về phía nàng, Hoài Khánh bệ hạ à, ý của ta là chứng cứ phạm tội.
A, tại, ta đây liền để cho người lấy cho người đến.
Nghe vậy Hoài Khánh mới biết được chính mình hiểu sai ý, liền tranh thủ tay của mình rút ra, ho nhẹ một tiếng nói, người tới, đi đem Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu hai người chứng cứ phạm tội lấy ra.
Đừng cầm tới đây, đợi cho miệng hét bán thức ăn đi.
Thẩm Bạch bổ sung.
Hoài Khánh lập tức minh bạch Thẩm Bạch ý tứ, kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng nghĩ đến cái này nam nhân làm cái gì khác người sự tình đều rất bình thường, liền đáp, nghe vô song hầu, mang đến miệng hét bán thức ăn.
Là, bệ hạ.
Thị vệ nghe được Hoài Khánh phân phó sau, lập tức lui ra ngoài thông chi người.
Thấy thế Thẩm Bạch nói ra, kế tiếp ta đi ra ngoài bệ bộn thoáng một phát, hai người các ngươi ở chỗ này chờ tin tức của ta.
Hoài Khánh bởi vì là hoàng đế, có một số việc không tiện lộ diện.
Đến mức Lâm An Thẩm Bạch thì là hy vọng hắn có thể ít thấy một ít huyết tanh sự kiện, xem như một loại bảo hộ đi.
Nghe được hắn mà nói, mặc dù hai người rất muốn đi, nhưng là đều đồng ý đạt được các nàng hồi phục, Thẩm Bạch gật đầu liền biến mất không thấy.
Chờ hắn đi rồi, Lâm An lúc này nhìn về phía Hoài Khánh, cao thấp đánh giá một phen, không tệ lắm, hiện tại cũng muốn làm hoàng đế.
Nghe vậy Hoài Khánh sắc mặt trì trệ, còn tưởng rằng Lâm An là bởi vì chính mình đã đoạt kỳ ca ca hoàng vị sinh lòng bất mãn, giải thích nói:
"Lâm An, phế thái tử hắn năng lực không được, vô cùng mềm yếu, hơn nữa những năm gần đây này hắn không ít làm một sự tình, cho nên ta..."
Hoài Khánh nói đến một nửa, Lâm An liền phất tay ngăn lại nàng:
"Tốt rồi, ta không trách ngươi, cái này đừng nói là mặc dù Lâm An biết mình huynh trưởng không thích hợp, cũng biết Hoài Khánh nói là sự thật, nhưng phế thái tử giàu gì cũng là nàng huynh trưởng, bởi vậy Lâm An trong lòng có chút điểm không thoải mái cũng là bình thường, nhưng không có đến hận cái này trình độ."
Chỉ thấy Lâm An lời nói xoay chuyện, nghĩ đến vừa rồi Hoài Khánh bắt tay phóng tới Thẩm Bạch trên tay, "Hoài Khánh bệ hạ, ngươi là vua của một nước, lúc này lấy quốc sự làm trọng.
Còn có ta muốn nhắc nhở ngươi thoáng một phát, Thẩm Bạch là ta phu quân, ngươi và hắn hẳn là bảo trì một điểm khoảng cách."
"A." Nghe vậy Hoài Khánh trong lòng cái kia một tí xíu đối với Lâm An ấy nấy lập tức tiêu tán, đôi mắt dễ thương liếc mắt Lâm An, "Ngươi này là ý gì?"
"Ý của ta là, tay của hắn chỉ có ta có thể dắt."
Lâm An lúc này tuyên bố chủ quyền.
Hoài Khánh nghe xong thì là cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm An, "Lâm An, ngươi nhìn ta bây giờ là vị trí nào?"
"Hoàng đế a, đại phụng chi chủ."
Lâm An không rõ ràng cho lắm trả lời.
Mà đạt được Lâm An sau khi trả lời, Hoài Khánh như làm mưu kế thực hiện được một dạng, khóe môi nết lên một vòng mỉm cười, "Ta đây thân là đại phụng hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, có muốn hay không ta ngày mai sẽ ban bố thánh chỉ, hủy bỏ hôn ước."
Nghe xong lời này, Lâm An tựa như nổ cọng lông nhỏ một dạng, vừa định muốn phản bác, đã thấy Hoài Khánh vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình.
Nụ cười này, thấy thế nào như thế nào sớm nhân.
Lập tức nàng như nghẹn ở cổ họng, như vắt trên lưng, như ngồi trên đống lửa.
Sau đó,
nàng liên sợ rồi.
"Khi ta vừa mới cái gì cũng không nói.
Nha, Cương tử, hôm nay bổn cung có phải hay không còn không có đọc sách?"
"Ân, Cương tử, mang ta đi đọc sách."
Nói xong Lâm An cũng như chạy trốn rời đi nơi đây, thẳng đến trở lại gian phòng, nàng mới lòng còn sợ hay nói, "Không tốt, hiện tại Hoài Khánh là hoàng đế, ta giống như không thể trêu vào nàng."
"Hoàng bét, công thủ dễ dàng hình.
Thương Thiên a, Đại Địa a, không cho ta đối Hoài Khánh, ta làm không được a."
Cùng lúc đó, Tào Quốc công phủ bên trên,
chỉ thấy ăn mặc áo giáp, giữ lại râu ria, mắt trái mang theo một cái bịt mắt trung niên nhân, đang tại trong phòng đi tới đi lui. Mà hắn chính là Khuyết Vĩnh Tu, Trấn Bắc Vương thủ hạ chính là Hộ Quốc Công.
Nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong, hắn tham dự Trấn Bắc Vương đổ sát Sở Châu dân chúng một chuyện, bây giờ mặc dù không có, nhưng cũng là Trấn Bắc Vương thủ hạ số lượng không nhiều lắm nguyện ý vì kia dốc sức liều mạng người.
Đi ở Tào Quốc Công phủ bên trên, Khuyết Vĩnh Tu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng bên ngoài phủ, hai tay chăm chú tạo thành nắm đấm, xem ra thập phần khẩn trương.
Ở một bên, Tào Quốc Công một ly lại một chén uống trà, nhìn như vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng thân thể cứng ngắc bán rẻ hắn.
Giờ phút này tâm tình của hắn so với Khuyết Vĩnh Tu cũng không khá hơn chút nào.
Nhìn xem Khuyết Vĩnh Tu đi tới đi lui, Tào Quốc Công lúc này nhắc nhở: "Hộ Quốc Công, ngươi có thể hay không ngồi xuống trước, dạng này đi tới đi lui, phải làm cho lòng người phiền."
Nghe vậy Khuyết Vĩnh Tu không vui: "Ta đây không phải lo lắng sao, Tào Quốc Công, ngươi kia cái pháp trận thật sự có dùng?"
"Có ích à, hiệu quả không phải để cho ngươi thử qua sao, quên mấy ngày hôm trước tại bên cạnh ngươi đem người mang đi sự tình."
Tào Quốc Công lúc này trả lời.
Nghe được hắn mà nói, Khuyết Vĩnh Tu sững sờ, sau đó gật đầu.
Mấy ngày hôm trước Tào Quốc Công cùng mưu sự thời điểm, Khuyết Vĩnh Tu liền thí nghiệm một phen cái kia che đậy trận pháp, thật sự rất hữu dụng, dù là thì ở cách vách gian phòng, hắn cũng không có chênh lệch đến khí cơ chấn động.
"Ta uống một ngụm trà."
Khuyết Vĩnh Tu nói xong liền lấy khởi ấm nước chấm trà, có thể mới vừa vặn nhắc tới, liền phát hiện trong ấm trà nước thế mà vô ích. Chỉ có thể đem phóng tới một bên, đối ngoại mặt phân phó nói, "Có ai không, thêm trà."
Khuyết Vĩnh Tu giọng rất lớn, ngoài cửa người sau khi nghe thấy, lập tức sẽ cầm ấm trà đi đun nóng nước.
Mà Khuyết Vĩnh Tu thì đi tới cửa, hướng đình viện bốn phía nhìn nhìn, thấy trong lúc này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tất cả hộ vệ đều tận chức tận trách, treo lấy tâm lúc này mới buông một chút.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên:
"Không nghĩ tới hai người các ngươi đều ở đây ở bên trong à, vừa vặn để cho ta không cần đi tìm người."
Đã thấy này đạo âm thanh giống như đến từ chân trời, nhưng lại như là gần ngay trước mắt.
"Ai?"
Thân là tướng sĩ Khuyết Vĩnh Tu, chỉ cảm thấy tóc gáy tạc khởi, một cổ khó tả sợ hãi lại để cho hắn lập tức rút ra bên hông bội đao.
"Bá, bá, bá, bá."
Hắn tiếng nói hạ xuống, trong đình viện những hộ vệ khác cũng nhao nhao rút đao ra, hướng bốn phía dò xét, như lâm đại địch giống như.
Quyết Vinh Tu lúc này đã thấy đến một đạo thân ảnh từ tiền phương xuất hiện, người tới thân xuyên theo kim bạch y, y quyết bồng bền, mỗi một bước giống như đều có thể bước ra cực xa chi cách, tựa như thần tiên một dạng thủ đoạn. Sau một khắc, thẩm bạch thân ảnh hàng lâm đến Tào Quốc công phủ bên trên. Phúc, 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 bịch, bịch, bịch. Chỉ thấy thẩm bạch chẳng qua là nhẹ nhàng rơi vào trong đình viện, có thể ở đây tất cả hộ vệ như là gặp mãnh liệt va chạm một dạng, bay ngược mà ra, toàn bộ Tào Quốc công phủ tựa như nhấc lên một hồi cuồng phong. Sàn nhà bị tung bay mà kia, nóc nhà bị cuồng phong lật tung, mà ngay cả mặt đất nhánh cây đều bị nổ tận gốc. Mắt chỗ bà, ngoại trừ thẩm bạch 987 đứng cái kia một mảnh đất bản bên ngoài, không có một chỗ hoàn hảo. Mà Khuyết Vĩnh Tu cùng Tào Quốc công hai người thì là bị gió thổi được ngã chồng vó té trên mặt đất, phát quan rơi xuống, tóc hai bù xù, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nhưng hai người giờ phút này nhưng không có tâm tư thẳng mình bộ dáng, bởi vì bọn họ cả khuôn mặt khiếp sợ sợ hãi nhìn về phía người tới. Thẩm, 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 thẩm bạch, ngươi như thế nào? Làm sao tới? Tào Quốc công nhìn về phía thẩm bạch, nói chuyện đang run rẩy, hắn chỉ cảm thấy linh hồn đều tại chấn động. Ta là cái gì sẽ đi qua, chắc hẳn hai vị hẳn là rõ ràng. Nói cho ta biết, các ngươi người giật dây là ai? Nhìn xem hai người chật vật bộ dáng, thẩm bạch sắc mặt lạnh nhạt, liếc mắt bọn hắn. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Tào Quốc công còn muốn cố hết sức phủ nhận, lại trông thấy thẩm bạch cái kia hờ hững đôi mắt nhìn mình chằm chằm, chẳng biết tại sao hắn cảm giác như là thở không ra hơi đến. Vậy là ngươi muốn cho ta giúp ngươi nhớ lại. Thấy Tào Quốc công vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thẩm bạch không ngại cho hắn đến một bộ lớn trí nhớ khôi phục thuật. Ta là quốc công. Ngươi không tốt có thể động thủ với ta. Hoàng đế ta đều dám động thủ, ngươi quốc công rất lớn sao? Nghe vậy Tào Quốc công toàn thân run lên. Hắn có loại trực giác, nếu là rơi vào thẩm bạch trên tay, chính mình sẽ xảy ra không bằng chết. Có lẽ là sợ hãi, có lẽ là thẩm bạch uy danh. Tào Quốc công chống đỡ không nổi, đội vàng mở miệng nói, ta nói, là Trần Quý Phi để cho chúng ta làm như vậy, bởi vì phế thái tử bị giam giữ tại Ti Thiên Giám, nàng không cách nào thi cứu, chỉ có thể tìm được chúng ta, bắt cóc Lâm An uy hiếp tân hoàng. Còn có ngươi sau đó ủng hộ phế thái tử đăng cơ. Trần Quý Phi. Nghe vậy thẩm bạch nhíu mày, hắn nghĩ tới sẽ là Vu thần giáo, cũng nghĩ qua sẽ là Man tộc. Bởi vì chỉ có hai cái này thế lực, có thể lấy được đi ra che đậy khí cơ pháp trận. Duy nhất thật không ngờ, chính là Trần Quý Phi. Đồng thời trong đầu hắn xuất hiện phần đông Trần Quý Phi tin tức, Hứa Thất An phụ thân, Hứa Bình Phong an bài tại hoàng cung ám tử, vì kia truyền lại hoàng cung tin tức. Nàng làm như vậy đến tột cùng là đơn thuần nghĩ muốn cứu mình nhi tử, vẫn có Hứa Bình Phong chỉ thị. Thẩm bạch thế nhưng là không quên, đại phụng đằng sau đã gặp phải một hồi tạo phản, trong đó có Hứa Bình Phong thân ảnh ở bên trong. Nghĩ đến chỗ này, thẩm bạch ý định đằng sau đi điều tra rõ ràng, sau đó ánh mắt nhìn hướng bọn hắn, nhàn nhạt cười nói, không sai, Tào Quốc công ngươi rất phối hợp, để cho ta rất hài lòng. Như vậy kế tiếp mời hai vị đi theo ta tiến về trước một nơi đi. Ta đem biết đều nói cho ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì? Thẩm bạch, ngươi muốn đem chúng ta mang đi nơi nào? Nghe được thẩm bạch nói, trong lòng hai người có một đầu không ổn dự cảm. Có thể thẩm bạch lại không cùng bọn họ giải thích, trực tiếp đối với hai người vung tay lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Đã thấy hai người tứ chi lúc này bị bẻ gãy, trong lúc nhất thời thống hào tiếng vang lên, an mặc từ xa. Thẩm bạch thì chậm rãi hướng hai người đi đến, đạm mạc con ngươi nhìn xuống hai người, tự nhiên là muốn đưa các ngươi lên đường. Chương 114, uy danh chấn huân đắc thần phục, bắc cảnh đại loạn. Chương 114, uy danh chấn huân đắc thần phục, bắc cảnh đại loạn. Kinh thành, trên đường cái. Đám biển người như thủy triều chen trúc trên đường cái, đột nhiên có một thân người cưỡi ngựa trắng, chậm gì gì mà trên đường đi tới. Lúc mới bắt đầu, còn không có khiến cho quá nhiều người chú ý, dù sao kinh thành nơi đây, mỗi ngày tối thiểu người quá nhiều. Có thể theo ngựa đi ngang qua, có người phát hiện cái kia trên mặt đất còn có hai người bị bắt đi, lập tức hấp dẫn không ít người. Các ngươi xem, ngựa này đằng sau kéo lấy hai người. Trời ạ, bọn hắn ra đều bị mải phá, toàn thân là máu. Bọn họ là ai a? Ai, to gan như vậy, lại dám tại kinh thành trọng địa như thế làm việc, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị trộm sao? Thật là tàn nhẫn à, bọn hắn coi như dù thế nào làm hư, cũng không trở thành bị như thế đối đãi đi. Nhìn xem bị mã kéo lấy đi hai người, một đám dân chúng nhao nhao theo ở phía sau, bọn hắn cũng muốn nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa không ít người cũng trông thấy hai cái này bị bắt người, thân phận nhất định không đơn giản. Một người thân xuyên cẩm tú hoa phục, coi như là phá, cũng có thể nhìn ra sợi tổng hợp không đơn giản. Một người càng là người mặc áo giáp, hiển nhiên là trong quân người. Dẫn tới dân chúng nhao nhao suy đoán. Nhưng này hai người đám dân chúng trong lúc nhất thời nhịn không được đến, có thể ngồi trên lưng ngựa người, cũng là bị bọn hắn nhận ra. Là Thi Kiếm Tiên. Thi Kiếm Tiên đi ra. Trời ạ, ta thế mà nhìn thấy Thi Kiếm Tiên, đây là thật đấy sao? Không nghĩ tới Thi Kiếm Tiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, hai người này đến rốt cuộc đã làm cái gì phát rồ sự tình, lại có thể dẫn tới Thi Kiếm Tiên độc thủ. Theo ta thấy à, hai người này vừa nhìn chính là chuyện xấu làm tuyệt cái loại này, bằng không làm sao có thể kinh động Thi Kiếm Tiên. Đúng, chỉ có thể nói Thi Kiếm Tiên làm tốt lắm. Tại nhận ra thẩm bạch về sau, vốn đang nói thẩm bạch quá tàn nhẫn mọi người, chuyện lập tức một chuyện, chỉ trích kia hai cái bị bắt người. Tàn nhẫn? Không không không. Thi Kiếm Tiên ra tay có thể làm cho đối phương bây giờ còn sống cũng đã là nhân tử. Chúng ta Thi Kiếm Tiên đại nhân làm sao có thể tàn nhẫn, này đã rất rẻ đối diện. Dù sao đối với dân chúng mà nói, thẩm bạch là không thể nào tàn nhẫn, hắn làm là bất luận cái gì sự tình, đều cũng có lý có theo, có thể bị dễ dàng tha thứ. Dù sao thẩm bạch trong lòng bọn họ, chính là chính nghĩa, ân nhân cứu mạng chờ một đám hoa lệ từ ngữ trao chuốt. Mà theo Thẩm Bạch bị nhận ra, càng ngày càng nhiều người đều theo ở phía sau, bọn hắn muốn biết hai người này đến rốt cuộc đã làm cái gì sự tình, thế mà sẽ chọc cho được Thẩm Bạch tự mình động thủ. Tránh ra, tránh ra. Kinh thành trong địa, các ngươi chẳng lẽ là muốn tụ họp chúng náo sự? Còn có ngươi ai a, thế mà nguyên lai là tiểu Thẩm a. Đúng lúc này, Hứa Bình Chí mang theo một đám ngự đao vệ đi lên trước đến, trước một giây vẫn còn nghiêm khắc trách cứ, có thể đang cảm thấy Thẩm Bạch sau, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào, đi đến Thẩm Bạch bên cạnh. "Tiểu Thẩm, ngươi này là chuyện gì xảy ra? Hai người này đắc tội ngươi rồi." Ngươi cho Hứa Thúc nói, lập tức đem hắn cả nhà đều lấy xuống. Hứa Bình Chí cười ha hả nói, nhưng ngữ khí lại hết sức chăm chú. Từ khi bị Thẩm Bạch trợ giúp sau, Hứa gia gần nhất có thể nói là như cá gặp nước, Hứa Thất An đột phá đến luyện thần cảnh, mình cũng đột phá đến luyện thần cảnh, bước về phía ngàn năm võ đạo thế gia. Và lại bởi vì Thẩm Bạch, mình bây giờ là ngự đao vệ thiên hộ, mặc dù mặt trên còn có giáo úy, phó thống lĩnh những này, thế nhưng chút ít thủ trưởng nhìn thấy chính mình không người nào là khuôn mặt tươi cười đón chào, thậm chí nghĩ đến pháp lệnh bợ. Hứa Bình Chí biết, những thứ này đều là dính Thẩm Bạch quang. Cho nên bây giờ cùng Thẩm Bạch đứng một cái tuyến, không chỉ có là dân chúng chính trị chính xác, cũng là Hứa gia chính trị chính xác. Nghe được Hứa Bình Chí nói, Thẩm Bạch cười trả lời, Hứa Thúc không có việc gì, chính là một ít tiểu nhân vật, Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu người nhận thức đi. Hai người bọn họ vi phạm pháp lệnh không ít lần, càng thậm chí còn làm cho người ta bắt cóc Lâm An công chúa, cho nên ta hôm nay đem bọn họ bắt được. Nghe vậy Hứa Bình Chí lúc này trả lời, nguyên lai liền Tào Quốc Công cùng Hộ Quốc Công a. Không phải, cái gì? Tiểu Thẩm ngươi nói sự tình cái đó hai người. Đột nhiên Hứa Bình Chí khẽ giật mình, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Bạch, bộ dáng kia phảng phất là đang nói ngươi tại trêu chọc ta. Hai cái quốc công, còn gọi tiểu nhân vật. Kia chính là quốc công a, hoàng thân bên ngoài cao nhất tước vị. Lại là tiểu nhân vật. Không phải, là ta tin tức là hầu, còn là đại phụ quốc công phiếm lạm. Hứa Bình Chí kinh ngạc đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng tới, bất quá nghĩ đến vừa rồi Thẩm Bạch giảng thuật, trong lòng của hắn biết Thẩm Bạch đây là từ vì dân trừ hại. Lúc này cũng bất chấp nhiều người, tuần phố và vân vân. Vội vàng hướng thủ hạ của mình nói ra, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đem bốn phía vây quanh, nếu là phạm nhân bị người cướp đi làm sao bây giờ? Nhanh nhanh nhanh. Còn các ngươi nữa lập tức quát lên, nói Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu phạm đại phục luật pháp, thậm chí phái người bắt cóc Lâm An công chúa, thanh âm lớn một điểm, muốn cho tất cả mọi người nghe được, để cho bọn họ biết tiểu Thẩm ra tay là chính nghĩa, là chính xác. Nhanh. Hứa Bình Chí cưỡi xe nhẹ đi đường quen bắt đầu chỉ huy, mà nghe thấy phân phó của hắn, một đám ngự đao vệ lúc này mới kịp phản ứng, vốn là mắt nhìn Thẩm Bạch, sau đó cứ dựa theo Hứa Bình Chí nói đến làm. Chỉ chốc lát, Thẩm Bạch kéo lấy Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu hai người dạo phố tin tức, liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Mà hộ vệ đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Không chỉ có Hứa Bình Chí ngự đao vệ, Hứa Thất An nghe vị liền mang theo đả canh nhân, nhao nhao chạy tới. Thẩm Bạch làm đại sự, bọn hắn đả canh nhân được giúp đỡ địa bàn. Thậm chí theo thời gian trôi qua, mà ngay cả Dương Nghiễn đều mang theo vài tên kim la canh giữ ở bốn phía phòng ốc trên đỉnh. Cái này là Thẩm Bạch, cái này là bài diện. Mà theo ở phía sau dân chúng cũng đều biết sự tình nguyên do, nhịn không được chửi tới. Dựa vào, lại dám đối với Thi Kiếm Tiên vị hôn thê độc thủ, hai người này là thật muốn chết ta. Kia chính là Lâm An công chúa, bọn hắn cũng dám đi bắt cóc à, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Thi Kiếm Tiên chảo thật tốt à, nay Tào Quốc Công lúc trước vì đồ nhà của ta mà, liên hợp lúc này phủ nhà, đem cả nhà của ta đều nhốt vào đi, đa tạ Thi Kiếm Tiên chủ trì công đạo. Đâu chỉ, Tào Quốc Công hắn còn đã làm mặt khác xấu xa sự tình. Một ít đã từng bị Tào Quốc Công chèn ép qua dân chúng, phú thương, giờ phút này cũng đều nói ra bọn hắn những năm này bị ức hiếp sự tình. Trong lúc nhất thời, Tào Quốc Công dẫn tới vạn ý chí của dân vẫn, thậm chí không ít người còn cầm ra lạn thái diệp, chứng tối ném loạn, một ít mối hận trong lòng. Bất quá dân chúng chính xác đều rất không tồi, ít nhất tránh được Thẩm Bạch. Thẩm Bạch lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi là một khắc cũng không có yên tĩnh, chảo lớn sâu một loại sự tình này, như thế nào không tìm ta cùng một chỗ. Đột nhiên một đạo thân ảnh rơi xuống Thẩm Bạch bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Lý Diệu Chân. Ăn mặc lân phiến áo giáp, phía sau là đỏ tươi áo choàng, không có mang mũ bảo hiểm, tóc dài ghim thành đến eo đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, tựa như một tôn nghiêm nghị nữ chiến thần. Thương thế tốt lên. Trông thấy Lý Diệu Chân đến đây, Thẩm Bạch đối với kế hỏi. Mà nghe thấy hắn mà nói, Lý Diệu Chân mặt lập tức liền đỏ lên, nàng đương nhiên biết Thẩm Bạch hỏi chính là cái gì, đúng là ngày ấy bộ pháp tướng sự tình, nàng vốn cho là mình che giấu vô cùng tốt, lại không phát hiện Thẩm Bạch còn là biết. Bất quá nàng cũng không có xấu hổ quá lâu, lúc này gật đầu nói, "Ừm, đã tốt rồi. Ha ha, lần sau cũng đừng như vậy lỗ mãng." Thẩm Bạch dặn dò Lý Diệu Chân một câu, sau đó liền xem đến miệng hét bán thức ăn cửa ra vào, đứng một gã cung nữ, sau lưng còn đứng một đám binh sĩ. Bọn hắn đương nhiên không phải đến ngăn trở Thẩm Bạch, mà là phụng Hoài Khánh mệnh lệnh, đem chứng cứ đưa đến Thẩm Bạch trước mặt. Đi ngang qua bọn hắn thời điểm, Thẩm Bạch ý bảo bọn hắn đuổi kịp, sau đó mang theo mấy người trực tiếp tiến vào miệng hét bán thức ăn. Sau khi xuống ngựa, Thẩm Bạch mở miệng nói, "Hứa Thất An, Lý Diệu Chân, giúp ta một chuyện." "Thẩm ca, chuyện gì?" "Ngươi nói." Hai người thấy Thẩm gọi mình, nhao nhao đáp. Thẩm Bạch chỉ vào Khuyết Vĩnh Tu cùng Tào Quốc Công hai người, đem hai người này bắt giữ lấy chém đầu trên đài. Lý Diệu Chân cùng Hứa Thất An theo ánh mắt nhìn lại, đúng là Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu. "Tốt, giết đại tham quan đi, ta nhưng là muốn thật lâu rồi, bao tại trên người của ta, không có vấn đề." Hai người đều không phải sợ sự tình chủ, một người một cái, lập tức mang theo bọn hắn đi vào chém đầu đài, cho bọn hắn xếp đặt một cái quỳ xuống tư thế. Lúc này Thẩm Bạch cũng đi đến chém đầu đài, bốn phương dân chúng thấy hắn lên đài, đều là an tĩnh lại, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía hắn. Thấy thế Thẩm Bạch không nói thêm gì, mà là ý bảo vị kia cung nữ. Đạt được ý bảo sau, cung nữ lập tức đi đến này, cầm lấy trong tay tội trạng liền niệm đứng lên. Cũng may bốn phía mọi người rất tiến tĩnh, hơn nữa đều nghe được rất chân thành, Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu hai người làm tốt lắm sự tình, nhao nhao rơi vào dân chúng trong hai. Nghe tới này một đầu đầu máu chảy đầm địa tội trạng, không ít dân chúng càng là tàn nhẫn được nghiến răng ngửa. Cũng không biết là ai hô một câu, Vô Song Hầu giết bọn chúng. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho dân chúng nhao nhao hưởng ứng, có lẽ Tào Quốc Công cùng Khuyết Vĩnh Tu bọn hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì, nhưng bọn hắn có Thẩm Bạch, có Thi Kiếm Tiên vì bọn họ chủ trì công đạo. Mà thấy mọi người như thế, Thẩm Bạch thì là chậm rãi giơ tay lên để ép áp, lập tức vừa rồi tốt kêu gào dân chúng tất cả đều an tĩnh lại. Thẩm Bạch lúc này mới mở miệng nói, tâm tình của các ngươi ta hiểu, hôm nay đưa bọn hắn kéo ở chỗ này đến, ta cũng là nghĩ muốn nói cho mọi người, trước đây, nữ đế cùng với ta thông qua khí. Nàng là triều đình ra hai cái này sâu mọt đã phẫn nộ, lại tự trách, nhưng bởi vì chính vụ nguyên nhân, không cách nào tiến đến nơi đây, chỉ có thể để cho ta tiến đến. Đồng thời cũng là gửi hy vọng việc này, nói cho các ngươi biết, triều đình là tân triều đình, hy vọng các ngươi có thể tin tưởng nữ đế, tin tưởng tân triều đình. Trước một đời hoàng đế không dám giết người chúng ta dám, trước một đời hoàng đế bất kể sự tình chúng ta quản, nên vì đại phụng, giết ra một cái sáng sủa thanh thiên. Thẩm Bạch nói được âm điệu mạnh mẽ, vốn dĩ dựa theo tính cách của hắn, là tuyệt đối sẽ không tới bên trên như vậy một phen nói. Cũng không biện pháp à, Hoài Khánh là nàng nữ nhân, có thể trợ giúp nàng lôi kéo một ít dân tâm liền lôi kéo một chút đi, miễn cho có một ngày còn nói chính mình một chén nước không có giữ thăng bằng. Quả nhiên, nghe được Thẩm Bạch lời nói này, một đám dân chúng cảm động không thôi. Thi Kiếm Tiên chính là Thi Kiếm Tiên, như cũng là như vậy khí phách, vì chúng ta liền hoàng quyền cũng dám khiêu chiến người. Sau một khắc, dân chúng toàn bộ hành lễ nói, tạ ơn Vô Song Hầu. Hiện tại ta tuyên bố, Tào Quốc Công, Khuyết Vĩnh Tu hai người tội ác tại trời, trảm. Bá. Bá. Phúc. Phúc. Thẩm Bạch vừa dứt lời, lập tức hai đạo kiếm quang phảng phất từ cửu thiên rơi xuống, tựa như thần phạt một dạng, trực tiếp chém xuống hai người đỉnh đầu. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chém giết. Tào Quốc Công, Khuyết Vĩnh Tu, cướp đi cơ hội nhân vật chính cơ duyên sự kiện, đạt được khí vận giá trị 10 vạn. Đinh. Chém giết Tào Quốc Công, khí vận giá trị đạt được 2.5 vạn, đại phụng khí vận 10 vạn. Đinh. Chém giết Khuyết Vĩnh Tu, khí vận giá trị đạt được 3 vạn, đại phụng khí vận 8 vạn. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Bạch khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Hắn tại sao lại muốn tới chủ trì lần này sự tình? Ngoại trừ vì Lâm An báo thù bên ngoài, còn có một chút chính là khí vận giá trị, hiện tại vì đột phá nhất phẩm, Thẩm Bạch đã ngồi rất nhiều chuẩn bị, cho nên hắn làm sao có thể từ bỏ hai người này khí vận giá trị. Cũng may cho hơn 30 vạn, không uổng công hắn tự mình ra tay đến như vậy thoáng một phát. Mà ở Thẩm Bạch sau lưng, Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân đều là vẻ mặt lửa nóng nhìn về phía hắn. Quốc công nói giết liền giết. Đây cũng quá quyết đoán. Liền ưa thích dạng này người. Làm xong đây hết thảy sau, Thẩm Bạch không có dừng lại, lúc này rời đi rồi. Vung vung lên ống tay áo, không mang đi một đám mây màu. Mà thấy hắn rời đi, bốn phía dân chúng thì là hưng phấn không thôi. Đây là Thi Kiếm Tiên giết đến đệ mấy cái quyền quý, cũng quá vô lý đi. Trông thấy không có, đây chính là ta thích thời gian tuyến, hắn chính là lợi hại. Thi Kiếm Tiên, duy nhất thần. Còn có nữ đế, không hổ là Thi Kiếm Tiên ủng hộ người, điểm này họa theo Kiếm Tiên là một đầu. Đại phụng Thi Kiếm Tiên, chuyên trảm chuyện bất bình. Trong lúc nhất thời, chuyện này truyền đi cực xa, ảnh hưởng cực sâu. Đặc biệt là yên tĩnh một đoạn thời gian Thẩm Bạch, lần nữa hóa thân đồ tể, đối với triều đình công thần quý tộc độc thủ, lại để cho một đám công thần quý tộc khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ rất sợ Thẩm Bạch lập tức tìm phiền toái cho mình. Càng có thậm chí, bởi vì quá mức sợ hãi, trực tiếp chạy đến hoàng cung tìm Hoài Khánh nhận tội. Dùng lời của bọn hắn mà nói, bị Hoài Khánh bắt lấy tay cầm, cũng tốt so với chết ở Thẩm Bạch trên tay. Hoài Khánh có lẽ sẽ nhớ tới trước đó công lao, đối với bọn họ mở một mặt lưới, Thẩm Bạch nhưng là sẽ trực tiếp giết. Cũng chính là bởi vậy, công thần quý tộc cái này một khối có thể nói triệt để quy thuận Hoài Khánh. Từ đó, hoàng thất dòng họ, triều đình quan viên, công thần quý tộc, tam phương thế lực, tất cả đều bị Hoài Khánh đắn đo trên tay. Ít nhất 10 năm bên trong, triều đình sẽ lâm vào tương đối ổn định giai đoạn. Mà Thẩm Bạch, giết người về sau liền tiếp theo đều ở nhà mà không ra ngoài, đến mức Tào Quốc công khai ra đến Trần Quý Phi, hắn và Hoài Khánh nói ra một miệng, lại để cho kia đem chồng giữ đứng lên, Thẩm Bạch sẽ không có xen vào nữa. Hắn chủ yếu cũng là cân nhắc đến Lâm An, nha đầu kia trên danh nghĩa phụ thân đã bị hắn đã giết. Huynh trưởng lại bị hắn làm cho xuống đài, này nếu là mẫu thân lại ra một chút việc. Có sao nói vậy, Thẩm Bạch sợ Lâm An tinh thần tan vỡ, bất quá nên đề phòng còn là muốn đề phòng. Nhưng Thẩm Bạch cũng rất đau lòng Lâm An, này thân bên cạnh người nhiều hơn bao nhiêu ít có điểm vấn đề, duy chỉ có nàng như thế hồn nhiên thẩm phụ. Lâm An đang tại Thẩm Bạch dạy bảo bên dưới chuyên tâm luyện chữ, khi nàng viết xong về sau, hiến vật quý thức hiện ra ở Thẩm Bạch trước mặt. Thẩm Bạch, ta đây bài thơ như thế nào, ngươi tới đánh giá. Lâm An chờ mong nhìn về phía Thẩm Bạch, cũng là muốn phơi bày một ít chính mình gần nhất cố gắng thành quả. Ân. Nghe được Lâm An nói, Thẩm Bạch liếc mắt nàng biết rất thơ, thiếu chút nữa nhịn không được. Không có việc gì uống chén rượu, có rảnh rồi đánh ván cờ. Trong lúc say càng có lớn, thắng thua cũng không có gấp gáp. Xác định đây là đứng đắn thơ sao? Thẩm Bạch vịn cái chán, nhưng lại chú ý tới Lâm An cái kia chờ mong ánh mắt, hắn chỉ có thể bội lương tâm đạo, tốt, có tiến bộ, so sánh với lần tốt hơn nhiều. Thật vậy chăng? Lâm An đôi mắt cười đến cùng Nguyệt Nha Nhi tựa như, vui vẻ cực kỳ, kia ta sẽ đưa ngươi rồi, về sau liền đọng ở Thẩm phủ đại đường. Phúc. Thẩm Bạch một cái nhịn không được, vừa định muốn khuyên Lâm An tạm từ, đối với chính mình đừng như vậy tàn nhẫn lúc, liền chú ý tới Lý Diệu Chân đã đi tới. Cùng mấy lần trước gặp mặt bất đồng chính là, hôm nay Lý Diệu Chân vẻ mặt nghiêm túc, tựa như gặp cái đại sự gì. Phát giác được biến hóa của nàng, Thẩm Bạch lông mày cũng là một ngưng. Đây là phát sinh chuyện gì? Thẩm Bạch thấy Lý Diệu Chân đi tới, lúc này dò hỏi. Nghe nói như thế sau, Lý Diệu Chân hít một hơi thật sâu khí, trầm giọng nói, "Thẩm huynh, đại phụng đã xảy ra chuyện. Gặp chuyện không may." "Có thể có chuyện gì?" "Căn cứ Sở Châu cấp báo, man tộc quy mô tiến công, đang tại công kích Sở Châu, nếu không phải có trận pháp ngăn trở, chỉ sợ Sở Châu thành liền phá." "Sở Châu?" Nghe vậy Thẩm Bạch mặt mũi tràn đầy khó hiểu, hắn chính là biết Sở Châu có Ngụy Uyên. Khác được không nói, Ngụy Uyên tại Sở Châu, man tộc làm sao có thể phá thành sức? Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Bạch nghĩ cái gì, Lý Diệu Chân lúc này mở miệng nói, "Ngụy công bởi vì Vu Thần giáo hỏa lực tập trung biên cảnh, nghe nói có nhị phẩm thậm chí trở lên vu sư, chỉ có thể tiến đến, cho nên Sở Châu tu vi cao nhất thủ tướng, chỉ có tứ phẩm." Chương 115, Sở Châu xảy ra vấn đề, nhằm vào Thẩm Bạch cái bẫy. Chương 115, Sở Châu xảy ra vấn đề, nhằm vào Thẩm Bạch cái bẫy. Sở Châu xảy ra vấn đề. Thẩm Bạch nghe được Lý Diệu Chân giảng thuật, cũng là có chút ít ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, cải biến nhiều như vậy, Sở Châu còn là xảy ra vấn đề. Trấn Bắc Vương cũng đã trở lại kinh thành, bị chính mình thu thập, ma tộc còn là đã phát động ra đối với Sở Châu tiến công. Thậm chí mà ngay cả Vu Thần giáo bên kia cũng có hành động, dẫn đến Ngụy Uyên một người phân thân thiếu phương pháp. Nếu như chẳng qua là man tộc một phương, Thẩm Bạch cho rằng Ngụy Uyên là tuyệt đối không thành vấn đề. Chủ yếu là Vu Thần giáo hành động, là Thẩm Bạch bất ngờ. Bởi vì dựa theo bình thường tình huống mà nói, Vu Thần giáo lúc này đang tại yên lặng tìm cách bỏ niêm phong Vu Thần một chuyện, sẽ không như thế đại động binh khí. Có thể hết lần này tới lần khác Vu Thần giáo lại làm như vậy. Chẳng biết tại sao Thẩm Bạch có loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Nhưng đồng thời Thẩm Bạch cũng khẽ nhíu mày, dựa theo lẽ thường mà nói, gặp được loại chuyện này Hoài Khánh hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghĩ muốn chính mình hỗ trợ, nhưng bây giờ nhưng không có nói. Vậy hẳn là Hoài Khánh không muốn làm cho chính mình đi cái này một bị, hoặc là nàng phát hiện cái gì, hoặc là nàng không muốn chính mình mạo hiểm. Bất quá Thẩm Bạch nghĩ, còn là không có nói thêm cái gì, mà là trả lời, thì ra là thế, vậy ngươi hôm nay đến không biết có chuyện gì. Nghe được Thẩm Bạch hỏi thăm, Lý Diệu Chân hà to miệng, nàng buồn ý là muốn mời Thẩm Bạch cùng một chỗ tiến về trước Sở Châu, nhưng nói đến bên miệng còn là nuốt trở vào. Nói như thế nào đây? Nàng có thể yêu cầu mình tiến về trước Sở Châu, nhưng không có lý do lại để cho Thẩm Bạch cũng đi. Cho nên nàng nói đến một nửa, liền nói ra, chính là hướng ngươi cáo tử, ta ý định tiến về trước Sở Châu, chống cự man tộc xâm lấn. Tốt, ta biết. Lý Diệu Chân ý tưởng, Thẩm Bạch như thế nào không biết, nhưng hắn hiện tại sẽ không tiến về trước Sở Châu, ít nhất cũng phải đợi đến Hoài Khánh đăng cơ. Phải biết rằng Hoài Khánh hậu thiên muốn đăng cơ, Thẩm Bạch thế nhưng là đáp ứng nàng giúp nàng làm dị tượng. Về sau Thẩm Bạch cùng Lý Diệu Chân lại hàn huyên một hồi, Sở Nguyên Trần lại đến, cũng Lý Diệu Chân giống nhau, cũng là đến nói rõ Sở Châu tình huống hơn nữa cáo tử. Trạng vắng tối, Thẩm Bạch đứng ở trong đình viện, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tại hắn một bên, Lâm An kéo tay của nàng, trong ánh mắt có chút lo lắng cùng lo lắng. Rất hiển nhiên, nàng tại hiểu biết đến Sở Châu tình huống sau, cũng rất lo lắng đại phụ tình huống. Thẩm Bạch chú ý tới nàng sầu lo, cầm chặt bàn tay của nàng nói khẽ, "Yên tâm, không có vấn đề, chờ Hoài Khánh đăng cơ sau, cùng lắm thì đến lúc đó một mình ta một kiếm, đem man tộc bộ lạc diệt." Một câu nói được phong khinh vân đạm, lại làm cho Lâm An trong mắt dị sắc liên tục. Nàng tin tưởng Thẩm Bạch thực lực, cũng tin tưởng chỉ cần Thẩm Bạch ra tay, như vậy hết thể yêu ma quỷ quái cũng bất quá là hắn dưới thân kiếm vong hồn. Thẩm Bạch lời nói này, cũng làm cho Lâm 987 An có chút lo lắng tâm tình có thể bình phục. Tại nàng xem đến, chỉ cần Thẩm Bạch ra tay, cái kia man tộc mọi chuyện đều tốt nói. Chỉ thấy Lâm An trọng trọng gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi." "Được rồi, đừng nói trước những thứ này, qua hai ngày Hoài Khánh đăng cơ, ngươi thân là hoàng thất, có thể được trở về chuẩn bị." "Ân, ta đây mấy ngày nay đi trở về, ngươi có thể hay không nghĩ tới ta?" Lâm An nhìn về phía Thẩm Bạch, sâu sắc hoa đảo con mắt tràn ngập chờ mong. Thẩm Bạch bật cười lắc đầu, "Trở về đi hoàng cung hai ngày, ngươi đến mức làm đến cùng sinh ly tử biệt giống nhau." "Nha." "Thẩm Bạch, nói ngươi nghĩ tới ta sẽ chết à?" "Sẽ không, nhưng sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo." "Hừ, ngươi chờ, hai ngày, bản công chúa hai ngày này cùng ngươi nói chuyện, bản công chúa chính là ngu ngốc." Lâm An buông ra Thẩm Bạch cánh tay, hờn dỗi tựa như đi ra thẩm phủ, vừa vặn lúc này tới đón xe ngựa của nàng cũng đến cửa ra vào, chẳng qua là nàng đang muốn lên xe, chợt dừng bước, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Vội vàng chạy về Thẩm Bạch trước mặt, nhón chân lên mổ mặt của hắn một ngụm, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Lên xe ngựa, Lâm An vui vẻ cười nói, "Cương tử, mau bỏ đi." Hiện tại Lâm An tựa như làm chuyện xấu tặng, phạm vào sự tình muốn bỏ trốn mất dạng. "A, biết." Tiểu Cương thế nhưng là đem vừa rồi hết thảy thu nhập đáy mắt, liếc mắt. "Công chúa, ta cũng là các ngươi tợ lay bên trong một câu." Nhưng nàng cũng không nên nói thêm cái gì, lập tức lại để cho xa phu rời đi. Đưa mắt nhìn xa giá rời đi, Thẩm Bạch sờ lên mặt của mình, cười nói, "Lâm An, cô nàng này." Chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Châu phương hướng, ánh mắt có chút ngưng lại, "Sở Châu, đến tột cùng là man tộc cùng Vu Thần giáo liên hợp, vẫn có người tại thúc đẩy đây hết thảy." "Ha ha, mặc kệ nó, chọc tới ta, một kiếm chẳng chi." Nói xong Thẩm Bạch liền trở lại trong phòng, cầm ra ngộ đạo trà pha trà nước, uống, sau đó ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Hắn gần nhất đều tại thật tốt tu luyện, vì tấn thăng nhất phẩm làm chuẩn bị. Đương nhiên man tộc hắn là muốn đi một chuyến, cũng không phải vì cứu Sở Châu cùng nước lửa, liền chỉ cần những kia man tộc trên người khí vận, hắn đều đi một chuyến. Còn có Vu Thần giáo bên kia, Thẩm Bạch cũng sẽ đi một lần. Nhiều kiếm điểm khí vận giá trị, hắn chê ít. huống chi liền hắn bây giờ khí vận, thiên hạ chưa có người có thể vượt qua hắn, nói cách khác ai cũng tại hắn nuôi kiếm phía dưới, không cần có nhiều như vậy băn khoăn. Hoàng cung cuối cùng đã trở về. Lâm An tại Tiểu Cương nâng hạ lập tức xe, đối với cái này cái sinh sống vài chục năm địa phương, nàng còn là rất hoài niệm, chẳng qua là nàng không nghĩ tới chính mình liền đi ra ngoài như vậy một lần, người và vật không còn. Nguyên cảnh đế chết, thái tử ca ca bị phế, đối thủ một mất một còn Hoài Khánh làm tới đại phụng nữ đế, làm cho nàng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Công chúa, chúng ta hồi Thiểu Âm cung đi. Một bên Tiểu Cương nhỏ giọng đề nghị, nàng làm như vậy cũng là có nguyên nhân, tại nguyên cảnh đế thời kỳ, Lâm An là nhất được sủng ái công chúa, huynh trưởng còn là thái tử, cung bên trong người tự nhiên đối với nàng rất cung kính. Nhưng bây giờ nguyên cảnh đế chết, chưa chừng sẽ có mắt chó nhìn người kém người. Lâm An lại lắc đầu, không cần. Ta nghĩ đến hỏi Hoài Khánh, a, vậy hạ, ngày ấy ta bắt cóc sự tình. Nói lời này Lâm An vẻ mặt nghiêm trọng, rất hiển nhiên đoán được cái gì. Nàng mặc dù ngây thơ, không dành thế sự, nhưng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết, cũng không có thủ đoạn. Vài ngày trước nàng vừa bị bắt cóc, chân sau liền từ trong nội cung truyền ra tin tức, Trần Quý Phi thất đức, bị đánh vào lãnh cung. Nàng coi như có ngốc, cũng đoán được một ít chuyện ẩn ở bên trong. Trước đó hỏi qua thẩm mạch, nhưng không có đạt được đáp án, bây giờ trở về đến nàng tự nhiên nghĩ muốn đến hỏi hỏi. A, Tiểu Cương sững sờ, sau đó nói, công chúa, sự tình đều đi qua, không phải đã đem tội phạm nắm bắt sao, Vô Song Hầu còn tự mình giúp ngài báo thù. Có thể cương tử, một cái tào quốc công, một cái hộ quốc công, thực có can đảm đối với bản cung ra tay sao? Nghe vậy Tiểu Cương khẽ giật mình, trông thấy Lâm An cái kia ăn nói có ý tứ biểu lộ, nàng đột nhiên cảm giác được công chúa trưởng thành. Ngay tại nàng phân thần chi tế, Lâm An thì thôi trải qua rời đi. Công chúa, chờ ta một chút ta, công chúa. Tiểu Cương phục hồi tinh thần lại, thấy Lâm An đã rời đi, lập tức hướng nàng phương hướng ly khai chạy tới. Chỉ chốc lát, hai người tiểu đi tới Hoài Khánh xử lý chính vụ cung điện. Lúc này trong cung điện, Vương Trinh Văn, Lục Bộ Thượng Thư đang đứng cùng một chỗ thương lượng đối sách. Mà bọn hắn thương lượng sự tình, đúng là Vu Thần Giáo đông nhiên đại quân tiếp cận, Ngụy Uyên tiến về trước giải vây, Man tộc phải làm sao? Bệ hạ, theo thần thấy, nếu không chúng ta cùng Vu Thần Giáo nghị hòa đi, hai mặt khai chiến, bây giờ đại phụng thật sự khó có thể làm được a. Lúc này binh bộ thượng thư mở miệng nói, hắn mà nói, lập tức đưa tới mấy người khác phản đối. Đã thấy Vương Trinh Văn mở miệng nói, không thể, Vu Thần Giáo lần này người vô tội xâm chiếm ta đại phụng, sao có thể như bọn hắn túi đầu nghị hòa? Bệ hạ, theo lão thần thấy, một trận chiến này chúng ta không chỉ có muốn đánh, nhưng lại muốn đem hai người bọn họ phương đều đánh phục, đánh cho không dám xâm chiếm ta đại phụng. Vương Trinh Văn những năm này mặc dù tinh thông đảng tranh giành, nhưng bản thân năng lực vẫn phải có, đã nói ra giải thích của hắn. Bệ hạ, theo thần xem ra, cái kia Man tộc cùng Vu Thần Giáo chính là nhìn chúng ta đại phụng như thế nội loạn vừa định, nghĩ muốn đến kiếm chất béo. Nếu như chúng ta nghị hòa, chắc chắn tại đại phụng khiến cho sóng to gió lớn. Bây giờ ngài đăng cơ sắp tới, nếu là bị đám dân chúng biết, chắc chắn khiến cho dân chúng bất mãn, tuyệt đối không thể nghị hòa. Lễ bộ thượng thư tiến lên phía trước nói, bệ hạ, thần cho rằng Vương thủ phụ nói rất có đạo lý, một trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh, không thể nghị hòa. Hộ bộ thượng thư phù hợp, thần cho rằng Vương thủ phụ nói cực kỳ. Mắt thấy vài người đứng ra phản đối, binh bộ thượng thư lại cau mày, mấy vị đại nhân, ta đương nhiên biết nghị hòa chỗ xấu, nhưng hôm nay ta đại phụng còn chưa ổn định, nếu là hai mặt khai chiến, thắng khá tốt, thua vậy thì cái gì cũng bị mất. Hơn nữa Man tộc bên kia, lần này xuất động vượt qua ba gã, hơn 10 tên tứ phẩm, chúng ta có thể lấy được đi ra nhiều người như vậy sao? Binh bộ thượng thư buổi nói chuyện, lập tức đem tất cả mọi người kéo vào sự thật. Đây cũng là trước mắt đại phụng khó xử nhất điểm, đại phụng Vương triều triều đình, chỉ có Ngụy Uyên một cái nhị phẩm xuất lực. Muốn nói đại phụng không có cao thủ sao? Hiển nhiên không phải. Ví dụ như Đạo Tông Tam Tông đều có tam phẩm và trở lên cao thủ, ví dụ như Vân Lộc thư viện Triệu thủ cũng là tam phẩm, còn có Quốc sư cùng với Vô Song Hầu Thẩm Bạch, bọn họ đều là có thể nghe lệnh bởi triều đình chỉ có một người, Ngụy Uyên. Những người khác đều phải không nghe điều, cũng không nghe tuyên. Hoài Khánh cũng biết bây giờ vấn đề, nàng sát mặt vi thần, thấy mọi người trầm mặc, cuối cùng mở miệng nói, tốt rồi, chuyện các ngươi kể chấm đã biết được. Ngày mai, chấm sẽ đích thân bái phỏng Vân Lộc thư viện, lại để cho Vân Lộc thư viện bay về triều đình, chư khanh nghĩ như thế nào? Hoài Khánh kỳ thật một mực chờ đợi một cái đem Vân Lộc thư viện một lần nữa lôi kéo về đến cơ hội, tại nàng xem đến dưới mắt chính là cơ hội. Đại phụng hai mặt tác chiến, chính trực nguy cơ thời điểm, Vân Lộc thư viện rời núi tựa hồ là cái vô cùng thỏa đáng lý do. Nghe thấy lời của nàng, Vương Trinh Văn trên mặt đều là cả kinh. Nho gia muốn trở về sao? Vân Lộc thư viện muốn trong triều một lần nữa khởi thế sao? Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhao nhao phụ hòa nói, bệ hạ sáng suốt. Bệ hạ, Lâm An công chúa đến. Đột nhiên một gã cung nữ đi ra, hướng Hoài Khánh báo cáo. Nghe vậy Hoài Khánh lúc này nhướng mày, Lâm An, nàng đã trở về không đi nghỉ ngơi, đến chấm nơi đây làm gì? Làm cho nàng trước hết chờ một chút, chấm đang tại thương nghị chính sự. Bệ hạ, Lâm An tiến đến, chính là hiến kế. Cũng không chờ Hoài Khánh nói xong, đã nhìn thấy Lâm An cất bước đi đến, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Hiến kế. Nghe vậy Hoài Khánh nhíu mày, nàng trong lúc mơ hồ đoán được cái gì, nhìn về phía Lâm An, đạo, Lâm An, ngươi có biết nơi này là chỗ nào? Lâm An biết, cho nên ta tới là vì nói cho bệ hạ, Lâm An mới từ Vô Song Hầu chỗ đó trở về, hắn đã nói rõ sẽ đợi đến ngươi đăng cơ sau, giết hướng Sở Châu. Xôn xao. Mọi người nghe xong, nhớ tới một mảnh xôn xao. Thẩm Bạch muốn đi trước Sở Châu. Đây chính là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ lại bị Lâm An công chúa nói ra. Đã thấy Vương Trinh Văn đội vàng dò hỏi, Lâm An công chúa, ngài lời ấy thật sự? Đương nhiên là thật sự, Vô Song Hầu nguyên thoại chính là chờ bệ hạ đăng cơ sau, cùng lắm thì đến lúc đó hắn một người một kiếm, đem Man tộc bộ lạc diệt. T. Mọi người hít sâu một hơi, có thể nghe ra lời này lời nói bên trong khí phách. Một người một kiếm, diệt Man tộc. Lời này tựa hồ nhìn qua có chút thổi qua đầu, có thể nếu là nói người là Thẩm Bạch, vậy khác thì đừng nói tới. Thẩm Bạch nên như thế. Đã thấy Vương Trinh Văn như chút được gánh nặng, chắp tay nói, "Vậy hạ, như Lâm An công chúa nói là thật, đến lúc đó có Vân Lộc thư viện cùng Vô Song Hầu, Man tộc sự tình, có thể định." "Vậy hạ, thần tán thành." "Thần cũng tán thành." Vương Trinh Văn về sau, mặt khác thượng thư nhao nhao phụ họa, dù là trước đó binh bộ thượng thư cũng là như thế. Bọn hắn sẽ hoài nghi Triệu Thủ có hay không năng lực ngăn lại Man tộc, lại sẽ không hoài nghi Thẩm Bạch có hay không năng lực. Kia chính là nhị phẩm. Ngày đó bọn hắn xa xa thoáng nhìn qua Thẩm Bạch chiến đấu tư thế oai hùng, một kiếm kinh thiên động địa, hắn là tuyệt đối có thực lực ngăn lại Man tộc. Hoài Khánh thấy mọi người nói như thế, chau mày, nàng nắm đấm siết chặt lòng, lại siết chặt. Cách một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, "Chư vị Ái Khanh, hôm nay việc này liền luận đến nơi đây, đều lui ra đi." Nghe được lời của nàng, Vương Trinh Văn đám người khẽ giật mình, nhưng vẫn là lĩnh mệnh, nhao nhao lui ra. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Hoài Khánh đem ánh mắt nhìn về phía Lâm An, có chút lo lắng hỏi, "Lâm An, Thẩm Bạch thật như vậy nói sao?" Nghe vậy Lâm An gật đầu, "Đúng vậy." "Này, thấy thật sự là Thẩm Bạch nói." Hoài Khánh thở dài, "Vậy ngươi cũng biết, ta thật không muốn cho hắn mạo hiểm." "Hoài Khánh tỷ tỷ, ngươi này là có ý gì?" Nghe xong Thẩm Bạch là mạo hiểm, Lâm An sẽ không bình tĩnh, bất chấp cái gì quy củ, chạy lên đi dò hỏi. Trông thấy nàng như thế, Hoài Khánh lắc đầu, nhưng vẫn là nói ra, "Lâm An, kế tiếp ta muốn nói, ngươi chịu được à?" "Ta..." Lâm An sắc mặt biến hóa, nhưng là biết đây thật là chuyện trọng yếu, lúc này gật đầu, "Tốt, ta biết." Thấy thế Hoài Khánh mới mở miệng đạo, "Kỳ thật trước đó lần thứ nhất ngươi bị bắt cóc một chuyện, Thẩm Bạch đã từ Tào Quốc công cùng Hộ Quốc công trong miệng biết được, là ngươi mẫu phi, Trần Quý phi xúi giục bọn hắn." "Cái gì? Lại là mẫu phi?" Lâm An sắc mặt chấp nhận, nàng mặc dù có nghĩ qua mẫu phi xảy ra vấn đề, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, bắt cóc người của mình, lại là mẫu phi an bài. Nhìn ra nàng mất hồn mất vía, Hoài Khánh có chút đau lòng, tiến lên đem nàng kéo đến bên cạnh mình, vị nàng ngồi xuống. "Ta vốn dĩ cũng rất nghi hoặc, nhưng theo ta đi tìm được Trần Quý phi, nàng toàn bộ đều nói, sở dĩ làm như vậy, là vì áp chế ta, áp chế Thẩm Bạch, thả phế thái tử, hơn nữa hỗ trợ phế thái tử đăng cơ." "Mẫu phi? Mẫu phi nàng? Nàng như thế nào? Sao có thể dạng này?" Nghe được Hoài Khánh nói, Lâm An chỉ cảm thấy trong lòng loạn loạn, đồng thời còn rất bị khuất. Vì cái gì mẫu phi vì huynh trưởng hy sinh ta, thậm chí đi một bước này cờ hiểm? Trong lúc nhất thời, Lâm An đầu óc ngọng, nàng có chút không rõ, cũng đoán không ra chính mình bị mẫu phi. Mà thấy nàng này chán nản bộ dáng, Hoài Khánh thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, "Trừ lần đó ra, Trần Quý phi còn nói nàng ra sao nhất hỏa nhân có liên quan, đến mức là ai nàng chưa nói, nhưng lại sớm nói cho ta biết, nhóm người kia cùng Vu Thần giáo, Man tộc liên hợp, cùng nhau đối với đại phụng ra tay. Vì được chính là đem Thẩm Bạch dẫn tới Sở Châu, sau đó đối với kia ra tay, đến mức thật giả ta làm lúc cũng không rõ ràng, cũng không lâu trước Sở Châu bên kia chuyển về tin tức, để cho ta không thể không tin. Cho nên đây cũng là vì cái gì, ta một mực không có mời Thẩm Bạch xuất thủ nguyên nhân, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà chính mình muốn đi." Nói xong Hoài Khánh có chút bất đắc dĩ nâng chán, nàng đến bây giờ cũng không có nghĩ kỹ, muốn tại sao cùng Thẩm Bạch nói. "Này." Lâm An nghe xong, lập tức cũng rất lo lắng Thẩm Bạch đang nguy, vội vàng đứng dậy, "Ta đi nói cho hắn biết, lại để cho hắn đừng đi." Lại bị Hoài Khánh giữ chặt, "Đợi đã, ngươi bây giờ đi làm sao, chờ đăng cơ sau, hai người chúng ta cùng đi nói cho hắn biết đi, hơn nữa Thẩm Bạch cũng không đốc, hẳn là từ ta không có mời hắn ra tay có thể phát hiện một hai." "Này." "Tốt đi." Lâm An nghĩ, hay là nghe từ gật đầu nói, sau đó thần sắc cô đơn đã ngồi trở về trông thấy nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Hoài Khánh thở dài, đem ôm vào trong ngực, muốn khóc, sẽ khóc xuất hiện đi. Chương 116, Lạc Ngọc nhất định mời, Hoài Khánh đăng cơ, dị tượng theo kinh thành. Chương 116, Lạc Ngọc nhất định mời, Hoài Khánh đăng cơ, dị tượng theo kinh thành. Hoài Khánh cùng Lâm An tình huống nơi này, Thẩm Bạch cũng không biết. Hắn tại Lâm An sau khi rời đi, liền vẫn luôn tại tu luyện. Thẳng đến đêm khuya, một gã đạo đồng tìm đến hắn. "Lao ra, chính là hắn tìm ngài." Phúc Bá mang theo một gã đạo đồng đi vào Thẩm Bạch trước mặt, tên kia đạo đồng đánh giá liếc mắt Thẩm Bạch, sau đó liền cúi đầu xuống, cùng kính đi lên trước. "Linh bảo quan, Thanh Phong, thấy qua Vô Song Hầu." Gọi Thanh Phong đạo đồng, phi thường thành thật được rồi một cái lễ. Rất hiển nhiên hắn biết Thẩm Bạch lợi hại, cũng không dám tại kia trước mặt làm càn. "Linh bảo quan." Thẩm Bạch sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, Linh bảo quan chính là Lạc Ngọc hành địa bàn. Mặc dù Nguyên Cảnh Đế đã chết, nhưng nàng cái này quốc sư thân phận như trước vẫn còn, từ nhưng vẫn còn Linh bảo quan bên trong. Không cần phải nói, nhất định là Lạc Ngọc hành sai người tới, Thanh Phong cũng không lá gan tìm đến mình. "Không biết quốc sư tìm tại hạ, có chuyện gì?" Thẩm Bạch trực tiếp khi nói, đạo đồng cũng sửng sốt một chút, cũng không có giấu giếm. Lúc này mở miệng nói, "Vô Song Hầu, ta phụng quốc sư chi mệnh tiến đến xin ngài tiến về trước Linh Bảo Quan một tự. Mời ta đi Linh Bảo Quan." Nghĩ nghĩ, Thẩm Bạch liền đáp ứng, "Tốt, đã quốc sư có lời mời, tại hạ kia không hề đi đạo lý, nếu như thế, kính xin tại phía trước dẫn đường." "Tốt." Thanh Phong lúc này đáp, sau đó liền đứng ở một bên đang chờ. Thẩm Bạch lúc này nhìn về phía Phúc Bá, "Phúc Bá, ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, nơi đây liền giao cho các ngươi." "Tốt, lao ra." Bởi vì vài ngày trước Thẩm Bạch đã lấy được đại lượng khí vận giá trị, tại hối đoái những tu luyện kia vật phẩm sau, Thẩm Bạch liền cho Phúc Bá đám người đổi tu vi, bây giờ hắn trong sân những này hạ nhân, thực lực thấp nhất đều là tứ phẩm. Trong đó có hai vị tam phẩm, một gã đúng là Phúc Bá, một người khác thì là đầu bếp trưởng, một cái tam phẩm vũ sư, một gã tam phẩm võ phu. Chợt Thẩm Bạch liền đi theo Thanh Phong tiến về trước Linh Bảo Quan. Đêm dài vắng người, mọi âm thanh đều tịch. Ngồi tại tiến về trước Linh Bảo Quan trên xe ngựa, Thẩm Bạch nhưng là cao mày suy nghĩ, Lạc Ngọc Hành tìm chính mình làm chi, chẳng lẽ là có chuyện gì nghĩ muốn ta hỗ trợ? Thế nhưng không sai a, nàng Nhân Tông có thể có sự tình gì? Cái kia trừ ra những ngày sau, hẳn là cũng chỉ có. Đúng rồi, nàng tu luyện một chuyện. Thẩm Bạch kịp phản ứng, Nhân Tông tu luyện thất tình lục dục, là muốn chịu nghiệp hòa đốt người, nếu không đại khí vận người song tu, chỉ sợ Lạc Ngọc Hành cuối cùng sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Mà nguyên bản Lạc Ngọc Hành mục tiêu là Nguyên Cảnh Đế, có thể không biết làm sao kia thật trước mắt, liền một mực kéo dài tới hiện tại. Bây giờ Nguyên Cảnh Đế bị giết, một thân khí vận đều như hắn thân. Như vậy tìm hắn mới là hợp lý nhất. Song tu sao? Ta ngược lại là rất cam tâm tình nguyện. Thẩm Bạch sờ lên cằm cười nói, nghĩ đến ngày đó cùng Lạc Ngọc Hành đội vàng gặp một lần, không thể không nói Lạc Ngọc Hành cực đẹp, toàn thân đều làm cho nam nhân bộc phát nguyên thủy xúc động. Mấu chốt nam nhân thích bộ dáng, Lạc Ngọc Hành trên người đều có. Huống chi còn có một chút, cái kia chính là cùng Lạc Ngọc Hành song tu, chính hắn cũng có chỗ tốt, vốn dĩ Thẩm Bạch gần nhất ngay tại vì đột phá đến nhị phẩm đại viên mãn cố gắng. Chỉ cần cùng kia song tu, tấn thăng nhị phẩm đại viên mãn ván đã đóng thuyền, đến lúc đó hắn có lòng tin trong một tháng đột phá đến nhất phẩm. Bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng rung động, ngồi tại trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát, xe ngựa tiểu đi tới Linh Bảo Quan dừng lại. Thanh Phong tại ngoài xe ngựa cung kính nói ra, "Vô Song Hầu, quốc sư đang tại bên trong chờ ngài, chúng ta không tiện đi bảo, kế tiếp có lẽ chính là chính ngài đi đến." "Tốt." Thẩm Bạch đáp, xuống xe ngựa sửa sang lại thoáng một phát quần áo, liền bước vào Linh Bảo Quan. Bởi vì lúc trước có Nguyên Cảnh Đế chiếu cố, Linh Bảo Quan trang hoàng xa hoa vô cùng, theo kim vật tùy ý có thể thấy được, hơn nữa trong đình viện còn có rất nhiều đối với tu luyện hữu ích thảm thực vật. Thẩm Bạch vừa đi một lần dò xét, nhịn không được cảm thán Nhân Tông tài đại khí thô, cùng Điệu Tông so với quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Kim Liên lão đầu nhìn xem sư muội của ngươi. "Vô Song Hầu, đêm khuya mời ngài tiến đến có nhiều mạ muội, mong rằng Vô Song Hầu thứ lỗi." Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh vang lên. Nghe được có người nói chuyện, Thẩm Bạch quay đầu nhìn lại, thình lình trông thấy Lạc Ngọc Hành cất bước đi ra. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, đã có tuổi trẻ nữ tử trắng non da thịt, còn có thành thục nữ tử vũ mị, kiêm có được hồng trần thế ngoại người phiêu dật. Thân xuyên thái cực bào, đầu đội hoa sen quan, mi tâm một điểm đỏ tươi chu sa, đã thanh lệ xuất trần, lại đẹp đẽ mị hoặc. Thấy Thẩm Bạch đều thiếu chút nữa thất thần, này không trách Thẩm Bạch không có trông thấy qua mỹ nữ, mà là Lạc Ngọc Hành kèm theo một loại vũ mị khí chất, vô cùng hấp dẫn người. "Quốc sư." Thẩm Bạch phục hồi tinh thần lại, đối với kia gật đầu. "Vô Song Hầu, không bằng chúng ta đi đầu ngồi xuống tâm sự, như thế nào?" Lạc Ngọc Hành dùng tay làm dấu mời, Thẩm Bạch nhìn lại thình lình trông thấy cách đó không xa trà đài, hắn lúc này gật đầu đáp, "Tốt." Hai người ngồi đối diện nhau, Lạc Ngọc Hành lúc này cầm lấy ôn trà ngon lũ, bàn tay như ngọc trắng luốt khẽ vì Thẩm Bạch rót một chén trà, mới mở miệng nói, "Vô Song Hầu đối với ta đạo gia, nhân giáo có thể có chỗ hiểu rõ." Đem trà đẩy lên Thẩm Bạch trước mặt, Lạc Ngọc Hành cái kia một đôi vũ mị đôi mắt ngập nước mà nhìn chằm chằm Thẩm Bạch, giống như có thể từ nơi này một đôi mắt đọc được rất nhiều chuyện xưa giống như. Các nàng này thật là hăng hái a, mấu chốt này một thân mị lực, còn không phải nàng tận lực vì này, chính là tự nhiên hình thành. Thẩm Bạch đột nhiên có chút lý giải Nguyên Cảnh Đế, vì cái gì nhiều năm như vậy muốn làm thêm cậu, cũng chính là lòng hắn chi kiên định, bị ảnh hưởng cũng không lớn. Này nếu là đổi một người, đoán chừng sớm đã bị kêu mê hoặc thần hồn điên đảo. Cầm lấy chén trà nhấp một miếng, Thẩm Bạch cười mở miệng nói, "Đạo gia Tam Tông, cái này ta tự nhiên nghe nói qua, Nhân Tông tu thất tình lục dụng sẽ dẫn nghiệp hòa đốt thân. Quốc sư, ta không nói sai đi?" Nghe vậy Lạc Ngọc Hành kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, có chút cảm khái nói, "Không hổ là Vô Song Hầu, biết thật nhiều." "Nơi nào?" Thẩm Bạch trả lời, hắn kỳ thật mới vừa rồi là nói một nửa, lưu lại cái này một nửa là chuyên môn lưu cho Lạc Ngọc Hành. Dù sao cũng là Lạc Ngọc Hành tìm chính mình, hắn không có khả năng cái gì đều một hơi nói ra được. Cũng phải cho bị người một điểm tham dự cảm giác không phải. Quả nhiên, Lạc Ngọc Hành thấy hắn lại không có nói tiếp, liền mở miệng đạo, "Vô Song Hầu nói không sai, ta đạo gia Nhân Tông tu luyện thất tình lục dục. Nhưng thất tình lục dục cũng không phải là tốt như vậy tu luyện, phẩm cấp tu luyện tới cao thâm thời điểm, chúng ta sẽ chịu nghiệp hỏa cuốn thân, nếu không thể đem tiêu diệt, sợ đột phá nhất phẩm thời điểm sẽ ở thiên kiếp bên trong thân tử đạo tiêu." Dương thoáng một phát, Lạc Ngọc Hành đánh giá một phen Thẩm Bạch, mấp máy chu hồng đôi môi, nước của cục mê người vô cùng. Vừa rồi tiếp tục giải thích, "Ta hiện tại chính là như thế, nghiệp hỏa cuốn thân, nếu nghĩ muốn đem nghiệp hỏa triệt để tiêu trừ, liền cần cùng đại khí vận người song tu." Nói xong Lạc Ngọc Hành liền ngừng lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Thẩm Bạch. Nàng ý tứ này rất rõ ràng, cái kia chính là nàng có lựa chọn, Thẩm Bạch. Chú ý tới ánh mắt của nàng, Thẩm Bạch cũng thật bất ngờ, dù sao hắn và Lạc Ngọc Hành thật sự chỉ thấy qua một mặt, hôm nay còn là mặt thứ hai, kết quả gặp mặt muốn cùng mình song tu. Không phải, hiện tại nữ nhân đều trực tiếp như vậy đấy sao? Thẩm Bạch nghĩ, mở miệng nói, "Không nghĩ tới quốc sư con đường tu hành như thế khúc chiết, chỉ có điều tại hạ có một cái vấn đề nhỏ, cần hỏi thăm một phen." Vô Song Hầu thỉnh giảng. Lạc Ngọc Hành ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù giả bộ đoan trang, nhưng trên gương mặt đỏ ửng, hoặc nhiều hoặc ít, bán rẻ tâm tình của nàng. Nàng coi như là người tu đạo, nhưng này vừa thấy mặt đã muốn tìm người song tu, nàng hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ. "Tại sao lại lựa chọn ta? Đương nhiên ngoại trừ khí vận bên ngoài." "Ngươi?" Lạc Ngọc Hành sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới Thẩm Bạch sẽ như vậy hỏi, dù sao nàng trước kia gặp phải tình huống, đều là Nguyên Cảnh Đế nghĩ đầu chó sủ vây quanh nàng vòng. Lại không nghĩ rằng Thẩm Bạch sau khi biết, không chỉ có không có biểu hiện ra vui vẻ tâm tình, ngược lại hỏi thăm chính mình nguyên do. liền trên lệch rất lớn. Giật mình một hồi lâu, Lạc Ngọc Hành mở miệng nói, bởi vì trải qua quan sát của ta, Vô Song Hầu ngươi bất kể là tính tình, còn là tài tình, đều bị người yên tâm. Cho nên ta lựa chọn ngươi, cũng hy vọng Vô Song Hầu có thể đáp ứng ta. Kỳ thật nếu không phải mình thật sự là muốn ép không được, Lạc Ngọc Hành sẽ không trực tiếp như vậy. Cũng không biện pháp, nếu là trong một tháng nàng không còn tiêu trừ nghiệp hỏa, chỉ sợ vòng tiếp theo nghiệp hỏa đột kích, nàng đều ngăn cản không nổi. Mà nghe thấy lời của nàng, Thẩm Bạch đã trầm mặc. Lòng hắn biết Lạc Ngọc Hành là cao ngạo nữ nhân, chính mình đáp ứng quá nhanh sẽ có vẻ không tốt, cho nên hắn là cố ý trầm mặc. Muốn bắt bên dưới loại nữ nhân này, không thể biểu hiện ngoan ngoãn phục tùng, mà là muốn đem quyền chủ động đặt ở trên tay mình. Chỉ thấy hắn dừng lại một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Quốc sư lời nói này, thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, kỳ thật từ cá nhân góc độ đến xem, ta là rất cam tâm tình nguyện trợ giúp quốc sư. Nhưng từ trên tâm lý, ta hy vọng vẫn sẽ có một điểm cảm tình trụ cột, coi như là không có, cũng có thể thấy nhiều mấy lần. Chỉ có điều qua mấy ngày, ta có lẽ sẽ đi Sở Châu một chuyến." Không đợi Thẩm Bạch nói xong, Lạc Ngọc Hành liền ngay cả bệ bộn tỏ vẻ đạo, "Ta cũng có thể đi." Nói xong Lạc Ngọc Hành biết mình biểu hiện quá mau, ấy nay mỉm cười, "Vô Song Hầu, ý của ta là, ta có thể cùng ngươi cùng đi Sở Châu một chuyến, vừa vặn có thể nhiều hiểu rõ thêm một phen. Mỹ nữ, ngươi không biết là ngươi này giải thích có chút dư thừa." Bất quá Thẩm Bạch nghĩ thì nghĩ, cũng không có nói thêm cái gì, dù sao hiện giai đoạn, Lạc Ngọc Hành nhìn chúng chính là mình khí vận, không phải mình người này. Có một số việc thấy minh bạch là được. Chỉ thấy Thẩm Bạch đáp, "Tốt, có thể cùng quốc sư kết bạn mà đi, ta rất chờ mong. Hy vọng đến lúc đó Vô Song Hầu có thể nhiều hơn chiếu cố một phen." Thấy Thẩm Bạch như vậy trả lời, Lạc Ngọc Hành cũng là có chút ít vui vẻ. Chợt hai người lại hàn huyên một hồi, Thẩm Bạch liền cáo từ rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, Lạc Ngọc Hành trong mắt dị sắc liên tục, là một cái vô cùng người thú vị, Sở Châu hành trình. Ha ha. Kỳ thật nàng hôm nay tìm Thẩm Bạch thẳng thắn, thế nhưng là dùng rất lớn dũng khí, chỉ có điều không nghĩ tới Thẩm Bạch sẽ để cho song phương hiểu rõ thêm một phen. Cái này trả lời đã làm cho nàng vui vẻ, lại thất lạc. Vui vẻ chính là Thẩm Bạch nhân phẩm rất tốt, không có thấy sắc này lòng tham. Thất lạc chính là, chẳng lẽ ta không đủ đẹp không? Không thể không nói, trong nữ nhân chính là cái thần kỳ sinh vật, trong đầu một ít ý tưởng đều là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Cầu hoa tươi không cáo biệt Linh Bảo Quan, Thẩm Bạch đi ở trên đường trở về. Không nghĩ tới Lạc Ngọc Hành sẽ trực tiếp làm rõ, dựa theo nàng cái kiêu ngạo tính cách, hơn phân nửa là nghiệp hỏa muốn thừa nhận không thể, vừa vặn đi Sở Châu trong khoảng thời gian này, có thể cùng nàng giải giải. Có cảm tình trụ cột song tu, đó mới gọi song tu, bằng không thì có chút động tác cũng không xứng hợp. Chợt hắn một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Hai ngày về sau, nhanh, hôm nay là nữ đế đăng cơ thời gian, cùng đi xem lễ. Cùng đi. Ai, ta đại phụng bao lâu không có này ngày đại hỷ, hôm nay nữ đế đăng cơ, thường ngực vui mừng. Đừng nói nữa, ta nghe nói gần nhất cái kia man tộc cùng Vu thần giáo hợp tác rồi, đang tại biên cảnh tàn sát bừa bãi. Thử, chỉ bằng bọn hắn những ngày ngoại bang, cũng dám ngấp nghé ta đại phụng chi địa, quả thực đáng giận. Nghe nói Ngụy công một người bận không qua nổi. Thi kiếm tiên đâu, có thể làm cho thi kiếm tiên đi đem bọn hắn tiêu diệt sao? Ta nghĩ có thi kiếm tiên nói, nhất định sẽ rất nhanh dẹp loạn đi. Chỉ hy vọng thi kiếm tiên có thể ra tay đi. Yên tâm đi, thi kiếm tiên nhất định sẽ đi, hắn chính là nhân gian chính nghĩa kiếm. Sáng sớm, kinh thành dân chúng 3 năm tụ tập, cùng nhau hướng phía hoàng cung đi đến. Hôm nay đối với bọn họ mà nói, coi như là cái lễ lớn, bởi vì Hoài Khánh chính thức đăng ký. Đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn xem, vị này tân hoàng đế như thế nào, mặc dù từ Thẩm Bạch tự mình tiến cử, nhưng bọn hắn còn là muốn tận mắt nhìn xem vị này hoàng đế như thế nào. Bởi vậy không có một hồi, ngoài hoàng cung liền đứng đầy người, còn là trước đó cái kia đăng tiên này, từ lần trước nguyên cảnh đế sai người tu sửa tốt sau, Hoài Khánh trong khoảng thời gian này chẳng qua là làm cho người ta may vá một phen, hơn nữa đem bảo lưu lại đến. Giờ phút này người ở đây sơn nhân biển, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, phi thường náo nhiệt. Đồng thời bốn phía đứng đầy cấm vệ, bọn họ đều là phụ trách bảo an, từng cái một nghiêm cẩn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ đứng ở nơi đó. Chỉ chốc lát, theo một hồi phức tạp vào bàn nghi thức, Hoài Khánh mang người chậm rãi đi ra. Đăng cơ đại điển dị thường rườm rà, đầu tiên là đủ loại quan lại lễ bái, thay tân quân tế tự thiên địa, sau đó lại đi thái miếu tế tự liệt tổ liệt tông. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, đằng sau còn muốn dẫn đầu quan viên tiến đến đăng thiên đài, tế cáo thiên địa, báo cho tân quân kế vị các loại. Cho nên khi Hoài Khánh lúc đi ra, hiển nhiên trước hai hạng đã hoàn thành. Chỉ thấy Hoài Khánh ăn mặc lớn áo lông phục, đoan trang vô cùng, mỏng thi phấn trang điểm, lông mày dài co đi nặng, nổi bật Hoài Khánh cái kia một thân khí khái hào hùng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, uy nghiêm vô cùng, ngồi đặt vào một cái bậc thang, hai bên thị vệ đều quỳ xuống đón chào. Mà đi ở này bậc thang lúc, Hoài Khánh trong đầu tựa như đèn kéo quân giống nhau, phát hình nàng những năm này trải qua, xem qua người cùng vật. Khi nàng trèo lên đỉnh về sau, tay áo vung lên, quan sát bốn phía dân chúng, chuyện cũ đủ loại theo khói đi. Sau ngày hôm nay, đại phụng sẽ tiến vào nàng Hoài Khánh thời đại. A, còn có Thẩm Bạch. Cùng lúc đó, bên cạnh lễ bộ quan viên mở ra chiếu thư, trước mặt mọi người tuyên đọc, theo quan viên niệm xong, đã thấy ở đây tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh sông thẳng lên trời, điếc tai phát hội. Cách đó không xa trên nóc nhà, Thẩm Bạch nhìn xem một màn hiểu ý cười cười. Tại hắn một bên, một bộ huyền bạch đạo bào Lạc Ngọc Hành cười nói, không nghĩ tới đại phụng cũng có thể nhìn thấy nữ tử xưng đế, bất kể như thế nào, Hoài Khánh tất nhiên sẽ tại trên sử sách lưu lại mực đậm màu đậm một số. Một số. Nghe được lời của nàng, Thẩm Bạch lắc đầu cười cười, vươn tay đối với phía trước vung lên, từ đêm nay sau, trong sử sách chỉ có thể là nàng. Đã thấy mấy đạo kim quang từ Thẩm Bạch ống tay áo bay ra, Lạc Ngọc Hành không hiểu nhìn về phía hắn, Thẩm Bạch cũng không có giải thích cái gì. Sau một khắc,
"Oanh!"
Trong lúc đó, đã thấy đăng thiên đài trên không, một đạo rộng lớn tiên quang, trùng trùng điệp điệp xỏ xuyên qua cửu thiên, kích động dài vạn dặm không. Mênh mông quần quần tiên quang nộn nhạo kinh thành, trong chốc lát, ngàn vạn dị tượng lộ ra. Cửu Phượng bài trừ vân tiêu gào thét bay lượn, kỳ lân thủy thú bắt đầu, bạch trạch phúc trạch đến thế gian. Vô số tiên quang chiếu sáng toàn bộ kinh thành, chiếu bảo dân chúng trên người. "Này, này!" Từ trên trời rơi xuống dị tượng. "Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Trạch. Này tiên quang giống như đang khôi phục ta nội thương, ta cảm giác thân thể tốt rồi. Dị tượng tại cường hóa thân thể của ta cảm giác mình mạnh đến nỗi đáng sợ. Đây là trời cao thừa nhận tân quân sao? Không hổ là thi kiếm tiên coi trọng người, tại tân quân dưới sự dẫn dắt, chúng ta đại phụng nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều nghị luận, tất cả mọi người rất kích động, bọn hắn không nghĩ tới chính mình sinh thời thế mà có thể thấy như vậy một màn. Mà dưới đại sử quan lại hưng phấn dậm chân, bọn hắn bút đều nhanh viết ra hỏa tinh tử, dùng chính mình cả đời hoa lệ nhất từ ngữ trau chuốt đến miêu tả bây giờ tình cảnh. Đăng thiên đài bên trên, Hoài Khánh ngẩng đầu nhìn hướng cái kia ngàn vạn dị tượng, nàng nở nụ cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Bởi vì nàng biết, đây là Thẩm Bạch vì nàng làm cho, đưa cho nàng đăng cơ lễ vật. 7. Chương 117, Hoài Khánh tự động tiến về trước Sở Châu, Lý Diệu thật sự là cái nhỏ đứa bé lanh lợi. Chương 117, Hoài Khánh tự động tiến về trước Sở Châu, Lý Diệu thật sự là cái nhỏ đứa bé lanh lợi. Hoài Khánh đăng cơ, kết thúc mỹ mãn. Tại Thẩm Bạch dưới sự trợ giúp, nàng không chỉ có trở thành trong lịch sử chân chính lại để cho dị tượng phủ xuống đế vương, càng là gặt hái được không ít dân tâm. Cho nên cho dù là đằng sau ở trên triều đình, trên mặt của nàng cũng đều mang theo vui vẻ dáng tươi cười. "Bệ hạ, bệ hạ." Hạ chiều sau, Hoài Khánh tiếp thân cung nữ thấy nàng một mực ngồi tại trên ghế rồng, lúc này nhịn không được nhắc nhở. "Ân, á hạ chiều a." Hoài Khánh phản ứng này tới đây đã hạ chiều, nàng xem mắt đã rời đi quần thần, liền đối với cung nữ nói ra, "Xuân đảo, ngươi lui xuống trước đi đi, chấm ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ." "Nói cái gì nghỉ ngơi, chẳng qua là Hoài Khánh đang đợi Thẩm Bạch tới đây." Nàng biết, hôm nay Thẩm Bạch nhất định sẽ tới gặp mình. Xuân Đào nghe thấy nàng phân phó, lập tức đáp, "Là, bệ hạ, nô tài cái này rời đi." Đợi đến Xuân Đào sau khi rời đi, Hoài Khánh liền ngồi tại trên ghế rồng, ánh mắt luôn không tự giác hướng bốn phía nhìn lại, hy vọng có thể thấy một loại đạo thân ảnh. "Hoài Khánh nữ đế, hiện tại ngươi cũng không được, đại phụng hiện tại thế nhưng là của ngươi." Đúng lúc này, một giọng nói tại Hoài Khánh sau lưng vang lên, sắc mặt nàng vui vẻ, đứng dậy dẫn theo chính mình áo bào, đã nhìn thấy Thẩm Bạch đứng ở nơi đó, tựa như chim con về một dạng, bổ nhào vào Thẩm Bạch trong ngực. "Ta biết ngay ngươi sẽ đến." Hoài Khánh hai tay vây quanh Thẩm Bạch cổ, một đôi mắt to ngập nước nhìn về phía hắn, "Hôm nay ngươi an bài dị tượng, ta rất ưa thích, vất vả ngươi rồi." Hoài Khánh đem mặt gối lên Thẩm Bạch lồng ngực, nàng chỉ cảm thấy mình bây giờ chính là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. "Ha ha." Thẩm Bạch vươn tay vây quanh bờ eo của nàng, hai người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau. Một hồi lâu vừa rồi tách ra, nhìn về phía Long Nghị, Hoài Khánh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo Thẩm Bạch tay, "Thẩm Bạch, ngươi theo ta tới đây." "Như thế nào?" Thẩm Bạch có chút khó hiểu, nhưng ở Hoài Khánh dưới sự dẫn dắt, đi vào trước ghế rồng. Nhưng sau Hoài Khánh đối ngoại dưới mặt lệnh đóng cửa, mà lại ai cũng không thể sau khi đi vào, nàng đem Thẩm Bạch đẩy lên trên ghế rồng. "Ngươi ngồi xuống." Thẩm Bạch không rõ ràng cho lắm ngồi tại trên ghế rồng, Hoài Khánh thì nhập vào thân chậm rãi tiếp cận hắn, "Hôm nay ta muốn thử ngươi, ngươi ngồi, tự chính mình động." Nói xong Hoài Khánh vượt qua tại Thẩm Bạch trên người, hai cái là vị long ỷ hai bên lan can. Cũng không biết qua đi bao lâu, Hoài Khánh nằm ở Thẩm Bạch trong ngực, long bào che ở trên người, tựa hồ là không có che kín, có thể lờ mờ thấy kia hai vai bên kia ngọc nhuận da thịt, trắng bóc như nón nà giống như sáng. Theo phía dưới nhìn lại, còn có thể thấy long bào chỉ che đến kia đùi phụ cận, một đôi chân thon dài lại không mất nhu cảm, tựa như đầu hạ mật đảo, làm cho người thèm nhỏ dãi, hai chân chồng lên nhau, hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Thẩm Bạch thì một tay ôm nàng, một tay đặt ở kia trên đùi xoa 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 bóp, cũng không phải tại sỗ sàng, mà là tại giúp nàng buông lỏng. Hoài Khánh cuối cùng là đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Thẩm Bạch, dù là nàng bây giờ luyện thần cảnh tu vi, cũng đem hai chân cho luyện tập đau sót. Thấy nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, Thẩm Bạch tức giận nói, "Xem đem ngươi cho có thể, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không phóng đại nói." "Hừ, lần sau ta mới sẽ không dạng này." Hoài Khánh tại Thẩm Bạch trong ngực cọ sát, sau đó dò hỏi, "Thẩm Bạch, ta nghe Lâm An nói, ngươi ý định đi một chuyến Sở Châu, ngươi có thể không đi được không a?" "Không đi." Nghe vậy Thẩm Bạch nhướng mày, gặp lại Hoài Khánh cái kia ánh mắt mong chờ, lắc đầu cười nói, "Cho nên ngươi có phải hay không được cái gì tin tức, không hy vọng ta đi?" Hoài Khánh sắc mặt chỉ trệ, thầm than chính mình nam nhân chính là thông minh, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Đúng vậy, trước đó vài ngày không phải đem Trần Quý Phi bắt đi. Kết quả nàng nói rất nhiều bí mật, nói nàng cùng một nhóm người liên hợp, còn nói lần này Vu Thần giáo cùng Man tộc liên hợp âm mưu, chính là vì đối phó ngươi. Cho nên ta lo lắng ngươi an nguy, lúc này mới không có đem sự tình nói cho ngươi." "Ha ha, ta biết ngay." Nghe được Hoài Khánh nói, Thẩm Bạch lúc này cười ra tiếng đạo, "Nguyên lai ngươi là bởi vì lo lắng an toàn của ta, mới một mực không để cho ta giúp ngươi đi Sở Châu." "Ân, ta lo lắng à, coi như ngươi bây giờ rất lợi hại, võ phu nhị phẩm, nhưng bạn nhất đối diện." Không đợi Hoài Khánh nói xong, Thẩm Bạch liền thò tay nắm bắt nàng đôi môi, vừa cười vừa nói, "Hoài Khánh, ta cái gì thực lực tự chính mình rõ ràng, coi như bọn hắn có một phần người, ta cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cho nên lần này Sở Châu, còn là ta đi đi, vừa bọn ta cũng có thể đi xem Sở Châu phong thổ." Hoài Khánh luôn luôn đối với Thẩm Bạch yêu cầu cự tuyệt không được, mắt thấy hắn như thế kiên trì, liền gật đầu đáp, "Vậy được rồi, ngươi nếu như muốn đi, ta cũng không nên nói ngươi cái gì, nhưng Thẩm Bạch nhớ kỹ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." "Ân, sẽ." Thẩm Bạch đáp, chợt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn chợt nổi thân, đem Hoài Khánh ôm lấy đến, long bào rơi xuống, Hoài Khánh chỉ cảm thấy một hồi cảm giác mát. Thẩm Bạch, ngươi này là muốn làm cái gì?
Không có gì, ý định đứng một lúc, ngồi đã tê dần, ngươi quấn quýt lấy eo của ta.
Hôm sau, bên ngoài kinh thành, Lâm An lưu luyến không rời nhìn về phía Thẩm Bạch, bàn tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay to của hắn, trong hốc mắt ngập nước, chu cái miệng nhỏ nhắn. Hôm nay là Thẩm Bạch phải ly khai kinh thành đi Sở Châu, mặc dù không có tuyên dương ra ngoài, nhưng Lâm An còn là biết. Nói trong lòng nói, kể từ khi biết Sở Châu gặp nguy hiểm, nàng sẽ không muốn cho Thẩm Bạch mạo hiểm, nhưng không có cách nào, Thẩm Bạch chuyện quyết định là ai cũng không cải biến được, nàng chỉ có thể tới đây tiễn đưa. Thẩm Bạch, ngươi đi Sở Châu nhất định phải cẩn thận, nếu là gặp được không thể địch nhân, liền chính mình chạy trước. Dù sao bảo vệ mình làm trọng, ngàn vạn không muốn xảy ra vấn đề. Còn có, ta tại kinh thành chờ ngươi.
Tốt.
Nhìn trước mắt Lâm An, Thẩm Bạch cười đem nàng ôm vào hoài, tại kia bên thai nhẹ giọng nói, chờ ta trở lại, khi đó không sai biệt lắm có thể lập gia đình. Vừa nghe đến hai chữ này, Lâm An thân thể mềm mại run lên, sau đó trở tay ôm lấy Thẩm Bạch vòng eo, trọng trọng gật đầu đáp, tốt, ta chờ ngươi trở lại, lấy ta.
Ân.
Về sau Thẩm Bạch lại an ủi Lâm An một hồi lâu, lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến hắn rời đi rất xa, Lâm An giống như là đã chút giận bóng ra một dạng, thấy nàng trạng thái không đúng, Tiểu Cương lập tức tiến lên nâng nàng, công chúa, ngươi làm sao? Thẩm Bạch rời đi ngày đầu tiên, nhớ hắn. Lâm An hiếu khí vô lực nói. Nghe được lời của nàng, Tiểu Cương nhịn không được nâng chán. Thảm rồi, công chúa là một đỉnh cấp yêu đương não. Bất quá Tiểu Cương cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại, sau đó giải thích nói, công chúa, Vô Song Hầu không phải nói chờ trở về cùng với ngài lập gia đình sao? Ngươi bây giờ chẳng lẽ không hẳn là chuẩn bị một chút sao? Nghe vậy Lâm An lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với ta muốn hảo hảo chuẩn bị một chút, đi đi đi, hồi cung. Nói xong Lâm An vô cùng lo lắng rời đi, cái kia dáng vẻ lo lắng lại để cho Tiểu Cương khỏe miệng hơi nhảy. Cũng không biết ta đây một phen nói, đến tuột cùng là tốt là xấu a. Một mặt khác, Thẩm Bạch mới vừa vặn rời đi kinh thành, liền thấy một đạo thân ảnh đi vào bên cạnh hắn, đúng là nói cùng với thứ nhất khởi đi Sở Châu Lạc Ngọc Hành. Ta còn tưởng rằng phải đợi ngươi hảo một hồi. Trước đó Lâm An cùng Thẩm Bạch cáo biệt tình cảnh, Lạc Ngọc Hành nhưng khi nhìn được danh mạch, vốn dĩ dựa theo nguyên lai nàng mà nói, trong lòng vốn nên một chút cũng không có gợn sóng. Cũng không biết vì sao, hôm nay nhưng có chút không vui. Nghe thấy nàng trong lời nói ngữ khí, Thẩm Bạch nhàn nhạt cười cười, Lâm An là một đơn thuần nữ hải, tự nhiên muốn cùng nàng trò chuyện một hồi, nhưng nàng cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ thêm chiếm dụng thời gian của ta. Nghe vậy Lạc Ngọc Hành đôi mắt một thấp, thức thời không tại cái chủ đề này quá nhiều trao đổi, mà là nói ra, Vô Song Hầu, ngươi lần này tiến về trước Sở Châu, thế nhưng là vì bình định Sở Châu chiến sự.
Là, cũng không phải.
Thẩm Bạch đáp. Lạc Ngọc Hành có hiểu, ngươi này là ý gì? Nghe được nàng hỏi thăm, Thẩm Bạch khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi ngược lại, theo quốc sư đến xem, Sở Châu cùng Man tộc cuộc chiến, lâu hay không? Không nghĩ tới Thẩm Bạch sẽ như vậy hỏi, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó trả lời, Đại Phụng cùng Man tộc, tự lập nước đến nay, ân oán dài đến mấy trăm năm, dù là tại Đại Phụng trước đó, Man tộc cũng thường xuyên nghĩ muốn xâm lấn Trung Nguyên chi địa. Đúng rồi, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Thẩm Bạch thấy Lạc Ngọc Hành nói như vậy, lúc này phụ hòa nói, chợt sắc mặt dần dần trầm, cho nên ta lần này tiến về trước Sở Châu, cũng không phải là đơn thuần bình định chiến sự coi như ta đã bình định, qua vài năm, thậm chí vài chục năm lại sẽ khởi động lại. Cho nên ta ý định duy nhất một lần giải quyết. Lạc Ngọc Hành đột nhiên biến sắc, Thẩm Bạch, ý của ngươi là, ngươi sẽ đối với Man tộc tất cả bộ lạc độc thủ? Quốc sư, lời này của ngươi nói được cũng có chút bất công, cái gì gọi là độc thủ, ta đây là khuyên nhủ. Ta Thẩm Bạch là một người văn minh. Thẩm Bạch cưỡng ép vì chính mình kéo tôn, mà nghe thấy hắn mà nói, Lạc Ngọc Hành khỏe miệng hơi rút, giống như đã nghe được toàn bộ Đại Phụng buồn cười nhất chê cười. Thẩm Bạch là một người văn minh.
A,
ngươi đi hỏi hỏi Nguyên Cảnh Đế bọn hắn tin hay không? Bất quá trong lòng lại phu tạo, Lạc Ngọc Hành nhưng là đối với Thẩm Bạch cách làm tỏ vẻ đồng ý, ngươi như vậy làm thật cũng không vấn đề, nghe nói Man tộc bất lạc địa người mạnh nhất, gọi Cắt Lợi Chi Cổ, là một gã tam phẩm đỉnh phong võ phu, cùng ngươi so sánh với xa xa không bằng. Ngươi nếu như đi nói, đoán chừng bọn hắn chính là dê lợi làm thịt, có lẽ thật có thể lại để cho Bắc Cảnh an định lại. Cho nên à, lần này mục tiêu của ta chính là bọn họ, đương nhiên nếu bọn họ nghe không vào đề nghị của ta, ta còn là hiểu sơ một ít tay chân. Lần này đáp lại Thẩm Bạch, chỉ có Lạc Ngọc Hành trầm mặc còn có xem thường. Nhưng trong lòng phun tảo về phun tảo, Lạc Ngọc Hành đối với Thẩm Bạch vừa cao nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, Sở Châu ngoài thành, đã thấy cắt vàng đầy trời, trời chiều mặt trời lặn, thơi ngang khắp đồng, cắt vàng đại địa bên trên khói thuốc súng tràn ngập, các nơi đều có thể trông thấy một thú xoay quanh, thỉnh thoảng mổ thi thể trên đất. Này thi thể trên đất có hình thái khác nhau, người cùng thú kết hợp, có lại ăn mặc đại phụng tướng sĩ quần áo. Mà ở trong đó vừa mới đang chấm dứt một trận đại chiến, nhìn xem ngoài thành cảnh tượng, Nam Cung Thiến Nhu trong mắt mang theo một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, những này Man tộc đại quân, thật sự không sợ chết à? Cũng không biết triều đình bên kia sẽ phái ai tới đây, còn như vậy phòng thủ xuống dưới, coi như chúng ta có hộ thành trận pháp, cũng có nhịn không được thời điểm. Hơn nữa cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có động đậy tam phẩm cao thủ, cũng không biết cái kia lúc chúng ta là hay không còn có thể ngăn cản được bên dưới. Nam Cung Tiến Nhu có chút sầu lo, từ khi Ngụy Uyên đem nơi đây giao cho hắn chỉ huy về sau, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã ngăn được Man tộc không dưới 10 lần tiến công. Những này Man tộc giống như là tại tiêu hao Sở Châu sinh lực một dạng, mỗi lần song phương đều lưu lại thương vong không nhỏ. Cũng tốt tại Bắc Cảnh hiệp sĩ biết được Sở Châu tình huống, những này Thiên Nguyên Nguyên không ngừng đến đây, coi như tu vi cao nhất chỉ có tứ phẩm, nhưng không chịu nổi mỗi người đều là phẩm cấp võ giả, có thể nói là giúp không nhỏ chiếu cố. bằng không hắn đoán chừng đều sống không tới bây giờ. Nam cung tướng quân, ngươi ở nơi này a, vừa rồi trong quân không ít tướng lĩnh đều tại tìm ngươi. Đúng lúc này, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đi lên trước đến, hai người đều là hôm qua cảm thấy Sở Châu Thành tham dự một trận đại chiến, thật cũng không bị thương. Trông thấy hai người đi tới, Nam cung Tiến Nhu xoay qua chỗ khác cười nói, Lý đại hiệp, Sở đại hiệp, vừa rồi một trận chiến đối với thiệt thòi hai người các ngươi ra tay, đã ngăn được mấy vạn man tộc đại quân. Vừa rồi hai người biểu hiện Nam cung Tiến Nhu nhưng khi nhìn tại trong mắt, cho nên đối với bọn hắn cũng rất kính trọng. Đây là nơi nào nói, đại phụ nguy nan chi tế, chúng ta giang hồ nhân sĩ tự nhiên tận một phần non nớt lực lượng. Lý Diệu Chân tùy tiện nói, đi đến tường thành bên ngoài, nhìn về phía cái kia nơi xa nơi chú quân, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, những này man tộc thật sự là đáng hận, lại muốn lúc này nam hạ. Đúng vậy a, đáng hận. Nam cung Tiến Nhu phù hợp đạo. Ngược lại là Sở Nguyên Trần thấy thế bất đắc dĩ nâng chán, tiến lên cắt ngang hai người nói, Nam cung tướng quân, chúng ta nhưng thật ra là đến giúp đỡ những tướng quân kia tiện thể nhắn. A, bọn hắn có thể có chuyện gì? Nghe vậy Nam cung Tiến Nhu lập tức vẻ mặt nghiêm túc, đối với kia dò hỏi. Thấy thế Sở Nguyên Trần cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn một phía, phát hiện không có ai sau mới lên tiếng, căn cứ phụ trách quân nhu người nói, Tử Thi Thiên giám chế tác cung nỏ, đại pháo những vật này phẩm, sắp dùng hết rồi. Đoán chừng đợi đến lần sau đại chiến, cũng chưa có. Quân nhu thiếu, đây chính là không nhỏ sự tình. Huống chi những năm gần đây này, đại phụ có thể đem man tộc ngăn cản tại Sở Châu bên ngoài, sát lại chính là những này thứ đồ vật. Bởi vì Tử Thi Thiên giám chế tác cung nỏ, mũi tên sẽ hiện ra phi thường cường đại uy lực, hiểu được thậm chí có thể đối với tứ phẩm võ phu sinh ra uy hiếp. Cũng chính là dựa vào những vũ khí này, đại quân mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Cái gì? Nam cung Tiến Nhu khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được không đúng, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài thành, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đáng chết, ta như thế nào quên điểm này? Nam cung Tiến Nhu có chút áy náy đánh tường thành, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trận đều có thể cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa, chỉ thấy Lý Diệu Chân khó hiểu nói: "Nam cung tướng quân, ngươi này là vì sao?" "Ai?" Nghe được hỏi thăm, Nam cung Tiến Nhu thở dài, mắt nhìn Lý Diệu Chân, "Chúng ta mắc lừa." "Mắc lừa?" "Đối với trước đó ta còn không xác định, vì cái gì man tộc trong khoảng thời gian này đến nay, bất kể thương vong công kích, tam phẩm võ phu lại không động thủ, hiện tại mới biết được, bọn hắn đây là tại tiêu hao chúng ta quân nhu. Nói như vậy, mỗi lần đại chiến trước, chúng ta đều lưu tốt có thể đối kháng tam phẩm võ phu quân nhu, nhưng những ngày này đến nay, bởi vì man tộc tiến công cường thế, những vật này tiêu hao rất lớn. Chứ không, bảy mới vật tư tiến đưa tới đây vẫn là cần mấy ngày. Chứ không, bảy mới vật tư tiến đưa tới đây vẫn là cần mấy ngày. Cho nên căn cứ ta phỏng đoán, tối đa bất quá rõ ràng từ nay trở đi, chính là bọn hắn khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Nam cung Tiến Nhu ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía ngoài thành man tộc nơi chú quân phương hướng. Hắn biết, lần này Sở Châu thành nguy hiểm. Khi Sở Châu đã không có đầy đủ quân lu, đến lúc đó chỉ cần những này man tộc tam phẩm cao thủ ra tay, cái kia Sở Châu thành tuyệt đối thủ không xuống. Nhưng này cũng không trách hắn, man tộc từng đợt rồi lại từng đợt tiến công, hắn ngoại trừ làm cho người ta cầm ra quân lu ngăn cản, phóng một nhóm người đi ra ngoài xung phong liều chết bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? T. Nghe được hắn mà nói, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần hai người cũng ý thức được sự tình tầm quan trọng. 200 năm trước, đối phó những này man tộc dựa vào nho ra, nhưng này 200 năm đến, càng nhiều hơn là dựa vào Ti Thiên giám thuật sĩ thủ đoạn. Bọn hắn giống như đã thấy, đại phụ quân đội hết gạo sạch đạn, về sau, bị man tộc phá thành bộ dáng. Cái này tốt sao được, Sở Châu không thể phá, một khi Sở Châu công phá, bắc cảnh mấy châu nguy rồi. Lý Diệu Chân lúc này nghiêm túc nói, sau đó nhìn về phía Nam cung Tiến Nhu, Nam cung tướng quân, cái kia quân nhu hiện tại đưa đến nơi nào, ta đi lấy. Còn có hắn. Nghe vậy Sở Nguyên Trần ra đầu run lên, nhìn về phía nàng nói ra, ngươi có phải hay không đốc, quân nhu nhiều như vậy, ngươi cảm thấy hai người chúng ta chuyển được động. Ngọc Thạch tiểu kính, chạy tới chạy lui. Sở Nguyên Trần bị Lý Diệu Chân biện pháp này cho cả bó tay rồi, ngươi đặc biệt sao thật là một cái nhỏ đứa bé lanh lợi, phương pháp kia là người có thể nghĩ ra được sao? Nhưng hắn không phải không thừa nhận, đây có lẽ là không có cách nào biện pháp. Dù sao và những người khác bất đồng, hai người bọn họ đều biết bay. Đây là Thiên Tông cùng Nhân Tông thủ đoạn. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Nam cung Thiên Du, Nam cung tướng quân, ngươi nói đi, ở nơi nào, chúng ta tới hồi vận chuyện, có thể nhiều một điểm là một điểm. Chương 118, Bạch Y Thuật Sĩ, yêu tộc cùng man tộc hợp tác, đến Sở Châu thành. Chương 118, Bạch Y Thuật Sĩ, yêu tộc cùng man tộc hợp tác, đến Sở Châu thành. Nghe được hai người nói, suy nghĩ đến hai người thủ đoạn. Nam cung Tiến Nhu nghĩ nghĩ, nên đáp ứng xuống, tốt đi, ta nói cho các ngươi biết địa chỉ ở đâu, chỉ có thể nói một thứ đại khái, ngay tại tốt, giao cho chúng ta đi. Chúng ta tranh thủ nhiều vận chuyển một điểm trở về. Dứt lời hai người muốn hành động, lại bị Nam cung Tiến Nhu gọi lại, hai vị các loại, đây là ta trên tay lệnh bài, như các ngươi một mình tiến đến, cái kia áp giải đồ quân nhu tướng linh chắc có lẽ không cho các ngươi thứ đồ vật. Nhưng có cái lệnh bài này, đủ để chứng minh thân phận của ta. Tốt. Làm phiên nhị vị. Nam cung Tiến Nhu đối với bọn họ cung kính thi lễ một cái, bây giờ vật tư thiếu, hắn cũng không có biện pháp đến tiến hành đứng đối, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở hai người. Nghe được hắn mà nói, Lý Diệu Chân ôm quyền thi lễ, trở mình nhảy xuống tường thành, ngay tại nàng hạ xuống thời điểm, đột nhiên một đầu ác điểu từ chân trời lao xuống mà đến, vững vàng đem nàng tiếp được. Lê e e e e. Theo một tiếng gáy gọi, hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng Sở Châu thành phía sau bay đi. Sở Nguyên Trần thấy thế không cam lòng yếu thế, đùa bỡn chơi, ai không sẽ a. Nói xong hắn khí vận khẽ động, một đạo trường kiếm bay đến kia trước mặt, Sở Nguyên Trần trực tiếp đứng lên trên, trường kiếm tựa như cởi cương con ngựa hoang, chờ Sở Nguyên Trần hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lý Diệu Chân phương hướng đổi tới. Không hổ là Nhân Tông cùng Thiên Tông đệ tử, nay thủ đoạn thật sự là bí hiểm khó lường. Đứng ở trên tường thành, Nam Cung Thiến Nhu có chút cảm thán nói, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, đợi đến rời đi rất lâu, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía ngoài thành phương hướng. Man tộc. Cùng lúc đó, ngoài thành Man tộc đại quân đóng quân trên đỉnh núi. Một gã hai trượng cao màu xanh cự nhân, người mặc màu xanh chất sừng áo giáp, trán sinh sừng nhọn, dung mạo khủng bố, đi ở trên mặt đất mỗi một bước đều vang lên nặng nề tiếng vang. Mà hắn chính là Man tộc 12 bộ phận, Thanh Nhan bộ phận thống lĩnh, Cắt Lợi chi cổ. Tại hắn sau lưng, còn đi theo mặt khác vài tên bộ lạc thống lĩnh, bọn hắn một đoàn người đi đến đỉnh núi, nhìn về phía kia phía trước nhiều sương mù bao phủ địa phương, vừa rồi dừng lại. Trúc Cửu, công nhiều ngày như vậy, nên đi ra trao đổi một chút. Cắt Lợi chi cổ nhàn nhạt nói ra. Ầm ầm. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống chi tế, nguyên bản tầng tầng mê 24 trong sương mù, một đạo hắc ảnh bay nhanh mà đến, phá tan sương mù, lộ ra một viên to lớn đầu rắn. Toàn thân đỏ thẫm, không vậy, trên trán có một chỉ đóng chặt độc nhãn. Nó cao cao chi khởi thân thể, liền có một cái ngọn núi cao như vậy. Truyền thuyết thượng cổ thời đại, có một vị thần ma chúa tể phương Bắc nơi cực hàn, một mắt, không vậy mà đỏ thẫm, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Trúc Cửu, chính là cái kia vị thần ma hậu duệ. Dù là chẳng qua là xa xa nhìn nhau, cũng làm cho Cắt Lợi chi cổ sau lưng một loại người cảm giác được như núi biển giống như mênh mông quần quần khí cơ, để cho bọn họ có loại chính mình rất nhỏ bé cảm giác. Cần phải biết, bọn họ đều là tứ phẩm, thậm chí có người đã bước vào tam phẩm lộ sắc cơ hội, tùy thời đều có thể bước vào tam phẩm. Chuẩn bị xong. Cự xà miệng phun tiếng người, âm thanh tựa như tiếng sấm liên tục, chấn động người lỗ tai một hồi minh hưởng. Trải qua non nửa người không gián đoạn công thành, đại phụng bên kia còn dư lại thủ thành dụng cụ, đã không đủ lấy trèo chống bọn hắn lại trải qua dị thường lớn chiến, nên chúng ta độc thủ. Cắt Lợi chi cổ trầm giọng nói, lần này hắn triệu tập man tộc tất cả bộ phận, càng thậm chí làm cho người ta dùng mạng người đi lấp, chính là ôm nhất định phải đem Sở Châu thành công phá quyết tâm. Kia tầm nhìn rất đơn giản, là vì đột phá đến nhị phẩm. Nghe vậy Trúc Cửu nhắm mắt dựng thẳng con mắt đột nhiên mở ra, kim quang phá tan vân tiêu, kéo ngoài mấy chục dặm. Đợi lâu như vậy, cuối cùng xem như đem Sở Châu thành dụng cụ hao tổn được không sai biệt lắm, bao lâu công thành, ta đến lúc đó lại để cho yêu tộc đại quân cùng các ngươi cùng một chỗ. Thứ nay trở đi sáng sớm. Thứ nay trở đi sao? Có thể. Hai người lúc này định ra thời gian, chợt liền lại không có nói cái gì, Cắt Lợi chi cổ cũng không có lưu lại nữa, mà là mang theo một đám thủ lĩnh rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Trúc Cửu nhớ tới không lâu bắt được tìm đến mình Bạch Y thuật sĩ, đôi mắt nhìn về phía Sở Châu thành, hiện lên một vòng khát vọng. Bây giờ yêu tộc quá cần một gã nhị phẩm. Sau đó nó một lần nữa lùi về trong sương mù, đồng thời còn đối với quanh mình yêu tộc hạ lệnh, hai ngày về sau, phối hợp man tộc tổng tiến công Sở Châu thành. Chợt liền lâm vào yên lặng, sương mù cũng gần như bình tĩnh, nhưng là sơn cốc bốn phía, nhưng là thỉnh thoảng truyền ra từng sợi trải rộng sơn cốc yêu khí. Trở về trên đường, một đám bộ lạc thống lĩnh đi theo Cắt Lợi chi cổ sau lưng. Tất cả mọi người lộ ra rất tiến tĩnh, chẳng qua là đi đến một nửa, đột nhiên có người nói, "Cắt Lợi chi cổ, lần này ngươi là thật sự có thể làm cho chúng ta đột phá đến tam phẩm biện pháp." Lời này vừa nói ra, hầu như tất cả bộ lạc thống lĩnh đều nhìn về Cắt Lợi chi cổ, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Mặc dù Cắt Lợi chi cổ là bọn hắn man tộc người mạnh nhất không sai, nhưng mọi người ngày bình thường đều bỏ qua tất cả, lần này sở dĩ sẽ đến, chính là Cắt Lợi chi cổ triệu tập bọn hắn, hơn nữa lấy đột phá tam phẩm vì lợi ích, để cho bọn họ gia nhập tấn công Sở Châu thành. Mà nghe thấy hắn mà nói, lại nhìn thấy mọi người nhao nhao nhìn về phía chính mình. Cắt Lợi chi cổ không biết nói chút gì đó, hôm nay là lửa gạt không qua, dù sao những ngày này các bộ lạc đều bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn, ít nhất mấy ngàn, nhiều thì hơn vạn thương vong. Ho nhẹ một tiếng, Cắt Lợi chi cổ cực kỳ chăm chú quét nhìn tất cả mọi người, mở miệng nói, "Ta biết các ngươi còn có nghi kỵ, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, hoàn toàn chính xác có thể." Cắt Lợi chi cổ chỉ vào Sở Châu thành phương hướng, Sở Châu thành hơn 30 vạn người, đại phụng Bắc cảnh càng là có trên 100 vạn người, chỉ cần chúng ta đem những người này chém giết, luyện thành huyết đan, đến lúc đó không chỉ là ta có thể đột phá đến nhị phẩm, các ngươi càng là có thể đột phá đến tam phẩm. Một khi chúng ta thành công, như vậy chúng ta có thể một lần nữa chiếm lĩnh cái kia Trung Nguyên chi địa, lại để cho đại phụng người trở thành máu của chúng ta ăn, cung cấp chúng ta tu luyện. Mọi người nghe xong, trong mắt nhao nhao lộ ra khát vọng chi sắc. Nhân tộc luyện thành huyết đan, bọn hắn trước kia nghe nói qua, nhưng bởi vì một mực không có đánh vào đại phụng, nhưng không có thấy qua. Chẳng qua là có một tên thống lĩnh nghĩ đến cái gì, tiến lên phía trước nói, "Cắt Lợi chi cổ, huyết đan hiệu quả ta biết, nhưng ta so sánh để ý chính là, như cái kia đại phụng nhị phẩm võ giả đến nên như thế nào? Bây giờ đại phụng, thế nhưng là có hai vị nhị phẩm, một gã Ngụy Uyên, một gã chính là cái kia Vô Song Hầu." Nghe nói như thế, mọi người giống như bị dội cho một hồ lô nước lạnh. Huyết đan hiệu quả là tốt, nhưng bây giờ bọn hắn man tộc có thể ngăn cản không nổi một gã nhị phẩm võ phu lửa giận, vừa nghĩ tới này, trong lòng mọi người đều là siết chặt, đối với Thẩm Bạch sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Nhị phẩm Thẩm Bạch, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Thấy bọn họ như thế, Cắt Lợi chi cổ như thế nào không biết trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, khinh miệt cười cười, "Ta biết lo lắng của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi quên, trước đó không lâu bị điều đi Ngụy Uyên sao?" Nghe vậy mọi người cả kinh, lập tức liền nhớ lại đến, "Cắt Lợi chi cổ, ý của ngươi là, Vu Thần giáo bên kia là phối hợp chúng ta, mới đại quân tiếp cận?" "Không sai biệt lắm." Cắt Lợi chi cổ đôi mắt ngưng tụ, "Hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi biết, cái kia liên hệ ta người là nhị phẩm, hắn còn cam đoan sẽ ở Thẩm Bạch sau khi xuất hiện động thủ với hắn. Cho nên hiện tại, các ngươi yên tâm sao? Còn có nhị phẩm động thủ." Nghe thế lời nói, mọi người cái này xem như triệt để đem tâm phóng trong bụng. Chỉ cần Thẩm Bạch có người đối phó, bọn hắn nắm bắt Sở Châu thành hơn nữa, quét ngang đại phụng toàn cảnh tuyệt đối không là vấn đề, đến lúc đó chỉ cần luyện thành huyết đan, đột phá tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình. Cái này tốt nói, ta sẽ không dị nghị. Ta cũng không có dị nghị. Ngươi yên tâm, chúng ta bộ lạc sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi. Chúng ta cũng giống nhau. Mọi người nhao nhao phụ họa, trông thấy bọn hắn như thế tích cực trạng thái, Cát Lợi Chi Cổ cũng là âm thầm gật đầu, hắn cũng biết đại chiến sắp tới, cấp cho mọi người lộ ra một ít ngọn nguồn. Cũng may mọi người biết được tình huống sau từng cái một rõ ràng, Cát Lợi Chi Cổ biết, lần này Sở Châu thành một trận chiến, bọn hắn có 8 phần phần thắng. Lúc này ngược lại là có người hỏi, Cát Lợi Chi Cổ, ngươi biết người nọ thân phận sao? Không phải rất rõ ràng, nhưng là cái thuật sĩ, hẳn là đại phụ người, các ngươi cũng không muốn lo lắng, đại phụ nội bộ cũng không phải là thiết thông một khối, không hy vọng đại phụ lớn mạnh người, thế nhưng là có không ít. Mọi người nghe xong nhao nhao gật đầu, Cát Lợi Chi Cổ lời này nói được có lý. Dù sao này đại phụ đột nhiên toát ra hai cái nhị phẩm võ phu, lúc trước bọn hắn tại biết được tình huống thời điểm, thiếu một ít đều hủ chết. Hiện tại có người muốn đối với đại phụ độc thủ, bọn hắn tự nhiên muốn giúp đỡ địa bàn. Chợt một đoàn người trở lại đóng quân liều lớn, bắt đầu an bài xong xuôi, lại để cho riêng phần mình bộ lạc người chuẩn bị đại chiến. Man tộc bên kia tại hừng hực khí thế chuẩn bị, Sở Châu thành bên này lại có vẻ có chút tiêu điều cùng khẩn trương. Mấy chục vạn man tộc đại quân ngay tại ngoài thành, vô luận là binh sĩ còn là dân chúng, đều có chút khẩn trương cùng lo lắng. Thảo, những này man tộc người thật sự là âm hồn bất tán, thế mà tuyển ở thời điểm này đối với chúng ta độc thủ, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Trong tiểu lâu, một gã giang hồ khách miệng lớn uống rượu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nghe được hắn mà nói, một bên bàn người cũng là gật đầu phụ họa. Đúng vậy à, những năm gần đây này, man tộc cũng không ít giết biên cảnh dân chúng, lần này bọn hắn dám đến, chúng ta liền giết bọn hắn một cái mảnh giáp không để lại. Thấy có người phụ họa chính mình, cái kia giang hồ khách lập tức nhìn lại, huynh đài, đối với ta tính cách, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Phích Lịch Thủ, Chính Côn. Nguyên lai là ngươi, tại hạ Kim Mao Sư Vương, Tạ Hấn. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta mời ngươi một cái. Khách khí khách khí. Nói xong hai người bưng rượu lẫn nhau kính một cái, đợi đến uống xong sau, Tạ Hấn lau bên miệng tiểu thủy, thoải mái a. Sau đó hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, đông nhiên khẽ giật mình. Đối diện Trình Khôn thấy thế, đối với kia hỏi, Tạ Minh, ngươi cớ gì bỗng nhiên mà người? Không có, ta vừa trông thấy một đạo người quen, nhưng tưởng tượng hẳn là ta xem sai rồi. Tạ Hấn lắc đầu, thầm than mình nhất định là uống nhiều quá, thi kiếm tiên làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Nghe đồn hắn chính là tại trấn thủ kinh thành đâu. Trình Khôn thấy thế có chút tò mò, lúc này đối với kia dò hỏi, Tạ Minh, ngươi này là nhận thức thành người nào a? Như thế nào như thế không yên lòng? Nghe vậy Tạ Hấn quát tay, không nói chuyện những thứ này, uống rượu, uống rượu. Đúng, uống rượu. Bây giờ Sở Châu thành có thể nói tụ tập bắc cảnh các nơi hiệp sĩ, bọn họ đều là nghe được tin tức sau tới đây hỗ trợ thủ thành. Như hai người tình huống như vậy, tại Sở Châu thành các nơi đều có phát sinh. Bây giờ Sở Châu thành người thật đúng là nhiều. Trên đường phố, Lạc Ngọc Hành nhìn xem các nơi giang hồ nhân sĩ, còn có tiến đến quên lương thực đoàn xe, nàng có chút cảm khái nói. Một phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Thẩm Bạch quét mắt một phen mọi người, sau đó đối với Lạc Ngọc Hành nói ra, quốc sư, không nghĩ tới người này thủ đoạn còn rất dùng tốt, chúng ta rõ ràng đi ở trên đường cái, nhưng không ai chú ý tới chúng ta. Chỉ là vì tránh cho một chút phiền toái mà thôi. Lạc Ngọc Hành cười nhẹ trả lời, sau đó hỏi, vậy ngươi ý định kế tiếp đi đâu? Chờ đợi đại chiến, còn là trực tiếp giết đi ra ngoài? Trước đi tìm thoáng một phát Nam Cung Tiến Nu đi. Thẩm Bạch nghĩ trả lời, hắn ý định trước đi tìm Nam Cung Tiến Nu, ít nhất cũng phải hiểu rõ thoáng một phát bây giờ man tộc tình huống bên kia. Tốt. Lạc Ngọc Hành không có dị nghị, vốn dĩ lần này đi theo đi ra, nàng chính là muốn cùng Thẩm Bạch tiếp xúc giải, đến mức đi đâu, làm cái gì, nàng cũng không thèm để ý bá. Bá. Chợt hai người liền biến mất ở trên đường phố. Lúc này một gã tiểu thương rủi rủi con mắt, nhìn xem hai người biến mất phương hướng, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta xem sai rồi, nhớ rõ rõ ràng có hai người à, như thế nào không thấy? Thành chủ phủ, trước kia trấn Bắc Vương cư trú phủ đệ. Giờ phút này trong đại sảnh ngồi hơn 10 người tướng lĩnh, những tướng lãnh này toàn bộ ăn mặc áo giáp, một thân huyết khí phủ dũng, có người thậm chí còn treo tổn thương. Nam Cung Thiến Nhu ngồi tại thủ tọa, ánh mắt quét nhìn mọi người. Đạo, chư vị tướng quân, thực không dám giấu giếm, bây giờ ta Sở Châu thành quân giới chỉ còn lại có 1/10. Theo ta suy đoán, đại khái tiếp theo man tộc phát động tiến công, bọn hắn tam phẩm liền sẽ ra tay, chắc hẳn các ngươi cũng biết, một khi bọn hắn tam phẩm xuất động, chúng ta tại dụng cụ chưa đủ dưới tình huống, kết cục sẽ như thế nào. Nghe vậy một đám tướng lĩnh mặt 987 sắc trầm trọng, bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên biết dụng cụ chưa đủ đại biểu cái gì. Đã không có những vật này, đại phụ binh sĩ sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, lại thêm thượng tam phẩm ra tay, Sở Châu thành có thật lớn xác suất bị phá thành. Thấy thế mọi người sắc mặt nghiêm trọng, Nam Cung Tiến Nhu cũng không có nét mực, lúc này nói ra ý nghĩ của mình, cho nên ta nghĩ nói cho mọi người, kế tiếp vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn kiên trì 3 ngày. 3 ngày, làm sao có thể ngăn cản 3 ngày? Lúc này một gã thân rộng thể béo tướng quân đứng dậy, chỉ vào ngoài thành nói ra, kia chính là có tam phẩm, chúng ta như thế nào ngăn cản, căn bản ngăn cản không được. Trước kia có trấn Bắc Vương còn dễ nói, bằng vào trận pháp cùng trấn Bắc Vương thực lực, chúng ta còn hiểu được đánh, bây giờ căn bản sẽ không được đánh. Trấn Bắc Vương. Nghe thế quen thuộc danh xưng, trong lòng mọi người một hồi phức tạp. Nếu như nói trấn Bắc Vương là đại phụ tội nhân, nhưng những ngày năm trấn Bắc Vương thật là tại Sở Châu đã ngăn được man tộc nhiều lần tiến công, đối với rất nhiều người mà nói, trấn Bắc Vương chính là Sở Châu chiến thần. Vừa mới bắt đầu biết được trấn Bắc Vương gặp chuyện không may thời điểm, trong lòng mọi người vẫn là chưa tin. Bởi vì bọn họ không cách nào tưởng tượng trấn Bắc Vương là kia chồng cần hiến tế dân chúng người, có thể theo kinh thành sự tích truyền ra, coi như bọn hắn không tin, sự thật cũng bày ở trước mắt, mọi người cũng liền hành quân lặng lẽ. Đương nhiên, có một bộ phận trong lòng người vẫn có oán khí. Tỷ như này một vị tướng quân, tên là Xích Hổ, những năm này đi theo Trấn Bắc Vương hơn 10 năm, trong lòng của hắn còn là nhớ kỹ Trấn Bắc Vương tốt. Mà hắn những lời này, nhưng là lại để cho Nam Cung Thiến Nhu sắc mặt tối sầm. Xích Hổ tướng quân, Trấn Bắc Vương sự tình đã qua, hôm nay chúng ta là tại trao đổi như thế nào chống cự 3 ngày. Ta biết, nhưng là ta nghĩ nói, nếu là Trấn Bắc Vương còn ở nơi này, chúng ta tuyệt sẽ không lâm vào như thế tuyệt cảnh. Xích Hổ càng nói càng kích động, sau đó tiếp tục nói ra, hơn nữa ai biết cái kia đồn đại là thật là giả, vạn nhất chính là mới nhậm chức nữ đế cố ý vu ham đâu. Phanh. Xích Hổ nói cẩn thận. Nam Cung Tiến Nhu lúc này phẫn nộ bố bản, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Xích Hổ, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, huống chi những chuyện này kinh thành dân chúng đều là kinh nghiệm bản thân người, bọn hắn sẽ nói lung tung. Ta. Xích Hổ nhất thời nghẹn lời, cũng biết chính mình càng bái. Nhưng hắn trong lòng vẫn là bị khuất, dù sao Trấn Bắc Vương ở trước mặt hắn dựng nên hình tượng là tốt, sau đó lại ngồi trở xuống. Ngay tại Nam Cung Tiến Nhu muốn lại mở miệng lúc, đã thấy tới cửa có hai đạo nhân ảnh, đột nhiên bộ thân thể chấn động, đồng tử co rút lại, nhìn xem người tới thật lâu nói không nên lời nói. Chú ý tới hắn khác thường, một đám tướng lĩnh nao nao quay đầu nhìn sang, đã thấy cửa ra vào đứng hai người. Các ngươi là ai, đến trợ trận giang hồ nhân sĩ sao? Nơi đây không phải là các ngươi đưa tin địa phương, đến nhầm. Ai để các ngươi đi vào? Làm cản. Nam Cung Tiến Nhu nghe thấy lời của bọn hắn, mặt lập tức liền đen, sau đó tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên dưới nên đón tiếp lấy, vô song hầu, quốc sư, các ngươi đã tới à? Chương 119, phục tùng chư tướng, man tộc công thành. Chương 119, phục tùng chư tướng, man tộc công thành. Nam Cung Tiến Nhu một câu, lập tức đem ở đây tất cả tướng lĩnh đều cho sợ ngây người. Cái gì? Vô song hầu? Đó không phải là thi kiếm tiên thẩm bạch sao? Cái kia chém giết Trấn Bắc Vương, diệt nhị phẩm Trinh Đức Đế, còn thuận tiện diệt nhị phẩm Vu sư người, hắn đến. Cái này sát thần tại sao cũng tới? Còn có bên cạnh hắn người lại là quốc sư, mấu chốt quốc sư cũng là nhị phẩm a. Trong chốc lát, mọi người đại não một hồi bù bù, thẩm bạch cùng Lạc Ngọc Hành hai người bỗng nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người trấn trụ. Phải biết rằng hai vị này, thế nhưng là lớn như thế phụng địa vị cùng thực lực tầng cao nhất nhân vật. Vừa rồi ra khỏi miệng kêu lớn hai vị tướng quân, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, đều lớn mồ hôi chảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Làm sao bây giờ, ta mới vừa nói không nên nói lời, có thể hay không bị bọn hắn giết ra trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh vị này yên tĩnh. Thẩm Bạch cùng Lạc Ngọc Hành thì vẻ mặt lạnh nhạt, thấy thế Thẩm Bạch đem Nam Cung Tiến Nhu nâng dậy, "Ân, vừa vận hoài khánh bệ hạ đăng cơ, ta nghĩ liền sang đây xem, này Sở Châu sự tình cũng nên kết thúc." Một phen nói nhìn như nói mây trôi nước chảy, nhưng lại để cho mọi người cảm xúc bành trướng. Ngong nó, cái này là Thẩm Bạch, nói chuyện chính là khí phách. Man tộc xâm lấn mặc kệ đặt ở lúc nào đều là hành động bắc cảnh đại sự, hắn đến nay nói thẳng muốn kết thúc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ kia muốn đem man tộc xâm lấn sự tình giải quyết. Lời này nếu là người khác nói, có lẽ mọi người còn có thể xì mũi coi thường, có thể đến phiên Thẩm Bạch nói ra, bọn hắn trong lòng ngoại trừ khiếp sợ cùng sợ hãi thán phục, còn dư lại chính là vui vẻ cùng mong đợi. Nhị phẩm a, đây chính là man tộc không có cao thủ. Nếu là có vô song hầu tại, man tộc lần này xâm lấn tất nhiên sẽ thất bại. Kính xin vô song hầu giáng tội, mặt tướng vừa rồi cũng không hiểu biết thân phận của ngài, nói năng lỗ mãng. Có vô song hầu tại, ta Sở Châu nhất định không lo. Thấy qua vô song hầu, thấy qua quốc sư. Thấy qua vô song hầu, thấy qua quốc sư. Thấy qua vô song hầu, thấy qua quốc sư. Đại sảnh tất cả mọi người nhao nhao đối với Thẩm Bạch hành lễ, thái độ muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Không có cách nào, tam phẩm và phía trên võ giả cũng đã là siêu phàm, thủ đoạn cùng thực lực vượt qua người thường rất nhiều, dạng này người, bất kể là tại Đại Phụng còn là địa phương khác, đều bị ưu đãi. Càng đừng đề cập Thẩm Bạch cái kia sáng loáng chiến tích, ai dám đối với hắn không cung kính. Ân, tất cả đứng lên đi. Thẩm Bạch gật đầu, sau đó trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống, hắn không có gì khách khí, bây giờ hắn cái này địa vị cùng thực lực, có thể nói tại Đại Phụng đi ngang. Thấy hắn đi qua ngồi xuống, Lạc Ngọc Hành đi theo qua đi. Các tướng lĩnh không ít người lén lén đánh giá nàng, từng cái một trong lòng ngứa, liên quan tới Lạc Ngọc Hành đẹp bọn hắn chẳng qua là nghe qua, nhưng hôm nay gặp một lần mới biết được tiên hạ thế mà sẽ có như vậy có nữ nhân vị nữ tử. Có thể bọn hắn trong lòng nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì Lạc Ngọc Hành thế nhưng là quốc sư, nhị phẩm cường giả, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính. Đi đến Thẩm Bạch bên cạnh, Lạc Ngọc Hành liền đứng ở kia sau lưng, như là cái bảo tiêu một dạng. Có ai không, nhanh cho quốc sư cầm cái ghế tới đây. Chỉ chốc lát, liền có người mang cái ghế tới đây. Vốn dĩ bọn họ là muốn cùng Thẩm Bạch đặt song song, có thể Lạc Ngọc Hành nhưng lại làm cho bọn họ đặt ở Thẩm Bạch sau lưng một bên liền thành. Hiện tượng này bị một đám tướng lĩnh sau khi nhìn thấy, càng là kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều không phải là kẻ đần, như thế nào không biết quốc sư làm là như vậy tại tỏ thái độ, lần này lấy Thẩm Bạch làm trung tâm. Quốc sư thoái vị, vô song hầu uy thế cũng quá mạnh. Trong lòng mọi người yên lặng nghĩ đến, lúc này Nam Cung Tiến Nhu đi đến khác một bên, hắn cũng không có ngồi xuống, mà là nhìn về phía Thẩm Bạch, vô song hầu, nếu như ngươi đã tới, đây là nghĩa vụ trước đó tiến về chức Vu thần giáo trước đó lưu lại thư tín. Mời xem qua. Nghe vậy Thẩm Bạch lông mày nhíu lại, không hổ là Ngụy công, liền tầng này đều tính toán đến, thật sự có hắn. Thẩm Bạch cũng không có nghĩ đến, Ngụy Uyên thậm chí ngay cả chính mình muốn đi qua đều đã nghĩ đến. Lúc này mở ra phong thư xem xét, liền trông thấy bên trong nói Ngụy Uyên đối với cái này lần man tộc cùng Vu thần giáo hợp tác suy đoán các loại. Cùng Thẩm Bạch biết giống nhau, lần này hẳn là kẻ thứ ba thúc đẩy. Chỉ có điều Thẩm Bạch đại khái đoán được là ai, mà sở dĩ đoán được là bởi vì hắn biết nội dung cốt truyện, nhưng Ngụy Uyên thế nhưng là hoàn toàn bằng vào chính mình thông minh tài trí. Thật sự là thông minh a. Đem thư tín cất kỹ, Thẩm Bạch lúc này mới nhìn về phía một đám tướng lĩnh, những lời khác ta cũng không nhiều lời, nếu như ta đã đi vào Sở Châu thành, cái kia từ giờ trở đi các ngươi toàn bộ nghe ta, không có vấn đề đi. Không có vấn đề, có Vô Song hầu tại, chúng ta cam tâm bị ngài lãnh đạo. Một điểm vấn đề cũng không có, nên hầu ra ngài chủ trì Sở Châu thành. Hết thảy toàn bộ bằng hầu ra phân phó. Thẩm Bạch vừa dứt lời, mọi người liền nhao nhao tiến lên bề ngoài trung tâm, A Du định hốt có, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn là biết Thẩm Bạch có năng lực giải quyết chuyện lần này. Giao cho hắn, chuẩn không có vấn đề. Ân, thái độ của các ngươi ta rất hài lòng. Thẩm Bạch thỏa mãn gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi cản quấy Xích Hổ, ánh mắt thâm thúy nhìn không ra mảy may cảm tình. Mà bị hắn nhìn chằm chằm, Xích Hổ cảm giác mình giống như bị tử thần nhìn chằm chằm một dạng, sợ tới mức bộ thân thể run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguy rồi. Mới vừa nói mà nói, hầu ra khẳng định toàn bộ đều nghe thấy được. Nhận lầm. Tranh thủ thời gian nhận lầm. Xích Hổ sau đó vội vàng đứng dậy quỳ trên mặt đất. Hầu ra, vừa rồi mạt tướng ăn nói bậy bạn, kính xin hầu ra trách phạt. Còn lại tướng lĩnh trông thấy Xích Hổ như vậy động tác, một ít cùng hắn giao hảo người vốn định muốn mở miệng xin tha, lại bị một bên người ngăn lại, ý bảo kia không cần nhiều miệng. Trong lúc nhất thời, đại sảnh lập tức an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thẩm Bạch thì nhìn xem Xích Hổ không chút nào lời nói, đợi một hồi lâu mới mở miệng nói, "Nam cung, này Xích Hổ trong khoảng thời gian này biểu hiện như thế nào?" Hồi hầu ra, Xích Hổ tướng quân trong khoảng thời gian này mỗi có man tộc xâm chiếm, vẫn luôn gương cho binh sĩ, anh dũng chống cự, vì thế trên người còn thêm hơn 10 chỗ miệng vết thương. Nam cung Tiến Nhu mặc dù rất phản cảm trước đó mạo phạm, nhưng là không đành lòng kia giống như này kết thúc, tựa như thực mở miệng nói, "Gương cho binh sĩ, anh dũng chống cự. Đây không phải kẻ làm tướng phải làm sự tình sao?" Thẩm Bạch thì bình thản nói ra. Một phen nói lập tức lại để cho mọi người sắc mặt biến hóa, nhưng lại không một người phản bác, Xích Hổ tức thì bị Thẩm Bạch khí thế kia sợ tới mức đại khí cũng không dám thở gấp. "Xích Hổ ngươi thật sự là không sai, nói cái gì cũng dám nói, chẳng lẽ ngươi không biết, Trấn Bắc Vương là bị ta giết đấy sao?" "Một kiếm, hắn sẽ không có." "Mặt tướng biết sai, mời hầu ra trách phạt." Xích Hổ giống như đã nghĩ đến chính mình kết cục, yên lặng tựa đầu thấp. "Hừ." Nghe vậy Thẩm Bạch hừ lạnh một tiếng, sau đó quét nhìn mọi người, "Trấn Bắc Vương có lẽ tại các ngươi trong lòng là một cái tốt tướng lĩnh, là Sở Châu thủ hộ thần, nhưng hắn đối với đại phụng tổn thương cũng là không thể xóa nhòa. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng nghe được cùng loại ngôn luận, triều đình như thế nào đều có quyết đoán." "Là..." Chúng tướng cùng kêu lên đáp. Chợt Thẩm Bạch mới nhìn hướng Xích Hổ, "Đến mức ngươi nói ra cái kia lời nói chính là đại bất kính chi tội, nhưng ta không muốn thứ nhất là giết người, liền phạt hôm nay liền đi quét đường cái đi. Chờ đại chiến về sau, ngươi liền đi xử lý những kia thi thể." "A." Xích Hổ sững sờ, trên mặt hơi có chút không muốn, lại để cho hắn đi đi quét đường cái, đi nhà xác, này nếu như bị hắn đợi qua binh sĩ nhìn thấy, cái kia nhiều lắm mất mặt. "Không đủ. Ta đây cho ngươi thêm chút ít sống, sẽ cho chư vị tướng lĩnh giặt quần áo đi." "Đã đủ rồi, đã đủ rồi, đa tạ hầu ra bỏ qua cho mặt tướng một mạng, mặt tướng rất phạt." Nghe vậy Xích Hổ lúc này không dám phản bác, vội vàng đáp. Hắn chủ yếu là sợ, sợ một lần nữa cho chính mình an bài mặt khác mất mặt sống, này so với giết hắn còn khó chịu hơn. "Đứng lên đi." "Là..." Nghe được Thẩm Bạch nói, Xích Hổ có chút hoảng hốt, hắn hoảng hốt hơn là mình còn sống, nguyên bản hắn cho rằng Thẩm Bạch sẽ đối với chính mình làm có dễ, coi như không chết cũng phải mất một lớp da. Nhưng sau đó nghĩ đến Thẩm Bạch trừng phạt, hắn sắc mặt một khổ. Này giống như so với chết còn làm cho người ta khó chịu a, mà một đám tướng lĩnh đang cảm thấy là Thẩm Bạch làm như thế về sau, nguyên bản còn có chút sợ hãi cùng lo lắng bọn hắn, cũng đều nhao nhao yên lòng, ít nhất vị này Vô Song hầu vẫn tương đối tốt trung độ. Chờ Xích Hổ ngồi xuống, Thẩm Bạch mới mở miệng nói, "Trước đó Sở Châu như thế nào, kế tiếp đều như thế nào, bất quá không muốn bại lộ ta cùng với quốc sư đến đây tin tức." Nghe vậy Nam Cung Tiến Nhu kịp phản ứng, "Hầu ra, ý của ngươi là, đợi chút nữa lần thỏa mãn đánh tiếp tới thời điểm, cho bọn hắn một cái trở tay không kịp." "Không sai." "Tốt, chúng ta đây đã minh bạch, nhất định sẽ phối hợp tốt." "Đi." Về sau Thẩm Bạch lại cùng những người này phân phó một việc, liền dẫn Lạc Ngọc Hành rời đi nơi đây. Đợi đến hắn đi rồi, một đám tướng lĩnh lúc này mới đần độn phục hồi tinh thần lại, "Trời ạ, lần này hầu ra thế mà đã tới, hơn nữa cùng đi còn có quốc sư. Man tộc cái này có quả ngon để ăn, bọn họ là phạm vào luật trời sao?" "Bọn hắn phạm không có phạm luật trời ta không rõ ràng lắm, ngược lại là Xích Hổ gia hỏa này tao tội." Chợt cả đám nhìn về phía Xích Hổ, trong mắt tràn đầy trêu chọc chi sắc, "Xích Hổ, đợi lát nữa nhớ rõ đến ta chỗ đó cầm quần áo, thật tốt cho ta giặt rửa, rất đắt tiền. Còn có ta, mặc 3 ngày, ngươi không ngại đi. Vốn dĩ ta là không muốn hôm nay thay quần áo, nhưng nghĩ đến là ngươi đến tự mình giặt rửa, vậy ta còn giúp đỡ ngươi đi, không cần cảm ơn." "Xích Hổ ngươi này tiểu tử, về sau nói chuyện chú ý một chút, cũng chính là hầu ra không muốn giết người, bằng không thì ngươi đã sớm không có." Nghe thấy mọi người trêu chọc âm thanh, còn có quan tâm lời của mình, Xích Hổ mặt xanh một hồi hạ cụ một hồi. Nghĩ tới ta đường đường Xích Hổ, Sở Châu thành tiên phong đại tướng, thế mà luân lạc tới giặt quần áo đi. "Đặc biệt sao, ta..." "Hầu ra mệnh lệnh, ta tự nhiên nghe theo." Sau đó Xích Hổ đối với cả đám hùng hùng hổ hổ rời đi. Một mặt khác, nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi muốn đem Xích Hổ giết chết, lấy tính cách của ngươi, ưng với muốn giết ai liền giết ai, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Đi ở tiến về trước gian phòng trên đường, Lạc Ngọc Hành đứng ở Thẩm Bạch một bên, đối với kia nói ra. "Phải không? Ta trong mắt ngươi chính là như vậy một cái không chút kiêng kỵ người." Nghe vậy Thẩm Bạch trêu chọc nói, Lạc Ngọc Hành thì lắc đầu, "Không, ngươi là một cái sống ở chính mình quy tắc thế giới người." "Ha ha." Cười khẽ một tiếng, Thẩm Bạch mới nói, ta mới vừa mới tới đây, mặc dù không cần cùng bọn họ đánh tốt quan hệ, nhưng là chẳng muốn tại đây sự tình giết người. Sở Châu nguyên lai là Trấn Bắc Vương người, cần dùng thời gian chậm rãi tiêu trừ Trấn Bắc Vương ấn ký. Không nghĩ tới ngươi sẽ nghĩ như vậy, bất quá điều này cũng đúng bình thường thượng vị giả sẽ suy nghĩ góc độ. Lạc Ngọc Hành gật đầu, sau đó nghĩ đến Xích Hổ thân phận, ngươi sẽ không sợ trong lòng của hắn bất mãn sao? Vừa rồi Xích Hổ cái kia lời nói, rất rõ ràng tỏ vẻ hắn đối với Trấn Bắc Vương là có chút ý tưởng, sẽ không sợ hắn phát động binh biến. Bất mãn. Thẩm Bạch lắc đầu, giải thích nói, Ngụy Uyên trước đó thế nhưng là tại Sở Châu, hắn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, tại phát sinh Trấn Bắc Vương sự tình sau, hắn tuyệt đối đến Sở Châu thanh lý tất cả cùng Trấn Bắc Vương có quan hệ vây cánh. Lưu lại, tự nhiên không có vấn đề. Ngươi cứ như vậy tin tưởng Ngụy Uyên. Lạc Ngọc Hành kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch. Thẩm Bạch thì cười nói, ta chẳng qua là không muốn bởi vì loại sự tình này phí não. Ha ha, như thế phong cách của ngươi. Sau đó Thẩm Bạch cùng Lạc Ngọc Hành liền riêng phần mình trở lại gian phòng, mà Nam Cung Tiến Nhu đám người, tại hai người sau khi rời đi, bọn hắn riêng phần mình phân phó thủ hạ, tăng cường trong thành để phòng và vân vân, tóm lại hết thảy đều là Thẩm Bạch cùng Lạc Ngọc Hành không có tới bộ dáng. Trước đó cái dạng gì, hiện tại cái dạng gì? Chẳng qua là an bài hết sau, Nam Cung Tiến Nhu có chút nghi hoặc gãi gãi đầu, tổng cảm giác còn có người không có thông chí đến, có thể nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Một ngày này, Sở Châu thành giới nghiêm. Đêm khuya, Lý Diệu Chân có chút thoát lực bông thứ đồ vật, sau đó đối trưởng quản quân Nhu binh sĩ nói ra, thứ đồ vật để ở chỗ này, còn có 3 chuyến liền vận đã xong. Còn có ta nơi đây. Sở Nguyên Trần lúc này cũng chạy tới, đem chính mình ngọc thạch tiểu kính đồ vật run lên đi ra, đối với binh sĩ nói ra. Hắn giờ phút này nhìn qua tinh thần đầu cũng rất kém cỏi, toàn thân mồ hôi, thở hổn hển, nếu như không phải một cổ tín niệm mạnh mẽ chống đỡ lại để cho hắn, đoán chừng hắn hiện tại cũng nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi. Hết thảy, vì đại phụng, vì Sở Châu. Ơ, đây không phải nhân tông vị kia đi, không chịu đổi. Lý Diệu Chân dùng khí cơ đem mồ hôi bốc hơi, ra vẻ nhẹ nhõm tiêu sái qua đi, rêu cợt nói, lúc này mới vận một ngày một đêm, mới chạy vài chuyến a, cái này không được. Nhân tông, quả nhiên không sao mà. Ngươi. Sở Nguyên Trần muốn nói chút gì đó, nhưng nghĩ đến Nhân Tông không thể bị so với xuống dưới, lúc này eo cũng không đau xót, chân cũng không đau đớn, thẳng tắp mà đứng. Mệt không? Ta không có cảm giác đến mệt mỏi à, này quá dễ dàng, đừng nói một ngày một đêm vận chuyển những vật này, dù là 10 ngày 10 đêm, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nói xong Sở Nguyên Trần không cho Lý Diệu Chân phản châm biếm cơ hội, lúc này dẫm lên phi kiếm, nhanh chóng rời đi. Thổi gió, Sở Nguyên Trần quan sát Sở Châu Thành, không khỏi nghĩ đến tiếp theo chiến tranh Sở Châu sẽ dùng đến chính mình vất vả khổ cực, một chút vận đến dụng cụ. Hắn vui vẻ nở nụ cười, chỉ cần chiến tranh thắng lợi, nhiều chạy vài chuyến cũng không có vấn đề gì. Hôm sau, sáng sớm, thái dương mới lên, hào quang chiếu xạ đại điện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên tường thành, một gã ôm trường thương binh sĩ bỗng nhiên cảm giác đại địa đang run rẩy, có chút mê mang mở mắt ra. Mà lúc này hắn chợt nghe lo lắng âm thanh vang lên. Man tộc tiến công, man tộc tiến công. Nhanh, phóng khói báo động, phóng khói báo động. Kích trống, nhanh kích trống. Ôm trường thương binh sĩ lúc này bừng tỉnh, hắn mèo thoáng một phát đứng người lên, nhìn về phía ngoài thành. Đã thấy tường thành bên ngoài đầy trời cát vàng, bụi mù cuồn cuộn, vô số kỵ binh bay nhanh mà đến, tại kỵ binh sau lưng thì đi theo thân hình cao lớn cự nhân. Người man tộc số nhiều, cắm mắt nhìn lại rậm rạp chẳng chịt, mấy ngày liền bên cạnh đều là, giống như vô cùng vô tận một dạng. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian quân đồ, chuẩn bị ứng chiến. Lúc này phụ trách tiểu binh tiểu đội trưởng tức giận nói ra. A, là. Tiểu binh lúc này phục hồi tinh thần lại, lập tức gia nhập quân đồ đại quân, chợt càng ngày càng nhiều mà binh sĩ, tất cả đều tuân hướng tường thành. Mà kích trống âm thanh, còn có phiêu khởi khói báo động, cũng truyền đến trong thành. Một chỗ quán rượu, một gã thân xuyên áo vải giang hồ khách đột nhiên thật mở mắt, lập tức mở ra bên cạnh cửa sổ, thấy tin tức lo toan bất chấp mọi thứ, cầm lấy đao của mình tiểu đi tới trên đường cái. Cùng hắn, còn có ở tại địa phương khác người giang hồ. Đã thấy mỗi người sắc mặt nghiêm túc, thấy chết không sờn, cùng bốn phía hướng về sau chạy dân chúng hình thành tươi sáng do nét đối lập. Trên tường thành, Nam Cung Tiến Nhu nhìn về phía trước mênh mông quần quận man tộc đại quân, sắc mặt hắn trước đó chưa từng có ngưng trọng. Quả nhiên không có đoán sai, cuối cùng vẫn phải tới. Cùng lúc đó, mặt các tướng lĩnh cũng nhao nhao đi vào phía sau hắn, đặc biệt là thấy cái kia man tộc đại quân sau, từng cái một sắc mặt đại biến, đối mặt dạng này người ở mức nước lũ, bọn hắn là thật kinh hãi. Nhưng chợt nghĩ đến Thẩm Bạch, treo lấy tâm lại buông xuống. Không có việc gì, chúng ta có hầu ra sức. Hẳn là có thể đi. Chương 120, kiếm đến. Một kiếm diệt một quân. May mắn biết cổ, chết. Một, chương 120, kiếm đến. Một kiếm diệt một quân. May mắn biết cổ, chết. Một, họ đọc. Ngay tại Nam Cung Tiến Nhu cùng với một đám tướng lĩnh kinh hãi đồng thời, mặt khác chạy tới giang hồ nhân sĩ, sắc mặt trực tiếp liền tái rồi. Này, này man tộc thế mà nhiều binh lính như thế. Này sợ có 50 vạn đi. Một gã thương khách cầm trong tay trường thương, đã thấy hắn nắm thương tay đều tại phát run. Đây không phải hắn nhát gan, mà là mấy chục vạn thân cao vượt qua 3 thước người cùng một chỗ đã chạy tới, mà lại từng cái cường tráng khỏe mạnh, khuôn mặt dữ tợn. Ai nhìn không nhút nhát? Không, không chỉ man tộc, còn có yêu tộc. Yêu tộc cũng tới. Tại hắn một bên, một gã đao khách phát hiện một bên yêu tộc sau, kinh ngạc hô. Theo tầm mắt của hắn, xung quanh mọi người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy yêu tộc thân ảnh. Đáng chết, yêu tộc như thế nào còn đến? Nay đầy trời khắp nơi, tất cả đều là man tộc cùng yêu tộc. Chúng ta có thể đem bọn hắn giết sạch sao? Nhiều như vậy đại quân tiến công, có thể ngăn bên dưới sao? Một đám giang hồ nhân sĩ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng có chút buồn chồn.
Phanh, phanh, phanh.
Đã thấy tại một đám man tộc đại quân bên trong, đột nhiên có một đạo bóng người rất nhanh chạy ra, kia toàn thân tản ra kinh khủng khí tức, màu xanh thân ảnh giống như tia chớp, sau đó một cái cú sốc nhảy hướng không trung, rơi vào tường thành bên ngoài chưa đủ 100 mét địa phương.
Phanh.
Màu xanh thân ảnh trùng trùng điệp điệp nện xuống, đại địa đều tại chấn động, bụi mù cuồn cuộn, khí ba cùng thủ hộ tường thành pháp trận đánh cùng một chỗ, mà ngay cả pháp trận đều tại ông tác hưởng. Người tới chính là Cắt Lợi Chi Cổ, cái kia thân thể cao lớn, nhìn qua liền cảm giác gáp bách mười phần. Chỉ thấy hắn đứng ở dưới thành, hai mắt màu đỏ tươi, ngẩng đầu nhìn hướng trên tường thành nhỏ bé bóng người, "Ta là Cắt Lợi Chi Cổ, bọn ngươi như còn muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn mở ra cửa thành, thả ta chờ đi vào. Nếu như bằng không thì, đợi ta công phá cửa thành này, chính là Sở Châu thành đổ diệt thời điểm." Cắt Lợi Chi Cổ nói xong tản mát ra cái kia tam phẩm khí tức, tựa như ma thần giống nhau, thiên địa biến sắc, đại địa xé rách, kinh khủng kia khí tức mang tất cả đến trên tường thành, lập tức đánh bay không ít thực lực thấp kém người. Nhìn xem những người kia rơi năm ngã trong đó, Cắt Lợi Chi Cổ phóng sinh cười nói, "Một đám gầy yếu người, bản tôn còn không có dùng sức, các ngươi gục rơi xuống." Cắt Lợi Chi Cổ hung uy cái thế, ép tới trên tường thành mọi người đều là không thở nổi. Thấy thế Nam Cung Tiến Nhu tiến lên phía trước nói, "Tốt một cái Cắt Lợi Chi Cổ, muốn cho chúng ta mở ra cửa thành, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là ta Đại Phụng chi địa, các ngươi nếu nghĩ muốn vào thành, muốn từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Ta Đại Phụng Nam Nhi, tuyệt không sợ chết."
Chiến, chiến, chiến.
Trong lúc đó, trên tường thành tất cả mọi người hô to chiến, cái kia uy thế giống như cùng mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, như hỏa sơn bộc phát giống nhau, vang tận mây xanh. Ha ha, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Cắt Lợi Chi Cổ trên mặt cười lạnh, 987 hắn đã tại trong lòng vì Sở Châu người nghĩ kỹ đủ loại chết tiểu này.
Ầm ầm,
ầm ầm. Đúng lúc này, đông nhiên trông thấy ngoài thành hơn 10 dặm địa phương, có một đầu to lớn hồng xà đang uốn lượn mà đến, hồng xà tốc độ cực nhanh, một đường đánh bay không biết bao nhiêu yêu vật, mạnh mẽ đâm tới, khí thế hung ác độc trời. Tại nó sau lưng thì là dậm dạp chẳng chịt yêu tộc đại quân, có mãnh hổ, hung lang, lân giáp thằn lằn. Trên bầu trời, trải rộng loài chim bay, lấy mây đen áp thành xu thế, uy áp toàn bộ Sở Châu thành. Chỉ chốc lát, Trúc Cửu đi vào Sở Châu ngoài thành, kia thẳng tắp mà đứng thẳng thân thể, so với Sở Châu tường thành cũng còn cao hơn, cái kia lạnh như băng hàn con mắt làm cho người ta không rét mà run. "Trúc Cửu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới." Cắt Lợi Chi Cổ nhàn nhạt cười nói. "Đừng nói nhảm, giết vào đi thôi." Trúc Cửu không có tâm tình trì hoãn, nó hiện tại thầm nghĩ nhanh lên nắm bắt Sở Châu thành, lại đồ diện xung quanh tất cả thành, luyện huyết đan, tấn thăng nhị phẩm.
"Không có vấn đề."
Cắt Lợi Chi Cổ lúc này đáp, chợt giơ cao tay phải lên, "Các minh đệ, đặt vỡ bọn hắn." Chỉ thấy Cắt Lợi Chi Cổ sau lưng một đám man tộc người, tiếng kêu kỳ quái phóng tới Sở Châu thành, chuẩn bị chiến đấu. Nam Cung Tiến Nhu thấy thế lập tức hô, cũng không chờ hắn hô tiến công, đột nhiên thoáng một phát, toàn bộ Sở Châu thành đô đang run rẩy, phản phất có cái gì đại khủng bố muốn sinh ra đời mở dạng.
Long cong,
một đạo kiếm minh từ Sở Châu trong thành vang lên, chợt một đạo uy áp mang tất cả toàn bộ Sở Châu thành, rất nhanh hướng ngoài thành quyết trương.
Long cong,
long cong,
long cong.
Trên tường thành, tất cả kiếm khách kiếm đang run rẩy, tại tê tê. Thấy như vậy một màn, kiếm khách nhóm nhau nhau bụng lấy chính mình kiếm, sau đó kinh ngạc nói, "Ta kiếm đang sợ."
Nó
giống như đang sợ cái gì, rốt cuộc là ai kiếm khí vậy mà sẽ khiến bạn kiếm tê tê.
Các loại,
ta nghĩ tốt biết là người nào. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Sở Châu trên thành không, bạch y trắng tuyết, tóc đen bay lên, thở mạch đứng chắc tay, tựa như trên đời tiên nhân. Hắn chậm rãi đưa tay, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, âm thanh rất nhẹ, lại chuyển khắp toàn bộ Sở Châu thành.
"Chư vị, tham khảo dùng một lát."
Vừa dứt lời, thẩm bạch tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên địa, kiếm đến.
"Chiu u,
chiu u,
chiu u."
Đã thấy vô số thanh kiếm từ Sở Châu thành bay về phía trên không, vạn kiếm bay vút lên, kiếm ý tàn sát bừa bãi, kiếm khí cuồng bạo bức nhân, kiếm minh chấn động sông núi. Mà lúc này, phía dưới có người nói ra thẩm bạch thân phận, "Thi kiếm tiên."
"Là Thi kiếm tiên."
Hắn đến. Không nghĩ tới Thi kiếm tiên sẽ ở Sở Châu thành, nghe đồn hắn không phải trấn thủ hoàng thành sao?
"Thi kiếm tiên sử dụng kiếm."
Nghe đồn Thi kiếm tiên ngoại trừ đâm về nguyên cảnh đế một kiếm kia, lúc khác đều không có dùng qua kiếm.
Không dùng kiếm cũng đã lợi hại như vậy, này nếu là dùng kiếm,
ta không dám nghĩ. Mọi người ở đây vẻ mặt ước mơ nhìn về phía trên trời lúc, thẩm bạch sau lưng thì là vạn kiếm ngang trời mà đứng, mỗi một chuôi kiếm đang run rẩy, mỗi một chuôi kiếm đều tại tê tê, giống như vì thẩm bạch có thể sử dụng bọn hắn mà kích động.
"Đi."
"Chiu u,
chiu u,
chiu u." Theo thẩm bạch tiếng nói hạ xuống, vạn kiếm giống như là cởi cương con ngựa hoang, hóa thành từng đạo kiếm vũ, đối với tường thành bên ngoài xông lại man tộc, yêu tộc đại quân đánh giết mà đi. Trường kiếm nhập vào cơ thể, xuyên thủng lần lượt thân thể cao lớn, chỉ ở trên người bọn họ để lại từng cái một lỗ máu. Yêu tộc cùng man tộc thân thể tuy mạnh, nhưng bọn hắn lại đụng phải bị thẩm bạch kiếm ý bao bọc kiếm, bởi vậy mặc cho bọn hắn thân xuyên áo giáp, thân thể cường tráng, có thể đối mặt thẩm bạch kiếm, lại giống như cắt đầu hũ giống như, nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ chốc lát, tường thành bên ngoài cũng đã thây ngang khắp đồng, lưu lại mấy ngàn, bên trên món đồ chơi thi thể. Hơn nữa số này lượng vẫn còn điên cuồng tăng lên.
Thẩm
bạch, nó quả nhiên đến. Nhìn trong bầu trời kia đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, Cắt Lợi Chi Cổ đồng tử hèn mọn bị uội, cảm giác được đến từ linh hồn run rẩy, hắn nghĩ muốn bay người bỏ chạy, có thể tưởng tượng đến vị kia Bạch Y Di thuật sĩ cùng lời hắn nói, lại mới miễn cưỡng chấn định lại. Chỉ có thể gửi hy vọng cái kia Bạch Y Di thuật sĩ nhanh lên ra tay. Trái lại trên tường thành, cả đám đang cảm thấy Thẩm Bạch ra tay sau, thì là nhịn không được sợ hãi thán phục. Cái này là kiếm tu sao? Như thế nào ta tu kiếm là một kiếm một cái? Thi kiếm tiên mượn kiếm độ yêu. Thử hỏi từ xưa đến nay kiếm tu, có thể có một người như là thi kiếm tiên như vậy. Đây mới là kiếm, đây mới là kiếm tu. Thi kiếm tiên về sau, thiên hạ lại không kiếm tu. Ta muốn luyện kiếm. Nhìn thấy không, có ta kiếm, có ta kiếm. Giờ phút này trên tường thành một mảnh vui mừng, chủ yếu là Thẩm Bạch cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn, muốn nói Thẩm Bạch thực lực mạnh cũng được, bọn hắn khẳng định biết rất mạnh. Nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ mạnh mẽ đến bực này tình trạng. Một người có thể kháng cự vạn quân. Một kiếm từng khi trăm vạn sư, cái này là Thẩm Bạch thực lực sao? Cách đó không xa Lạc Ngọc Hành thấy như vậy một màn, cũng là nhịn không được kinh hô, nàng tự nhận Nhân Tông kiếm quyết tinh diệu tuyệt luân, có thể hôm nay gặp một lần, Nhân Tông dù là toàn bộ kiếm cộng lại, cũng không so với lần này kiếm đến. Mọi người sợ hãi thán phục chi tế, đồ sắt vẫn còn tiếp tục, toàn bộ chiến trường cắt bay đá chạy, kiếm khí trên mặt đất kéo lê từng đạo vết kiếm, huyết vụ cùng trần vụ cùng bay, lại có hơn bạn yêu vật cùng man tộc đã chết tại dưới thân. Chương 120, kiếm đến. Một kiếm diện một quân. May mắn biết cổ, chết. 2, chương 120, kiếm đến. Một kiếm diện một quân. May mắn biết cổ, chết. 2, kiếm. Đánh không được, đánh không được. Chúng ta đi nhiều hơn nữa đều là chết. Mời thủ lĩnh ra tay. Thủ lĩnh xuất thủ cứu cứu chúng ta đem. Chỉ thấy man tộc cùng yêu tộc binh sĩ nhao nhao nhìn về phía Cắt Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu, Thẩm Bạch dạng này tồn tại xa không phải là bọn hắn có thể chọc được, chỉ có thể gửi hy vọng ở hai vị thủ lĩnh. Nghe được lời của bọn hắn, Cắt Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu hai người sắc mặt hết sức khó coi. Vốn dĩ trước đó bọn hắn đang đợi chờ cái kia đã nói xong Bạch Y thuật sĩ tiến đến, có thể theo thời gian trôi qua, Thẩm Bạch đã đổ sát hai vạn yêu vật cùng man tộc sau, kia còn không có đến. Lập tức lại để cho trong lòng hai người hiện ra một cổ dự cảm bất hảo. Không tốt, rút lui. Cắt Lợi Chi Cổ đội bằng hô, tất cả mọi người rút lui. Tất cả mọi người mau bỏ đi. Đến mức tiến lên đi ngăn cản Thẩm Bạch, Cắt Lợi Chi Cổ cũng sẽ không ngốc đến đi tìm Thẩm Bạch, bởi vì hắn có thể từ Thẩm Bạch trên người cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình hơi không cẩn thận, ngay tại chết ở kia trên tay. Cho nên hắn đệ nhất ý tưởng, cái kia chính là trốn. Là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, chỉ thấy Cắt Lợi Chi Cổ xoay người rời đi, tốc độ nhanh được dò người. Một bên Trúc Cửu cũng là như thế, nó là yêu vật, giác quan so với Cắt Lợi Chi Cổ càng thêm nhạy cảm, đang cảm thấy là Thẩm Bạch sau, hắn cũng đã rất sợ hãi. Cái này chạy sao? Trên không trung, Thẩm Bạch trông thấy một màn này nhíu mày, không phải nói có mai phục cùng vây quanh sao, như thế nào? Không ai. Thẩm Bạch cũng không quên, ngày đó đi tìm Hoài Khánh lúc, người kia đối với chính mình nói lời. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có một trận đại chiến muốn bùng phát, nhưng bây giờ xem ra, hắn phải thất vọng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền lưu lại đi. Nếu như không có cái kia cái gọi là mai phục, Thẩm Bạch cũng không giả bộ, một tiếng ầm vang, hắn toàn thân tản ra đáng sợ làm cho người ta sợ hãi kiếm quang, bao phủ này phương thiên địa, giây phút này, thiên địa biến sắc, giống như cũng chỉ có Thẩm Bạch kiếm quang giống nhau. Chỉ thấy Thẩm Bạch chỉ về phía trước, trong lúc đó vô số kiếm khí hỏa khí cơ dung hợp cùng một chỗ, ở giữa không trung hình thành một đạo dài đến vài trăm mét kiếm khí. Kiếm khí bức người, tựa như muốn chém thiên diệt địa một dạng, lôi cuốn vô thượng kiếm uy, trực tiếp rơi vào chính đang chạy trốn Trúc Long cùng Cắt Lợi Chi Cổ phía trên. Oeng! Sau một khắc, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, ngay sau đó đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Kiếm khí rơi xuống, chỉ là xung quanh phát ra uy lực còn lại, trực tiếp đem phụ cận mấy chục thước bên trong man tộc cùng yêu tộc nghiền thành một mịn, vô số yêu tộc cùng man tộc bị tung bay. Đại địa nứt vỡ, một đạo to lớn vết dạn về phía trước sau khuyết trương mấy chục thước, giữ tợn khe rãnh, tựa như muốn đem trên phiến đại lục này chia làm hai nửa một dạng. Trên tường thành tất cả mọi người thấy như vậy một màn, tất cả đều kinh ngạc, mất tiếng. Bọn hắn chưa từng gặp qua nhị phẩm võ giả uy lực, nhưng lại thấy được Thẩm Bạch một kiếm chạm thiên địa một màn, đây tuyệt đối là truyền lưu thiên cổ một kiếm. Đồng thời, cũng là uy áp toàn bộ thiên hạ một kiếm. Ta, Thẩm Bạch, một kiếm có thể liệt thiên địa, có thể chuyển núi, có thể lấp biển, bọn ngươi có cái gì? Tựa hồ nghĩ đến Thẩm Bạch một người trấn áp toàn bộ thiên hạ tu luyện giả, bọn hắn đều bị cảm giác đến từ linh hồn run rẩy, là kích động, là sợ hãi, càng là nhiệt huyết. Bởi vì Thẩm Bạch để cho bọn họ nhìn thấy cao phẩm võ giả thế giới, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ nghĩ muốn đạt tới cảnh giới. Cách hơn nửa ngày, mới nhớ tới phô thiên cái địa tiếng ồn nào. Chịu u. Thẩm Bạch cũng không mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì như thế nào, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào bạo tạc nổ tung khu vực. Trông thấy hắn liền xông ra ngoài, Nam Cung Thiến Nhu lúc này phục hồi tinh thần lại, còn đứng ngây đó làm gì, mở cửa thành, xuất kích. Xuất kích. Toàn quân xuất kích. Hôm nay chúng ta muốn phối hợp vô song hầu, lại để cho man tộc trong vòng trăm năm, lại không đối với đại phụng cấu thành uy hiếp. Tất cả mọi người mặc giáp, lên ngựa, công kích. Nói xong Nam Cung Thiến Nhu cũng không quản mọi người, trực tiếp trở mình nhảy xuống tường thành, thua tay xong cây roi, hướng phía man tộc cùng yêu tộc quân lính tản mạn bỏ tới. Trông thấy hắn cũng liền xông ra ngoài, lúc này những người khác cuối cùng kịp phản ứng, nhao nhao nói theo. Phúc! Khúc khúc khủng! Cùng lúc đó, tại chiến trường một chỗ cái hố bên trong, Cắt Lợi Chi Cổ chật vật nằm ở phía trên người còn đang đắp một chút bùn đất, kia trước ngực có loại một đạo sỏ xuyên qua thân thể vết kiếm, là bị Thẩm Bạch vừa rồi một kiếm kia gây thương tích. Cắt Lợi Chi Cổ dễ dỗi lấy nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện vô luận như thế nào, hắn đều không nhúc nhích được, trong cơ thể Thẩm Bạch kiếm khí, thật sự là quá kinh khủng, không chỉ có tại ăn mòn thân thể của hắn, dù là hắn bất diệt chi khu sự khôi phục sức khỏe cũng căn bản không có tác dụng. Chịu. Đúng lúc này, Thẩm Bạch thân ảnh tình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Cắt Lợi Chi Cổ trông thấy hắn đến đây về sau, đồng tử hơi co lại, ngươi thật mạnh dừng cả buổi. Cát Lợi Chi Cổ chỉ nói ra những lời này. Thẩm Bạch thì không có phản ứng đến hắn, mà là đi lên trước, đạm mạc con ngươi trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn. Cát Lợi Chi Cổ, ngươi không phải người ngu, ngươi biết đối với đại phụng ra tay, sợ rằng sẽ dẫn tới ta tới đây. Mà ngươi ngay cả ta một kiếm cũng không ngăn được, cho nên ngươi dựa đến tột cùng là cái gì? Không không không. Phúc. Cát Lợi Chi Cổ nghĩ muốn trả lời, lại nổ ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy khỏe miệng của hắn chứa đựng máu tươi, chợt cười khổ nói, còn có thể là bởi vì sao? Chúng ta bị chơi xỏ, có người đùa nghịch ngươi. Nghe vậy Thẩm Bạch nhíu mày, lúc này nghĩ đến một cái khả năng tính, đối với cái hỏi, nói cho bản tôn, đến tột cùng vì sao? Tốt, bất quá hy vọng hầu gia có thể buông tha ta còn dư lại man tộc binh sĩ. Cát Lợi Chi Cổ biết mình chạy trời không khỏi nắng, mà chính mình sau khi chết, man tộc tại đối mặt cái này một kiếm có thể diệt một quân tồn tại lúc, tuyệt đối không tạo nổi sóng gió gì, cho nên hắn nghĩ muốn bảo vệ những người còn lại. Có thể, Thẩm Bạch cũng không thèm để ý man tộc là sinh là diệt, huống chi một trận chiến này man tộc tinh nhuệ mất hết, trăm năm đều khôi phục không đến nguyên khí. Tốt, đạt được hắn đáp lại, Cát Lợi Chi Cổ thở dài, nói ra, kỳ thật lần này chúng ta đối với đại phụng độc thủ là vì một gã bạch y thuật sĩ tìm đến, hắn liên hiệp Vu Thần Giáo, đồng thời tìm được chúng ta, nói chỉ cần chúng ta tiến công đại phụng, nắm bắt Sở Châu thành sau cho chúng ta luyện chế huyết đan, để cho chúng ta đột phá đến nhị phẩm. Vì đột phá, chúng ta đã tin tưởng, hơn nữa hắn còn nói sẽ ở sau khi ngươi xuất hiện ngăn lại ngươi. Có thể ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản không có ra tay. Cát Lợi Chi Cổ sắc mặt một khổ, hắn giờ phút này làm sao không biết chính mình cùng với Trúc Cửu bị cái kia bạch y thuật sĩ cho chơi, cho nên ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Thẩm Bạch hỏi. Hắn không cho rằng Cát Lợi Chi Cổ sẽ như vậy tùy tiện tin tưởng người khác, huống chi còn là một cái lai lịch không rõ người. Bởi vì hắn vừa mới cùng chúng ta cùng một chỗ, ta sẽ không nghĩ nhiều như vậy, có thể. Từ ngươi ra tay đến bây giờ, thứ nhất thẳng không có ra tay, hiển nhiên. Hắn chạy. Cát Lợi Chi Cổ trên mặt đắng chát, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mình đã đủ cẩn thận, có thể kết quả vẫn bị người xếp đặt một đạo. Thì ra là thế. Thẩm Bạch hai mắt nhíu lại, đang tại trong đầu sửa sang lại lấy được tin tức, bất quá mắt nhìn Cát Lợi Chi Cổ, hắn cảm thấy hay là trước tiến đưa ở trên đường tốt nhất. Lúc này đánh ra một đạo kiếm khí. Phúc. Man tộc người mạnh nhất, Cát Lợi Chi Cổ, thanh nhan bộ thủ dẫn, tử vong. Màn 121, sau hát thần, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Hai đại thiên tiêu tâm tính lại sụp đổ đình. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đánh chết Cát Lợi Chi Cổ, cướp đi cơ hội nhân vật chính cơ duyên sự kiện, đạt được khí vận giá trị 10 vạn. Đinh. Đánh chết Cát Lợi Chi Cổ, đạt được khí vận giá trị 8 vạn, man tộc khí vận 15 vạn. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Bạch chẳng qua là gật đầu nhẹ, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên khác nằm to lớn xích xà trên người. Hắn lúc này một cái chợt hiện thân, đi vào Trúc Cửu trước mặt. "Đừng, đừng giết ta, ta..." Trông thấy Thẩm Bạch đánh tới, Trúc Cửu vốn muốn cầu xin tha thứ. Có thể chương 120, kiếm đến. Một kiếm diệt một quân. May mắn biết cổ, chết. 3, chương 120, kiếm đến. Một kiếm diệt một quân. May mắn biết cổ, chết. 3, chờ đợi nó, là Thẩm Bạch không lưu tình chút nào một kiếm, kia trực tiếp đã chết tại một kiếm phía dưới. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đánh chết Trúc Cửu, cướp đi cơ hội cơ duyên sự kiện, đạt được khí vận giá trị 10 vạn. Đinh. Đánh chết Trúc Cửu, đạt được khí vận giá trị 12 vạn, yêu tộc khí vận 20 vạn. Chém liên tục hai người, Thẩm Bạch chẳng qua là khẽ thở dài một cái, mặc dù cung cấp không ít khí vận giá trị, có thể như bọn hắn dạng này người, cái thế giới này rất ít. Thẩm Bạch bây giờ đã tại chủ bị nhất phẩm đến võ thần khí vận giá trị, có thể hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc, đại khí vận người quá ít. Dù sao cái thế giới này, như Cát Lợi Chi Cổ, Trúc Cửu dạng này tồn tại, còn là quá ít. Xem ra có thể chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Thẩm Bạch đem ánh mắt nhìn về phía thiên vực phương hướng, sau đó vừa nhìn về phía Vu Thần Giáo phương hướng. Hắn biết, nếu nghĩ muốn càng nhiều khí vận giá trị, kế tiếp muốn đem ánh mắt phóng tới những địa phương này. Bá, ngươi giết xong. Lúc này Lạc Ngọc Hành lách mình đi vào Thẩm Bạch bên người, mắt nhìn trên mặt đất Trúc Cửu thi thể, có chút cảm khái nói, Trúc Cửu, coi như là thượng cổ thần ma hậu duệ, không nghĩ tới còn sống một tia huyết mạch, lại chết vào tay ngươi. Thẩm Bạch, có thể hay không đem nó thi thể cho ta? Đối với ngươi có ích. Lạc Ngọc Hành gật đầu đáp, hoàn toàn chính xác có ích, yêu thú chi thân, đặc biệt là Trúc Cửu dạng này người, thân thể toàn thân đều là bảo bối. Nếu như ngươi nghĩ muốn, vậy liền tiễn đưa ngươi. Tốt, đa tạ. Thấy Thẩm Bạch như thế nhẹ nhõm nên đáp ứng xuống, Lạc Ngọc Hành trong lòng đối với hắn cũng là gia tăng lên một ít hảo cảm. Thấy thế Thẩm Bạch lại không nói thêm cái gì, mà là đi ở một bên ngồi xuống, bắt đầu trầm tư vừa rồi Cát Lợi Chi Cổ nói cái kia lời nói. Từ vừa rồi Cát Lợi Chi Cổ nói mà nói, lần này liên hợp bọn hắn cùng với Vu Thần Giáo cùng một chỗ độc thủ, đúng là một gã bạch y thuật sĩ. Thẩm Bạch sắc mặt trầm xuống, trong đầu lập tức liền chắc chắc cái này một tên thuật sĩ thân phận, có thể mặc bạch y, còn là thuật sĩ, hơn nữa ưa thích làm mưa làm gió, cũng liền chỉ có một người. Hứa Thất An Cha, Hứa Bình Phong. Có thể Hứa Bình Phong vì sao phải làm như vậy, lại để cho man tộc cùng yêu tộc liên hợp, cho ta làm cục, có thể coi là muốn làm cục không phải hẳn là sát cục sao, nhưng căn cứ Cát Lợi Chi Cổ phản ứng đến xem, Hứa Bình Phong lại rời đi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn không phải ta. Đột nhiên Thẩm Bạch hết thể thậm chí nghĩ đã thông, kết hợp Trần Quý Phi nói lời, lại đến bây giờ cục diện, kết hợp với Thẩm Bạch đối với Hứa Bình Phong hiểu rõ. Từ vừa mới bắt đầu sẽ đối với ta làm cục, sẽ đối với ta ra tay chính là một cái đạn gói, Hứa Bình Phong mục đích thực sự, chính là vì đem ta dẫn xuất đến. Mà hắn sở dĩ hôm qua còn có thể tại Bắc Cảnh, tại man tộc đại doanh, cuối cùng chính là muốn nhìn một chút ta có hay không rời đi kinh thành, hắn cũng tại lúc này thời điểm rời đi, vì được chính là đối với kinh thành động thủ. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là Hứa Thất An, là khí vận. Nghĩ tới đây Thẩm Bạch cười cười, hắn không thể không cảm thán Hứa Bình Phong năng lực, có thể thuyết phục yêu tộc, ma tộc cùng Vu Thần giáo cùng một chỗ độc thủ. Nhưng hắn vẫn không nổi, bởi vì coi như kia tìm được Hứa Thất An, đoán chừng cũng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vì hắn quan hệ, trong khoảng thời gian này không ít cướp đi cơ hội Hứa Thất An cơ duyên, có thể nói trước kia Hứa Thất An thân phụ đại phụng một nửa khí vận, như vậy hiện tại liền một phần năm cũng chưa tới. Hứa Bình Phong đến lúc đó tuyệt đối là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Sau đó hắn liền không còn suy nghĩ nhiều, mà là đi đến Lạc Ngọc Hành trước mặt, cùng nàng cùng một chỗ xử lý trúc cựu thi thể. Rồi biến mất bao nhiêu lâu, quét dọn xong chiến trường Xích Hổ cùng Nam Cung Thiến Nhu đám người liền tìm tới hắn. Chỉ có điều giờ phút này mọi người nhao nhao đứng ở một bên yên lặng không nói, chẳng qua là nhìn về phía Thẩm Bạch trong ánh mắt tràn đầy kinh ý. Nguyên nhân chính Thẩm Bạch trước đó đại phát thần uy bộ dáng, thật sự là quá kinh khủng, đặc biệt là cái kia cuối cùng một kiếm, tại bọn hắn xem ra chính là hủy thiên diệt địa, căn bản không phải người có thể làm được sự tình. Bởi vậy bọn hắn hiện tại ngoại trừ kinh ý, cũng chỉ có kinh ý. Ta chỗ này xử lý tốt. Mấy canh giờ sau, Lạc Ngọc Hành đem trúc cửu hữu dụng địa phương tất cả đều tách rời đi ra, sau đó đối với Thẩm Bạch nói ra, liếc mắt cách đó không xa một đám tướng lĩnh, đạo: "Thẩm Bạch, bọn hắn chờ lâu như vậy, ngươi đi xem một chút đi." "A, cũng được." Thẩm Bạch kỳ thật đã sớm chú ý tới bọn họ chạy tới, chỉ có điều khi đó hắn tại cùng Lạc Ngọc Hành xử lý thứ đồ vật, tự nhiên không có để ý bọn hắn. Chỉ thấy hắn xoa xoa trên tay vết máu đi lên trước, thấy thế Xích Hổ lập tức trên mặt đất một khối sạch sẽ vải đi lên trước, hầu ra, ngài lau tay. "Ân." Thấy hắn như vậy có nhãn lực thấy, Thẩm Bạch gật đầu, tiếp nhận hắn đưa tới vải. "Thấy qua hầu gia." "Thấy qua hầu gia." Mọi người nhao nhao hành lễ, Thẩm Bạch lau tay, bình thản mà hỏi, "Nói đi, trận chiến này kết quả như thế nào?" "Hồi hầu gia, trận chiến này ta đại phụng đại thắng, một câu tiêu diệt yêu tộc, man tộc hơn 30 vạn, tù binh 20 vạn, mặt khác chạy đi người có hơn 20 vạn. Bất quá trận chiến này về sau, vô luận là man tộc còn là yêu tộc, sẽ tại trong vòng trăm năm không cách nào đối với đại phụng sinh ra uy hiếp, ý nghĩa trong vòng trăm năm sẽ không bị bọn hắn quấy nhiễu." "Hầu gia, một trận chiến này đại thắng a, toàn bộ lại hầu gia ra tay, một kiếm định cả thôn." Lúc này phụ trách công tác thống kê tướng lĩnh Hưng Vân nói, đây tuyệt đối là đại phụng từ Sơn Hải cuộc chiến đến nay, đắc ý nhất một lần đại thắng, đương nhiên hắn cũng biết, có thể có như thế thắng lợi, hoàn toàn dựa vào người trước mắt. Nếu như không phải Thẩm Bạch, bọn hắn tuyệt đối làm không được một bước này. Phải biết rằng từng ấy năm tới nay như vậy, yêu tộc cùng man tộc còn có thể nhảy đáp, cũng không phải là đánh một hai lần thắng trận có thể chết ép, nhưng lần này, một trận chiến có thể định trăm năm an ổn. Nếu như bọn hắn đại quân đã tiêu diệt, cao thủ cũng kém không nhiều lắm toàn bộ để tội. Kế tiếp, Sở Châu liền giao cho các ngươi, đem man tộc tất cả bộ lạc toàn bộ nắm bắt. Thẩm Bạch nhẹ nhàng nói, rơi vào mọi người trong thai nhưng là tựa như sấm sét. "Cầm, nắm bắt man tộc bộ lạc." "Hầu gia, ta..." Chúng ta Xích Hổ lúc này nói chuyện có chút cả lăm, đây đối với hắn mà nói, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Từ nhân tộc đóng đô Trung Nguyên đến nay, liền từ không xuất hiện qua đánh ra đi sự tình. Những người khác tất cả đều là như thế. Thẩm Bạch thấy bọn họ dạng này, thì là nhẹ giọng cười nói, "Như thế nào, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin." Nghe được Thẩm Bạch nói, mọi người gật đầu, sau đó tất cả đều tựa đầu thấp. Chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngày hôm trước để phòng cướp đạo lý, 100 năm quá ngắn, nếu như muốn giải quyết Bắc Cảnh chi hoạn, vậy muốn duy nhất một lần giải quyết. Hôm nay tu chỉnh về sau, ngày mai các ngươi tiểu hành động đi, man tộc 12 bộ phận, tất cả đều nắm bắt, dạng này về sau cũng liền không cần lo lắng man tộc quấy nhiễu biên cảnh sự tình. Một đám tướng lĩnh nghe được Thẩm Bạch nói, trong lòng đều là nhấc lên sóng to gió lớn, bọn hắn kinh ngạc khó hiểu sợ hãi, đồng thời lại có điểm hưng phấn. Mà thấy bọn họ như thế, Thẩm Bạch nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng, bắt đầu từ hôm nay, công thủ dễ dàng thì cũng ta đã làm được cái này trình độ, chẳng lẽ các ngươi còn diệt không được cái kia man tộc 12 bộ phận?" "Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng." "Đúng vậy. Dựa vào cái gì chỉ có chúng ta một mực phòng thủ đạo lý? Đánh ra đi. Thứ hôm nay trở đi nên chúng ta tiến công bọn họ. Dạng này về sau sách sử cũng có thể nhớ kỹ chúng ta này mực đậm màu đậm một số." Một phen nói, lập tức dấy lên chúng tướng trong lòng nhiệt huyết, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đang run rẩy, một cổ hào khí bay thẳng cái hốc. Đã thấy Xích Hổ lúc này mở miệng nói, "Hầu gia, ta Xích Hổ cam làm diệt rất tiên phong." "Hầu gia, mặt tướng cũng nguyện." "Hầu gia, ta cũng giống nhau." Mọi người nhao nhao phụ họa, trông thấy bọn hắn như thế Thẩm Bạch vừa rồi thỏa mãn gật đầu, vốn dĩ dựa theo lúc trước hắn ý tưởng, lần này tới địa không chỉ có là tới đón Sở Châu chi nguy, càng là muốn đem 12 bộ lạc toàn bộ nắm bắt. Nhưng bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nếu như cái kia Hứa Bình Phong muốn hái lấy hành động, hắn Thẩm Bạch làm sao có thể ngồi chờ chết? Tính toán hắn, vậy muốn làm tốt bị hắn Thẩm Bạch tính toán ý định. "Tốt, đã như vậy, cái kia đằng sau liền giao cho các ngươi, ta sẽ chờ muốn rời đi." "Rời đi?" Xích Hổ đám người nghe xong, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch, khó hiểu hắn vì sao không đợi tiêu diệt 12 bộ lạc sau lại rời đi. "Hầu gia, ngài gấp gáp như vậy rời đi, thế nhưng là phát sinh chuyện gì?" "Ân, có chút âm u lão thử đi ra nhảy đáp, ta muốn đi trước đưa bọn hắn tiêu diệt." Thẩm Bạch nói nhẹ nhõm, nhưng Xích Hổ đám người đều biết chỉ sợ là có đại sự muốn phát sinh. Bọn hắn mặc dù là tướng lĩnh, nhưng là không phải người ngu, lần này yêu tộc, ma tộc, Vu Thần giáo tam phương cùng một chỗ hành động, rất rõ ràng là có người tại làm phía sau màn hắc thủ. Nhưng bọn hắn cũng biết bực này phương diện đánh cờ không phải là bọn hắn có thể lẫn vào, chỉ có thể làm tốt chính mình sự tình. Chợt Thẩm Bạch lại cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, liền nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, có thể chuẩn bị xong. "Ân." Lạc Ngọc Hành gật đầu đáp. đi, chúng ta đây đi thôi. Tốt. Nói xong Thẩm Bạch liền mang theo Lạc Ngọc Hành trực tiếp rời đi, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Xích Hổ đám người vội vàng chắp tay hành lễ, cung kính hầu ra, quốc sư. Đợi đến Thẩm Bạch cùng Lạc Ngọc Hành triệt để sau khi rời đi, Nam Cung Thiến Nhu tiếp nhận chỉ huy quyền hành, nói với mọi người đạo, chư vị tướng quân, vừa rồi hầu ra thế nhưng là nói, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng, hầu ra giúp chúng ta đem bọn họ quân đội đánh cho tàn phế, cao thủ tất cả đều giết. Nếu chúng ta lấy thêm không dưới cái kia 12 bộ lạc cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Mọi người trở về chỉnh quân, buổi tối chúng ta trao đổi một phần kỹ càng xuất binh phương án, ngày mai liền xuất binh.
Tốt.
Không có vấn đề. Mọi người nhao nhao phụ họa, sau đó liền cùng một chỗ rời đi. Cái này một bệ bộn, mọi người trực tiếp bận đến đêm khuya, khi Nam Cung Thiến Nhu đi ra đại sảnh, đi ra dò xét nhà kho lúc, vừa vặn lúc này Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần hai người đã trở về. Cầu Hoa Tươi không chỉ thấy hai người sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lúc biểu lộ tràn đầy hưng phấn, bởi vì bọn họ làm được. Vẹn vẹn hai ngày, lui tới mấy mươi lần, cuối cùng sắp sửa vận đến Sở Châu quân nhu tất cả đều sớm tiến đưa đến. Sở Châu chi nguy, giải. Ta, Lý Diệu Chân Sở Nguyên Trần, thật sự là quá ngu bức. Đem thứ đồ vật cất kỹ sau, Lý Diệu Chân bất chấp mọi mệnh, lập tức đi vào Nam Cung Thiến Nhu trước mặt, Nam Cung tướng quân, may mắn không làm được bệnh, chúng ta mang thứ đó an toàn tiến đưa đến. Lý nữ hiệp a. Nhìn xem Lý Diệu Chân, Nam Cung Thiến Nhu vừa định muốn nói gì, chợt dừng lại. Hắn hiện tại cuối cùng nhớ tới, vì cái gì chính mình tổng cảm giác quên chút gì đó sự tình. Tại nhìn đến Lý Diệu Chân về sau, cái kia quên sự tình cuối cùng nghĩ tới. Cái kia chính là quên nói cho Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, không cần qua lại vận chuyển vật tư. Thế nhưng là vừa nhìn thấy đối phương này hưng phấn lại mệt mỏi bộ dáng, Nam Cung Thiến Nhu nói, đơn giản chỉ cần tại yết hầu mắc kẹt nói không nên lời, cách thật lâu, hắn vừa rồi cười khan nói, vất vả Lý nữ hiệp, Sở đại hiệp. Không thể nào, chưa nói tới cái gì vất vả không khổ cực. Lý Diệu Chân khoát tay áo, Sở Nguyên Trần cũng là như thế trả lời. Thấy bọn họ như thế bộ dáng, Nam Cung Thiến Nhu mở miệng nói, hai vị liên tục bận rộn lâu như vậy, hẳn là rất mệt ta đi, không bằng các ngươi đi về nghỉ trước. Nghỉ ngơi. Không cần không cần, hai ngày này man tộc như thế nào, bọn hắn không có động thủ đi. Ta đoán chừng bọn hắn hai ngày này không có động thủ, ngày mai hẳn là sẽ động thủ, Nam Cung tướng quân ngươi liền trực tiếp nói, để cho chúng ta thủ nơi nào đi. Lý Diệu Chân lúc này tỏ vẻ nghĩ nhận lấy nhiệm vụ, mặc dù nàng hiện tại rất mệt ta, nhưng là chỉ cần điều tức thoáng một phát, rất nhanh có thể chỉ hoãn tới đây. Cái này, nghe vậy Nam Cung Thiến Nhu có chút xoắn xuýt, hắn sợ tự ngươi nói lời nói thật, hai người có thể sẽ chịu không được. Dù sao hai người vất vả khổ cực lâu như vậy, kết quả chờ sự tỉnh sau khi hoàn thành phát hiện uổng công khổ cực. Ân, ta làm lúc làm sao lại quên nhắc nhở bọn hắn đâu? Thất sách ra ngay tại Nam Cung Thiến Nhu khó xử chi tế, Sở Nguyên Trần chú ý tới sắc mặt của hắn, còn tưởng rằng kia phải không muốn cho chính mình quá mệt nhọc, đội vàng vỗ bộ ngực nói ra. Nam Cung tướng quân, không thành vấn đề, ngươi yên tâm người can đảm an bài, ta cùng Lý Diệu Chân chỉ dùng điều tức mấy cái thời cơ là được. Nghe được hắn mà nói, Nam Cung Thiến Nhu càng thêm bất đắc dĩ. Có thể vừa nghĩ tới Sở Châu chi nguy đã giải, coi như không nói hai người về sau cũng sẽ biết được, liền thở dài, hai vị, thực không dám giấu giếm, Sở Châu chi nguy, giải. Vậy là tốt rồi. Cái gì? Ngươi nói Sở Châu chi nguy giải? Sở Nguyên Trần vẻ mặt khó có thể tin, hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không vất vả quá độ, sinh ra nghe nhầm. Một bên Lý Diệu Trần cũng là như thế. Mấy cái ý tứ a? Nguy cơ liền giải trừ. Trước đó cũng không phải là nói như vậy à, rõ ràng còn một bộ thành sắp bị phá cảm giác nguy cơ. Hiện tại liền. Không có. Trông thấy hai người như thế biểu lộ, Nam Cung Thiến Nhu ho nhẹ một tiếng, sau đó giải thích nói, hai vị đừng nóng nổi, mà lại nghe ta êm thai nói tới. Sau đó Nam Cung Thiến Nhu đem Thẩm Bạch cùng Lạc Ngọc Hành hai người đến đây tin tức nói ra, hơn nữa đem Thẩm Bạch mượn toàn thành kiếm chém giết man tộc, một kiếm diệt quân, còn có Trúc Cửu cùng Cắt Lợi Chi Cổ đã chết tại trên tay hắn tin tức cùng nhau báo cho. Cho nên, Thẩm Bạch một người, liền sẽ man tộc cùng yêu tộc đại quân tiêu diệt. Là, hơn nữa vẫn còn là chúng ta vận chuyển thứ đồ vật thời điểm. Là, chúng ta đây chẳng phải là bị bận. Là, không đúng không đúng, còn hữu dụng, ngày mai chúng ta quyết định xuất trình, đánh hạ man tộc 12 bộ lạc, vừa vặn cần dùng đến. Chỉ thấy Lý Diệu Chân không nói hai lời trực tiếp nằm trên mặt đất, vô thần nhìn về phía bầu trời đêm. Sớm biết như vậy Thẩm Bạch sẽ đến, ta còn khổ cực như vậy làm gì, thành thành thật thật dừng lại ở Sở Châu thành hắn không tâm sao? Sụp đổ, tâm tính sụp đổ a. Một bên Sở Nguyên Trần giờ phút này cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn hiện tại tại trong đầu suy tư chính mình hai ngày kiên trì. Ta thật gở, rõ ràng mệt mỏi như vậy, nghỉ ngơi một chút không tâm sao? Nhìn xem hai người này hối hận bộ dáng, Nam Cung Tiến Nhu khỏe miệng hơi rút. Như thế nào an ủi người, online chờ, rất cấp bách. Mấu chốt ta sẽ không an ủi người, chỉ sẽ tra tấn người. Trong lúc nhất thời Nam Cung Tiến Nhu cũng không biết nên như thế nào an ủi hai người. Chỉ có thể chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ, nhìn về phía dần dần hư mất Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần. Cùng lúc đó, dưới bóng đêm, một chỗ đỉnh núi, chỉ thấy rời đi Sở Châu thành Thẩm Bạch cùng Lạc Ngọc Hành, tuy tiện tìm cái nghỉ chân chi địa. Lạc Ngọc Hành nhìn xem Thẩm Bạch đang tại gà nướng, lúc này tò mò dò hỏi, "Thẩm Bạch, trước ngươi không phải nói muốn tiêu diệt mất man tộc bộ là sao, như thế nào hôm nay vội vàng rời đi? Chẳng lẽ là tìm được phía sau màn hắc thủ?" "Không kém bao nhiêu đâu." Thẩm Bạch gật đầu, cũng không có giấu giếm, phát hiện phía sau màn hắc thủ, cho nên ý định đi tiễn đưa bọn hắn một phần đại lễ. "A, chúng ta đây kế tiếp muốn đi đâu?" "Vân Châu." "7.